Chương 123, chấn động cực tiên tông chương 123, chấn động cực tiên tông a. Thế mà sau khi ra ngoài Tiêu Phàm liền phát hiện, mật thất bên trong bài trí loạn, tựa hồ là nhận lấy rung động mạnh mẽ gây nên. Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới đánh nát tinh thần thời điểm, đưa tới động tĩnh. Tiêu Phàm thì thảo, suy đoán nguyên nhân, hắn đi ra động phủ. Lúc này chính gặp lông vàng sư tử trốn ở động phủ góc tường, run lẩy bẩy. Thân thể khổng lồ không ngừng rung động. Cực sợ. Nhìn đến Tiêu Phàm đi ra nó âu ngao một tiếng, trực tiếp chạy đến Tiêu Phàm bên người, ở nơi đó không ngừng chu lên. Tiêu Phàm cảm giác hắn giống như bỏ qua cái gì. Ra động phủ, chỉ thấy giữa không trung có không ít chấp sự, trưởng lão hào hào bận rộn hướng về bốn phía phi hành. Ngoài động phủ, thảo mục đứt gãy bốn phía đều là đá vụn đầy đất, thậm chí ngọn núi đều có chút nghiêng về biến dạng. Cái này, Tiêu Phàm cảm giác hắn còn là xem thường lần này động tĩnh. Đồng thời hắn cũng có chút tâm hỏng, cảm giác lần này cùng hắn tám thành cũng có quan hệ. Tuy nhiên hắn không rõ ràng lần này đến cùng náo ra nhiều động tĩnh lớn, bất quá khẳng định là không thể thừa nhận. Sau đó hắn lại yên lặng lui về trong động phủ. Cùng lúc đó, Cực Tiên Tông chỗ xấu nhất, một chỗ linh khí nồng đậm, bốn phía tràn đầy nham tương, nhiệt độ không khí nồng đậm để người hít thở không thông một chỗ trong sân động. Tóc trắng phơ Cực Tiên Tông lão tổ trong tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng tại bấm đốt ngón tay. Thần sắc hết sức nghiêm túc, thậm chí có thể nhìn ra hắn trên mặt chính từng giờ từng phút toát ra mồ hôi lạnh. Phía sau lưng đều đã mồ hôi bị đánh ướt. Phốc một lát sau, hắn phun một búng máu, trên mặt biến đến đỏ lên. Thiên cơ, không thể tiết lộ. Lọt vào phản phệ sao? Hắn trong mắt lóe lên hoảng sợ, vẻ mặt này tại vị này che trời tạo hóa lao tổ trên mặt thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Đến cùng là bởi vì cái gì sẽ dẫn phát biến cố lớn như vậy? Thôi, thôi. Cực Tiên Tông lão tổ thì thảo, trong tay trống rỗng xuất hiện một bình ngọc, đổ ra hai viên kim quang lấp lóe đang lượn, há miệng ăn vào. Sắc mặt của hắn bắt đầu khôi phục, nhắm mắt điều tức. Hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ diễn hóa, thôi toán. Bởi vì hắn biết, bằng hắn thực lực hôm nay còn thiếu rất nhiều. Mà theo vừa mới tiết lộ ra một tia thiên cơ bên trong, hắn cũng cảm giác ra, cái kia để người hít thở không thông nguy hiểm biến mất. Đối với Cực Tiên Tông lão tổ ý nghĩ, không người có thể biết rõ. Mà hết thảy tội khôi họa thủ căn nguyên, Tiêu Phàm chính đang nhắm mắt tu luyện, nghiên cứu lấy bộ này thiên giai công pháp. Đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di. Không hổ là thiên giai công pháp, quả nhiên thâm ảo, lại còn ẩn chứa như thế khủng bố võ kỹ. Tiêu Phàm thì thào ở giữa, mở hai mắt ra. Thời gian đã qua một đêm, hắn không có một lát nghỉ ngơi, một chút khôi phục sau hắn thì không kịp chờ đợi nghiên cứu lên bộ này công pháp. Thân pháp loại công pháp cực kỳ hiếm thấy, còn lại là thiên giai công pháp càng là vô cùng chân quý. Công pháp bình thường theo phẩm giai càng cao, muốn tu luyện đối tự thân tu vi hạn chế cũng sẽ càng cao. Mà thân pháp này loại đấu chuyển tinh di khác biệt. Tu vi chỉ cần tại hóa khí cảnh liền có thể nghiên cứu, bất quá tu luyện độ khó khăn cũng là cực lớn. Nhưng Tiêu Phàm bây giờ thiên phú có thể nói là chấn cổ thức kim, gần như không tồn tại, bây giờ đạt được bộ này hoàn chỉnh công pháp, triệt để học được cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Phàm chậm rãi đứng dậy, vận chuyển đấu chuyển tinh di bên trong tích chứa võ kỹ, hắn thân thể thuần gian di động đến 10 mét bên ngoài địa phương. Quả nhiên, thân thể có thể thuần di. Tiêu Phàm thì thào, mắt bốc lửa, đấu chuyển tinh di ngoại trừ đối tốc độ sẽ có để thăng bên ngoài. Quan trọng vẫn là trong này còn ẩn chứa một hạng khủng bố thân pháp kỹ, di hình hóa ảnh. Dùng cực nhanh cực tốc, tiến hành trong nháy mắt chuyển rời. Thế mà bây giờ Tiêu Phàm chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, lại thêm hắn bây giờ tu vi. Cái này đấu chuyển tinh di trước mắt hắn chỉ có thể chuyển rời ra ngoài 10 mét. Mà lại mỗi lần chuyển rời, đối với hắn tự thân linh lực tiêu hao đều là phi thường cực đại. Vậy mà không thua gì sử dụng một lần toái hầu tỏa. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, toái hầu tỏa là hắn hóa khí cảnh tam trọng lúc sở học sát chiêu. Đương thời đối với hắn tiêu hao rất lớn, bất quá lấy hắn bây giờ tu vi mà nói, điểm này tiêu hao đã không tính là gì có thể nhiều lần sử dụng. Thời khắc mấu chốt, bằng vào đấu chuyển tinh di bên trong di hình hóa ảnh, sau đó phối hợp lục hợp trảm. Tại đối phương không có phòng bị phía dưới, thông thiên cảnh trở xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm thì thảo, trong mắt tràn đầy tinh quang. Tiêu Phàm đơn giản rửa mặt một phen, đổi một kiện sạch sẽ lam bào về sau, hắn rời đi độc phủ. Hôm nay là Khương Ngọc Sơn trưởng lão giảng bài thời gian. Đối một ngày này, Tiêu Phàm mong đợi thật lâu. Hắn đã muốn học luyện đan không phải một ngày hai ngày. Tinh đấu đồ bên trong đều là các loại chân quý linh dược, linh thảo, hắn nhìn lấy trông mà thèm. Tuy nhiên bên trong không có luyện đan lô. Bất quá những cái kia đều không trọng yếu. Trước đó đánh nát tinh thần về sau, bên trong tích chứa không ít liên quan tới luyện đan, linh thảo, linh dược phương diện sách. Hắn thủy chung cảm giác, đây đều là tinh đấu đồ cố ý gây nên. Tựa hồ là đang an bài kế hoạch cái gì. Cực Tiên Tông, ngoại môn đệ tử đông đảo, nhất là vào hôm nay, là từ Cực Tiên Tông luyện đan trưởng lão chuyên nghiệp giảng bài thời gian. Tại một chỗ có thể đủ dung nạp mấy vạn người trên đại điện. Bốn phía đã đứng đầy thân mặc lam bào ngoại môn đệ tử cùng thân mặc hôi bào tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử số lượng xa so với lam bào đệ tử nhiều hơn nhiều. Nơi này ngoại môn trưởng lão công khai giảng bài chuyên dụng đại điện. Đối với sở hữu đệ tử, mặc kệ là ngoại môn đệ tử, vẫn là tạp dịch đệ tử, đều là miễn phí. Mà lại mỗi nhập học một lần, tông môn cũng đều đúng giảng bài trưởng lão có đơn độc cống hiến điểm khen thưởng. Đối với phần lớn trưởng lão cũng đều là như thế, mỗi người có mỗi người thu hoạch điểm cống hiến phương thức. Căn cứ ngọc giản phía trên địa đồ miêu tả, Tiêu Phàm đạt tới trên đại điện, nhất thời để hắn lấy làm kinh hãi. Hắn biết trưởng lão công khai giảng bài người tới biết rất nhiều, bất quá không nghĩ tới vậy mà sẽ nhiều như thế. Chương 124, luyện đan tiết chương 124, luyện đan tiết chung quanh lít nha lít nhít đều là người, to mục đích xem xét tối thiểu có bao người, mà lại hôi bảo đệ tử chiếm tám thành còn nhiều. Xem ra, ta còn là xem thường luyện đan sư a. Tiêu Phàm thì thảo, hắn mới phát hiện muốn trở thành luyện đan sư người trên đời này quả nhiên không ít. Tất cả mọi người chỗ đứng đều rất cao, trong đó Tiêu Phàm có thể nhìn ra Lam Bảo đệ tử cơ hồ đều đứng tại phía trước, mà Hôi Bảo đệ tử thì là phía sau. Đây là thân phận khác biệt đưa đến sao? Tiêu Phàm do dự chính mình muốn hay không cũng chen qua, dù sao gần phía trước điểm có thể nghe được rõ ràng hơn chút. Có điều hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, dự định trước ở phía sau tốt. Mà đến một đường, đồng thời ở chỗ này, hắn nghe được không ít tiếng nghị luận, đều là đang đàm luận hôm qua Cực Tiên Tông chấn động sự tình. Ngày hôm qua chấn động quá dọa người. Đúng vậy a, đương thời cũng cho ta dọa sợ. Nghe nói, hôm qua chấp sự, trưởng lão bọn hắn bốn phía bận rộn, xem xét các nơi trận pháp, cấm chế. Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, toàn bộ làm như sự kiện này cùng an toàn. Mà lúc này, giữa không trung một đạo lưu quang xẹt qua, Khương Ngọc Sơn thân ảnh xuất hiện ở trước đại điện mới trên giảng đài. Hắn thần sắc nghiêm túc, trên mặt viết đầy cao ngạo, cúi nhìn phía dưới đông đảo đệ tử. Mặc kệ là từ góc độ nào đi xem, đều có thể thấy rõ ràng Khương Ngọc Sơn lỗ mũi. Đây là chuyên thuộc về luyện đan sư cao ngạo. Tiêu Phàm tự nhiên cũng chú ý tới những thứ này, đồng thời tâm lý có chút oán thầm, luyện đan sư thực như tách ra à. Hắn cũng không phải là nhìn Khương Ngọc Sơn không vừa mắt, mà ngược lại, hắn đối Khương Ngọc Sơn tràn ngập hảo cảm. Đối phương lúc trước cho hắn cái kia một bình đan dược hiệu quả rất tốt, hắn hiện tại còn để lại hai viên ở trên người. Khương Ngọc Sơn vòng nhìn phía dưới mọi người, tựa hồ tại tìm kiếm thứ gì, một lát sau hắn hai mắt tỏa sáng, cao ngang thanh âm trên bục giảng truyền ra, "Tiêu Phàm, ngươi đứng ở phía sau làm cái gì, đến phía trước tới." Chỗ có mấy bạn tên đệ tử đều là sửng sợ. Trong lòng nào hào dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Tiêu Phàm là ai? Trong đó có không ít tham gia giới này ngoại môn tuyển bạn đệ tử, mặc kệ là thân mặc Lam Bảo, vẫn là thân mặc Hôi Bảo, cùng nhau theo Khương Ngọc Sơn ánh mắt nhìn ra xa mà đi. Tựa hồ là muốn tìm Tiêu Phàm cái này sát tinh thân ảnh, mà không ít lão đệ tử bên trong, cũng có chút người tựa hồ là nghe nói qua Tiêu Phàm danh hiệu, bắt đầu ào ào nghị luận. Tiêu Phàm hẳn là năm nay tham gia ngoại môn tuyển bạt đệ tử đi. Cái kia đệ nhất, nguyên lai là hắn a. Khó trách, cũng là cái kia ngoại môn tuyển bạt thi đấu đệ nhất. Chắc không được sẽ để cho Khương trưởng lão coi trọng như thế. Tiếng nghị luận ào ào truyền ra, đám người mọi người ào ào hướng về Khương Ngọc Sơn ánh mắt đoán phương hướng nhìn lại, đều muốn nhìn một chút cái này Tiêu Phàm dáng dấp ra sao. Sẽ để cho Khương trưởng lão coi trọng như thế. Tiêu Phàm im lặng. Đây là hắn lần đầu tiên tới nghe luyện đan tiết, kết quả làm sao lại thành vạn chúng chú mục. Còn không qua đây, Khương Ngọc Sơn lại một lần mở miệng, ngữ khí tăng thêm mấy phần. Tới. Tiêu Phàm im lặng, kiên trì đi tới. Hắn nghĩ không ra nhiều người như vậy, chính mình làm sao lại bị Khương Ngọc Sơn phát hiện, mà lại đối phương gọi mình đến phía trước đi làm gì? Kỳ thật Tiêu Phàm không biết là, Khương Ngọc Sơn hoàn toàn là vì tốt cho hắn, sợ hắn ở phía sau nghe không rõ, đến mức có thể hay không học được, có hay không phương diện luyện đan tiên phú. Vậy liền đều xem Tiêu Phàm chính mình. Đến mức Tiêu Phàm kẻ này tính tình, Khương Ngọc Sơn ngược lại là phi thường hài lòng. Sát phạt quyết đoán, không dây dưa dài dòng, chỉ là có chút quá độc ác. Người phía trước ào ào nhường đường, Tiêu Phàm nhanh chân hướng về phía trước, toàn bộ người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Trong đó không ít tham gia giới này ngoại môn đệ tử tuyển bạt thanh niên, nhìn đến Tiêu Phàm thân ảnh về sau, yên lặng lui về phía sau mấy bước. Đây chính là cái sát tinh, trêu chọc hắn không có một cái kết cục tốt. Trong đám người, Lý Đông nhìn đến Tiêu Phàm về sau, hắn tức giận đến mắt bốc độ hỏa. Hắn nằm ngậm cũng nghĩ không ra ở chỗ này vậy mà lại đụng phải Tiêu Phàm. Hắn tức giận đến nghiến răng. Đến đại điện đoạn trước nhất, Tiêu Phàm ánh mắt nhìn về phía Khương Ngọc Sơn, đối với hắn ôm quyền cúi đầu. Khương Ngọc Sơn mỉm cười gật đầu, còn trừng mắt nhìn. "Tốt, lần này luyện đan tiết bắt đầu, các vị dụng tâm nghe." Khương Ngọc Sơn trầm giọng mở miệng. Bốn phía mọi người ào ào thu hồi ánh mắt, hết sức chăm chú nghe. Chương 125, lần nữa dị động tinh đấu đồ chương 125, lần nữa dị động tinh đấu đồ Khương Ngọc Sơn tại toàn bộ Cực Tiên Tông nội địa vị rất cao. Tuy nhiên hắn chỉ là một tên ngoại môn trưởng lão, bất quá đồng dạng nội môn trưởng lão nhìn đến hắn sau cũng đều đến khách khí, không dám mảy may lãnh đạm. Mà hắn đối luyện đan phía trên tạo nghệ càng là kinh người, là Cực Tiên Tông thứ hai đại đan sư, tứ phẩm luyện đan sư. Trong đó tại chỗ trong hàng đệ tử, phần lớn đều hy vọng đạt được Khương Ngọc Sơn mắt khác đối đãi. Về sau chỉ điểm nhiều hơn bọn hắn một hai, dù là chỉ là thành vì một cái treo tên đệ tử cũng có thể. Có thể tại luyện đan nhất mạch phía trên có chút thành tích, mặc kệ tu vi như thế nào, về sau đều tiền đồ vô lượng. Khương Ngọc Sơn nhãn giới độ cao, tầm thường người căn bản là không có cách nhập hắn pháp nhãn, mà hắn nhiều năm qua chưa bao giờ chính thức thu đồ. Lần này cùng đại gia giảng thuật là luyện đan bên trong hòa hậu. Khương Ngọc Sơn thanh âm rất lớn, giống như sấm sét, truyền khắp tứ phương. Nguyên bản Tiêu Phàm còn tưởng rằng tại người phía sau có thể sẽ nghe không rõ, nhưng như thế xem xét, hoàn toàn không có loại này lo lắng a. Gọi là hắn đến phía trước làm gì? Tiêu Phàm trong lòng có chút oán thầm, bất quá cũng chính là suy nghĩ một chút, vẫn là hết sức dụng tâm chờ đợi Khương Ngọc Sơn đoạn dưới. Luyện đan lúc, nắm giữ hỏa hầu cực kỳ trọng yếu, chắc hẳn liền xem như không tiếp xúc qua luyện đan người cũng cần phải rõ ràng. Nắm giữ hỏa hầu tốt xấu, quyết định một cái đan dược phải chăng có thể luyện thành, cùng luyện thành sau đan dược hiệu quả như thế nào, là cái gì phẩm cấp. Hơn nữa còn có cực kỳ trọng yếu một điểm, cái kia chính là hỏa hầu quyết định tại trong quá trình luyện đan sẽ hay không phát sinh nổ lô loại này hiện trường. Khương Ngọc Sơn ở trên đài tiến hành theo chất lượng giảng thuật, thần sát phi thường cao ngạo. Tiêu Phàm đó có thể thấy được, Khương Ngọc Sơn đối tại đan đạo nắm giữ sát thực rất sâu. Đan dược phân phẩm giai, nhất phẩm kém cỏi nhất, cửu phẩm tối cao. Mà ở giống nhau phẩm giai đan dược bên trong, cũng là nhìn phẩm chất cùng công hiệu. Phân biệt đối ứng, hạ, trung, thượng, hoàn mỹ, bốn loại phẩm chất. Giống nhau đan dược, phẩm chất khác biệt, hắn dược hiệu chênh lệch quá lớn. Thế mà, hiện tại muốn cùng đại gia giảng thuật là, mỗi cái giai đoạn để vào linh thảo, linh dược lúc, cần thiết nắm giữ hỏa hầu. căn cứ muốn luyện chế đan dược dược hiệu khác biệt, có chút phức tạp đan dược thậm chí cần hàng trăm hàng ngàn loại tài liệu mới có thể luyện chế ra tới, mà mỗi loại tài liệu hắn chịu nhiệt độ cũng khác nhau. Tất cả mọi người nghiêm túc nghe, kỳ thật câu nói này rất dễ lý giải. Tài liệu khác biệt, cũng tỉ như giấy dính hỏa thì đốt, mà sắt thép lại cần hừng hực liệt hỏa mới có thể đem nó tạo. Cho nên tất cả trong quá trình luyện chế, tài liệu gia nhập nhất định muốn căn cứ khác biệt thuộc tính, khác biệt mại thủ độ, đến xem xét lúc, nắm giữ ngay lúc đó hỏa hầu. Đảo mắt nửa canh giờ trôi qua, không thể không nói, Khương Ngọc Sơn giảng rất nghiêm túc, để Tiêu Phàm đang nghe quá trình bên trong cũng học được rất nhiều thứ. Hắn tuy nhiên nhìn qua tinh đấu đồ bên trong lưu lại rất nhiều luyện đan sách cổ, bất quá phía trên ghi chép đều là tương đối cao quả nhiên luyện đan tri thức, đối với Khương Ngọc Sơn giảng những thứ này, hắn vẫn chưa có tiếp xúc qua. Mà đồng thời, Khương Ngọc Sơn giảng rất nhiều phương diện luyện đan bên trong tri thức, trong đó cũng có cùng hắn chỗ đọc sách cổ bên trong chỗ khác biệt. Thì như, Khương Ngọc Sơn nói, luyện đan lúc cần phải căn cứ dược tài khác biệt linh hoạt nắm giữ hỏa hầu, điểm này xác thực không sai. Mà hắn đoán trong sách cổ có ghi chép, tại gặp phải tương đối khó luyện linh thảo, linh dược, tại không cách nào xác nhận tự thân có thể hay không nắm giữ tốt hỏa hầu tình huống dưới, có thể dùng một loại tên là Hộ Linh Quyết. Bí pháp đến đối linh dược, linh thảo tiến hành phòng ngự. Đơn giản tới nói cũng là phân ra hai cỗ thần thức, một bên luyện đan cống hỏa, một bên khác dùng linh lực bảo vệ bên trong tài liệu không bị phá hư, bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Mà trước đó tinh thần vỡ vụn về sau, bộ này Hộ Linh Quyết luyện đan bí pháp ngay tại đông đảo sách bên trong. Mà cái này Hộ Linh Quyết tuy là bí thuật, bất quá cần thần thức cường đại người mới có thể sử dụng. Khi đó Tiêu Phàm vẫn còn đang suy tư, cái này Hộ Linh Quyết sáng tạo ra tới là vì cái gì. Bây giờ nghe Khương Ngọc Sơn giảng thuật những thứ này, hắn cũng coi là minh bạch. Mà lúc này, Tiêu Phàm ở ngực bên trong tinh đấu đổ lại một lần phát sinh chấn động. Ừm. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, phát sinh ngày hôm qua một lần biến hóa, hôm nay lại tới. Nguyên bản nơi này là Khương Ngọc Sơn tại giảng bài, hắn muốn nghiêm túc nghe giảng. Bất quá so sánh dưới vẫn là tiến nhập tinh đấu đồ bên trong quan trọng hơn. Mà lại Tiêu Phàm tiến nhập tinh đấu đồ bên trong, chỉ cần nhắm mắt lại để thần thức tiến nhập liền có thể, cũng không cần cái khác, cũng sẽ không bị người khác phát hiện manh mối gì. Ánh mắt chậm rãi nhắm lại, Tiêu Phàm thần thức tiến nhập tinh đấu đồ bên trong. Lúc này tinh đấu đồ đầy trời tinh thần lập lòe, mà tại rất nhiều tinh quang bên trong, có một viên tản mát ra yếu ớt lam quang tinh thần ngay tại cực tốc lập lòe. Đây là chương 126, lên lớp ngủ chương 126, lên lớp ngủ viên kia tại tinh không bên trong lam tinh, bề ngoài tản ra lam quang càng ngày càng thịnh. Tựa như là một viên trong bầu trời đêm đầy sao, theo ánh sao yếu ớt dần dần biến thành nóng rực yêu dương. Đột nhiên một đạo thần niệm tràn vào Tiêu Phàm não hải. Tinh đấu đồ, đệ nhị giai đoạn, kích hoạt. Đột nhiên, một cỗ dồi dào ký ức tràn vào Tiêu Phàm não hải bên trong. Cái này, đây là. Tiêu Phàm trong mắt tràn ngập chấn kinh, vừa mới tràn vào ký ức không phải cái khác, mà chính là liên quan tới tinh đấu đồ đệ nhị giai đoạn sự tình. Đệ nhị giai đoạn mở ra về sau, thu hoạch được đan đạo nhất mạch truyền thừa, về sau theo tự thân đan đạo tạo nghệ đề cao có thể thu hoạch được càng nhiều khen thưởng. Tiêu Phàm thần sắc chấn kinh. Hắn nghĩ không ra tinh đấu đồ bên trong lại còn ẩn chứa một đầu đan đạo chi lộ. Hắn trước đó hoàn toàn chính xác nghĩ tới, tinh đấu đồ bên trong tinh thần sẽ có hay không có đan đạo nhất mạch tương quan đồ vật. Kết quả không nghĩ tới, nguyên lai đan đạo nhất mạch vậy mà lại bị cái này tinh đấu đồ coi trọng như vậy, tự thành nhất mạch. Cùng tu vi tương quan tinh thần là tách ra. Tiêu Phàm thì thảo, khắp khuôn mặt là kích động. Cái này mang ý nghĩa, hắn đem tự thân tu vi đạt tới trình độ nhất định, ngoanh mở tinh thần cùng đan đạo nhất mạch cũng không quan hệ. Mà khi luyện đan tạo nghệ đến trình độ nhất định về sau, sẽ phát động đan đạo nhất mạch tương quan liền tinh thần. Mà giờ khắc này, trong tinh không biên kia lấp lóe lóa mắt ánh sáng tinh thần chậm rãi trôi nổi xuống, đặt tới Tiêu Phàm trước mặt. Lần thứ nhất kích hoạt đan đạo nhất mạch tinh thần, chỉ cần lấy tinh huyết mở ra. Tiêu Phàm thần sắc kích động, cái này cùng kích hoạt thứ một viên tinh thần lúc là giống nhau điều kiện, chỉ cần hắn tinh huyết liền có thể mở ra. Tiêu Phàm đem tay phải dùng lực một nắm, đầu ngón tay cắm vào trong lòng bàn tay, máu tươi nhất thời giọt rơi xuống đất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trước mắt ngôi sao màu xanh lam vỡ vụn. Bên trong bảo vật thu vào Tiêu Phàm trong mắt. Đây là? Tiêu Phàm giật mình, bởi vì lúc này hắn nhìn đến viên này ngôi sao màu xanh lam vỡ nát về sau, bên trong ẩn chứa bảo vật lại là một tôn to lớn thanh đồng đàn lô, một người cao cổ xưa sách cổ, còn có một viên phát ra màu lam quang mang hạt giống. Tiêu Phàm từng bước một tiến về phía trước đi đến, trong mắt của hắn tràn ngập giật mình. Thanh đồng đàn lô không cần nhìn, cổ xưa sách cổ khẳng định là cùng luyện đan có quan hệ. Mà hạt giống này hấp dẫn Tiêu Phàm toàn bộ chú ý lực. Hắn đưa tay muốn đi đụng chạm, mà còn không có hắn chạm đến. Hạt giống này lại hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng tiến vào Tiêu Phàm đan điền bên trong. Ừm. Tiêu Phàm sửng sở, thế mà đột nhiên hắn hai mắt hoa một cái, cảm giác long trời lở đất, màu lam hạt giống nhập thể. Tiêu Phàm cảm giác đại náo nhất thời trống rỗng, cả người tiến nhập một cỗ trạng thái không minh, chính hắn nay đã tiến nhập tinh đấu đồ bên trong thần hồn cảm giác lại một lần chia lìa đi ra. Một lát sau, hắn có mới thể cảm giác, cái kia chính là thể nội tựa hồ tại có cái gì đồ vật tại sinh trưởng. Rất chậm, rất chậm, tựa như là một hạt giống ngay tại phá đất mà lên. Loại này cảm giác rất kỳ diệu, dường như chung quanh thời gian ngừng lại bất động, lại hoặc là chính hắn bị đứng im bất động. Mà lúc này, ngoại giới Khương Ngọc Sơn chính trên bục giảng giảng thuật chính mình qua nhiều năm như vậy luyện đan tâm đắc. Phía dưới đông đảo đệ tử nghe đều là say sưa ngon lành, thậm chí không ít người còn nghiêm túc làm ghi chép. Một tên tứ phẩm luyện đan sư giảng thuật luyện đan tâm đắc, đây chính là phi thường hiếm thấy kinh nghiệm bị báo. Trước kia Khương Ngọc Sơn nhập học lúc, căn bản sẽ không giảng những sự tình này. Thời gian đã qua nửa khắc đồng hồ. Ngoại giới Tiêu Phàm thân thể thẳng tắp đứng ở đoạn trước nhất, hai mắt khép kín, không có chút nào biểu lộ. Cái này một màn, bị chung quanh không ít người đều thấy được, thì liền Khương Ngọc Sơn cũng đều lưu ý đến. Bất quá cũng không nói gì. Trở thành tứ phẩm luyện đan sư cần luyện chế ra một cái tứ phẩm đan dược mới có thể, lão phu đương thời. Khương Ngọc Sơn ngay tại nói bước nói phét, mà lúc này phía dưới lại có một cái thanh âm đột ngột ngắt lời hắn. Khương trưởng lão, Tiêu Phàm đang ngủ, hắn đây là không có đem ngươi nói lời để vào mắt. Mọi người cùng nhau nhìn lại, người nói chuyện chính là Lý Đông. Hắn cách Tiêu Phàm cũng không xa, dù sao cũng là Lam Bảo đệ tử, cho nên hắn chỗ đứng vẫn tương đối gần phía trước. Trong lúc đó hắn cũng hữu ý vô ý đem ánh mắt khóa chặt tại Tiêu Phàm trên thân. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú hết Lý Đông về sau, lại đều cùng nhau rơi vào Tiêu Phàm trên thân. Người phía sau nhìn không chân thiết, bất quá Tiêu Phàm bên người những cái kia Lam Bảo đệ tử nhìn chính là rõ ràng. Tiêu Phàm lúc này xác thực đang nhắm mắt, mà lại động tĩnh lớn như vậy hắn lại không có phản ứng chút nào. Bởi vì Khương Ngọc Sơn vừa mới bắt đầu điểm danh nguyên nhân, Tiêu Phàm thế nhưng là cái danh nhân, tất cả mọi người biết hắn. Khương Ngọc Sơn mi đầu cũng là nhíu lại. Hắn vốn cho là Tiêu Phàm là đang nhắm mắt suy nghĩ hắn giảng qua, kết quả đều náo ra như thế đại động tĩnh, hắn còn không có nửa điểm phản ứng. Người bình thường ai dám tại luyện đan trên lớp ngủ? Qua nhiều năm như vậy Khương Ngọc Sơn một cái đều chưa từng thấy. Hơn nữa còn là hắn cực kỳ xem trọng Tiêu Phàm, vậy mà dám làm như thế. Trong lúc nhất thời Khương Ngọc Sơn tâm lý sinh ra chán ghét, hắn thuộc về thẳng tính, thích hận rõ ràng loại kia loại hình. Tiêu Phàm. Chương 127, cái gì hạt giống chương 127, cái gì hạt giống Khương Ngọc Sơn trầm giọng mở miệng, hắn động tĩnh rất lớn, cho dù là phía sau đông đảo đệ tử đều bị cái này thanh âm chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Mà Tiêu Phàm lại không chút nào phản ứng. Gặp Tiêu Phàm không có phản ứng, Khương Ngọc Sơn mày nhíu lại càng thêm lợi hại. Giờ khắc này hắn thậm chí có chút hối hận, tại sao mình muốn cho dạng này người đàn dược. Tiêu Phàm. Khương Ngọc Sơn lại một lần mở miệng, lần này thanh âm bên trong rõ ràng nương theo độ khí. Lý Đông thấy thế đại hỉ a, hắn vừa mới chỉ là nghĩ ác tâm một phen Tiêu Phàm mà thôi. Dù sao tại Khương Ngọc Sơn trên lớp còn nhắm mắt lại, đây đối với Khương trưởng lão cũng là không tôn trọng. Đến lúc đó cho dù là cái hiểu lầm, cũng đầy đủ để Tiêu Phàm mất mặt. Tiêu Phàm, Khương trưởng lão mỗi tháng chỉ giảng bài một lần, ngươi không cố mà chân quý thì cũng thôi đi, mà ngươi lại còn dám ở Khương trưởng lão trên lớp ngủ gật ngủ. Hơn nữa còn gọi thế nào đều gọi không dậy. Lý Đông hung dữ mở miệng, hắn thanh âm rất lớn, ngươi phải bị tội gì? Ánh mắt mọi người đều nhìn lại, ào ào nhỏ giọng thảo luận lên. Cái này Tiêu Phàm lá gan thật lớn, cũng dám ngay trước trưởng lão mặt ngủ. Ai nói không phải, Khương trưởng lão coi trọng như thế người này, hắn vậy mà lại ngay trước Khương trưởng lão mặt ngủ, thật là đáng chết ta. Không đúng, các ngươi có phát hiện hay không, cái này Tiêu Phàm có chút kỳ quái. Ta cảm giác cũng thế. Người chung quanh bên trong, có chút mắt sắc người đều phát hiện không thích hợp. Kỳ thật điểm này, Khương Ngọc Sơn cũng có chỗ phát giác, chỉ là vừa mới nhất thời phẫn nộ có chút choáng váng đầu óc. Một cái tu sĩ, hóa khí cảnh thất trọng cảnh giới, đứng đây nhắm mắt nghỉ ngơi không hiếm lạ. Ly kỳ là tại như vậy ồn ào hoàn cảnh dưới, đều kêu tên của hắn nhiều như vậy lần, hắn lại còn có thể không có nửa điểm phản ứng. Cái này hết sức kỳ quái. Tiêu Phàm, ngươi còn gọi không dậy rồi. Ngươi làm một chút cũng không có đem Khương trưởng lão để vào mắt ta. Lý Đông tiếp tục mở miệng, chân ngòi thổi gió. Hắn trong lòng cũng là bực bực. Cái này Tiêu Phàm nhắm mắt lại, vì sao không có nửa điểm phản ứng? Kỳ thật hắn đều nghĩ kỹ, nếu như Tiêu Phàm thanh tỉnh, hắn còn có chuẩn bị những lời khác đi nhằm vào Tiêu Phàm. Có thể là đối phương làm sao lại không có nửa điểm phản ứng? Một người bình thường bị như thế nhau nhau. Gọi như vậy tên cũng đều sẽ thanh tỉnh a. Khương Ngọc Sơn mày nhăn lại, hắn cảm thấy không thích hợp. Đây là Khương Ngọc Sơn đã nhận ra một chút đầu mối, hắn trên mặt bắt đầu chậm rãi hiện ra chấn kinh. Tiêu Phàm, ngươi. Lý Đông còn muốn mở miệng, nhưng lại nghe được Khương Ngọc Sơn quát to một tiếng. Im ngay. Lý Đông bị dọa đến toàn thân run lên, không dám tiếp tục mở miệng. Trung quanh những cái kia nhỏ giọng thảo luận người lúc này cũng tất cả câm miệng. Bọn hắn không hiểu rõ Khương trưởng lão vì cái gì nổi giận, bất quá lúc này bị dọa đến bọn hắn lại ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Lúc này tinh đấu đồ bên trong, Tiêu Phàm thần thức chính đang từ từ khôi phục. Hắn nghe được rất rõ ràng, ngoại giới thanh âm đều chuyển đến trong thai của hắn. Thế mà hắn muốn thức tỉnh, nhưng thân thể lại không thể động đậy. Giống như quỷ áp giường đồng dạng. Thần thức là thanh tỉnh, nhưng thân thể không bị khống chế. Mà hắn có thể cảm giác được trong thân thể viên kim màu lam hạt giống ngay tại nảy mầm, đang biến hóa. Đến cùng thế nào? Tiêu Phàm thi thảo, hoàn toàn không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra. Bất quá nếu là tinh đấu đồ bên trong hạt giống, đối với hắn mà nói khẳng định không có gì chỗ xấu chính là. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm bên thai không có tiếp tục chuyển đến ngoại giới động tĩnh. Hắn cảm giác được bụng chuyển đến một dòng nước ấm, chính chạy xuôi hắn toàn thân, để hắn cảm giác ấm áp. Đây là. Mà lúc này, trên đại điện, liền cái đại tiếng thở đều không có, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Tiêu Phàm trên thân. Tại Khương Ngọc Sơn cái kia một cuống họng về sau, không ai dám tiếp tục mở miệng. Mà trên bục giảng, Khương Ngọc Sơn sắc mặt càng ngày càng giật mình, càng ngày càng rung động. Nét mặt của hắn, trên đại điện sở hữu đệ tử đều nhìn ở trong mắt. Bọn hắn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bất quá khẳng định là không tầm thường đại sự mới có thể như vậy. Đồng thời càng khiếp sợ còn có Lý Đông. Một cố dự cảm không tốt chính trong lòng của hắn tràn ra khắp nơi. Hắn thậm chí đều cảm giác sau lưng ướt nhẹp. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tại bục giảng phía trước chuyển đến. Thanh âm rất lớn, đem lại chỗ toàn bộ người ánh mắt đều cho tụ tập tới. Mà liên tại tiếng vang truyền ra đồng thời, một đạo lam quang phóng lên tận trời, quang trụ có to bằng bãi nước, trong suốt sáng long lanh, như tiên quang đồng dạng. Mà cái này lam quang phát ra vị trí, chính là Tiêu Phàm đứng chỗ đứng. Chương 128, trong tông bốn kinh chương 128, trong tông bốn kinh không sai. Không sai. Quả nhiên là dạng này. Khương Ngọc Sơn tại lôi đài phía trên, song chỉ lão mắt trừng căng tròn, há hốc mồm ra. Hắn thậm chí còn đuốt đuốt ánh mắt của mình, muốn xác định chính mình nhìn đến là thật. Mà lúc này, đạo này theo Tiêu Phàm trong thân thể băng phát ra lam quang đem hắn toàn bộ thân thể đều bao phủ ở bên trong. Lam quang trùng thiên, trực tiếp xuyên qua đại điện nóc nhà, chiếu xạ bên ngoài. Nhất thời toàn bộ Cực Tiên Tông tất cả mọi người thấy được cái này đạo lam quang, làm người ta giật mình không thôi. Đây là, cái này quang trụ là cái gì? Cái hướng kia tựa như là giảng bài đại điện, đã xảy ra chuyện gì sao? Hôm nay là Khương Ngọc Sơn trưởng lão giảng bài đi. Ngoại môn đệ tử ào ào thảo luận, thì liền một đám trưởng lão cũng là như thế, ai cũng không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ngoại môn tông chủ Hứa Vĩnh Nghiên nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc chấn kinh thẳng chạy về phía giảng bài đại điện. Là ngoại môn phương hướng chuyện gì xảy ra? Cái kia lam quang làm sao khá quen, tựa hồ tại cái nào bộ trong sách cổ gặp qua. Ngoại môn xảy ra chuyện gì sao? Cái này lam quang thậm chí đã chấn động Cực Tiên Tông nội môn, không ít nội môn đệ tử cùng trưởng lão cũng đều mở miệng ào ào thảo luận, bị cái này lam quang làm chấn kinh. Mà lúc này, nội môn, một chỗ đan hương nồng úp trên đại điện, một tên thân mặc hường bào, mặt mũi hiền lành lão giả ngay tại luyện đan. Phía sau hắn đứng tại hơn trăm tên thanh niên mặc áo bào tím ngay tại nghiêm túc lắng nghe. Thân mặc tử bào, cũng là Cực Tiên Tông nội môn đệ tử biểu tượng. Luyện đan thời điểm muốn kỵ phập phòng không yên, dù là trước núi Thái Sơn sụp đổ, cũng muốn mặt không đổi sắc, an tâm luyện đan. Các ngươi hiểu chưa? Mặt mũi hiền lành hồng bào lão giả mở miệng dạy bảo. Đúng, đệ tử minh bạch. Trung quanh hơn trăm tên thân mặc tử bào nội môn đệ tử cung kính thi lễ, đều 10% chăm chú đang nghe lão giả dạy bảo. Thân phận của tên lão giả này chính là Cực Tiên Tông bên trong đệ nhất đan sư, ngũ phẩm luyện đan sư, Lỗ Bình. Lão giả hết sức hài lòng trung quanh đệ tử thái độ, tại toàn bộ Cực Tiên Tông bên trong, hắn luyện đan tạo nghệ là đệ nhất. Dù là toàn bộ Võ Hoàng Châu bên trong, hắn luyện đan tạo nghệ cũng có thể đứng hàng trước năm. Mặc kệ đi tới chỗ nào đều thụ người yêu mến. Cho dù là Cực Tiên Tông nội môn tông chủ, thấy hắn đều phải khách khí, nửa điểm lãnh đạm cũng không dám. Mà lúc này, Lỗ Bình đột nhiên nhướng mày, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy cái kia lam quang trùng thiên cảnh tượng. Cái này, đây là? Chúng đệ tử kinh nghi, cái này hơn trăm tên đệ tử đều nghe giảng bài lúc đều hết sức chăm chú, không có nửa điểm phân tâm. Cho nên tự nhiên không có người phát hiện bên ngoài có chuyện gì phát sinh. Thế mà Lỗ Bình lại phát hiện, mà lại sắc mặt chấn kinh trình độ hiếm thấy trên đời. Thậm chí thì liền Lỗ Bình thân thể cũng hơi phát run. Siêu Lỗ Bình hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ cực nhanh vô cùng, lưu lại hơn trăm tên đệ tử tại nguyên chỗ mắt trợn tròn. Sư tôn đi rồi. Sư tôn tựa như là đi. Cái kia lò đan dược này làm sao bây giờ? Ta tiên, cái này một lò thế nhưng là tứ phẩm đan dược a. Trung quanh cái này hơn trăm tên thân mặc tử bảo đệ tử phủ, triệt đệ phủ. Không phải mới vừa nói trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc sao? Làm sao người một chút thì chạy mất dạng? Hơn nữa còn nhanh đến loại này tình trạng. Lúc này tiến về màu lam quang trụ người không chỉ ngoại môn tông chủ Hứa Vĩnh Nghiên, ngũ phẩm thủ tịch luyện đan sư Lỗ Bình. Thậm chí ngay cả nội môn tông chủ cùng nhận ra cái kia màu lam quang trụ tất cả trưởng lão cũng đều ào ào tiến đến. Trong đó có người chấn kinh, có người nghi hoặc, còn có người không thể tin được. Mà lúc này, tạo thành đây hết thảy thủ phạm Tiêu Phàm. Hắn thần thức tại tinh đấu đồ bên trong đã có thể dần dần khôi phục. Tay chân đã bắt đầu có thể chậm rãi hành động, mà viên kia tại hắn trong đan điền màu lam hạt giống như có lẽ đã bàn nảy mầm. Tại hắn trong đan điền không nhúc đích, tựa như là một cây nhỏ mầm non. Tiêu Phàm nội thị đan điền, nhất thời chấn kinh. Ta đan điền bên trong nhiều cái cây non là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm cảm giác có chút nhức đầu, nhân gia đan điền đều là cường mà có lực, nạp khí chỗ. Chờ tu vi đạt tới thông thiên hấp thu linh khí tầm bổ đan điền, cũng là từ đan điền thu nạp linh khí đạt tới trình độ nhất định mới có thể lộ sắc thành kim đan. Đan điền hóa kim đan. Mà lúc này hắn đan điền nhiều chu thụ miêu. Tiêu Phàm im lặng. Mà lúc này, hắn nhục thân bên ngoài không có nửa chút động tĩnh, hắn đến đi ra xem một chút ngoại giới dạng gì. Không biết bên ngoài hình dáng ra sao. Tiêu Phàm thì thào, hắn vừa mới nghe thấy vừa mới Lý Đông cùng Khương Ngọc Sơn thanh âm, về sau thì không có thanh âm nào khác. Cho nên bên ngoài chi sau xảy ra chuyện gì hắn cũng không rõ ràng. Ngoại giới, Tiêu Phàm nhục thân phía trên màu lam quang trụ chính đang từ từ biến đến mỏng manh. Trên đại điện hơn bạn đệ tử đều đã đứng xa xa, cũng không phải là bọn hắn tự nguyện đứng xa, sợ ảnh hưởng đến Tiêu Phàm, mà chính là vừa mới Khương Ngọc Sơn trực tiếp bạo phát huyền đan cảnh tu vi, đem bọn hắn đánh bay xa hơn 10 thước. Khương Ngọc Sơn một mặt chấn kinh, canh giữ ở Tiêu Phàm bên người. Bọn hắn có thể xác định, nếu như bọn hắn trong đó có người muốn tới gần Tiêu Phàm, không chừng sẽ bị Khương Ngọc Sơn trực tiếp trấn sát, trực tiếp giết chết. Chương 129, các đại trưởng lão chương 129, các đại trưởng lão siêu 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 siêu. Mấy đạo lưu quang sẽ qua, bất ngờ đều là Cực Tiên Tông bên trong mỗi cái trưởng lão, trong đó nội môn tông chủ và ngoại môn tông chủ Hứa Vĩnh Nghiên cũng đều tại. Đây là tại chỗ về sau, mọi người chấn kinh. Tuy nhiên màu lam quang trụ đã mờ manh, bất quá bọn hắn cảm giác vô cùng rõ ràng, đích đích sắc sắc cùng bọn hắn theo dự liệu một dạng. Nộ đạo loại. Lỗ Bình mặt mũi tràn đầy chấn kinh thật không thể tin, hai cái con ngươi tử bao nhanh rơi đi lên. Ý miệng. Khương Ngọc Sơn thấp giọng chửi mắng, một chút mặt mũi cũng không để lại. Khiến cái này chấn kinh lên tiếng trưởng lão cả đám đều im lặng. Ngoại môn tông chủ Hứa Vĩnh Nghiên phất tay bố trí một đạo kết giới bao phủ đại điện, để hắn nội đệ tử không cách nào rời đi. Tiến tính trở lại. Nộ đạo loại. Hiếm thấy trên đời thần chủng. Cái này thần chủng vô căn vô duyên, cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể thu hồi được. Hết thảy chỉ nói cứu người có duyên. Mặc kệ ngươi nỗ lực đại giới cỡ nào cũng giống như vậy. Ngộ đạo loại sách cổ ghi chép, muốn đạt được ngộ đạo loại cần lấy người ngộ đạo trạng thái giới, cảm ngộ thế gian vật vật. Mà thế giới đại đạo quy tắc tán thành ngươi, từ đại đạo pháp tắc trực tiếp ban thưởng. Toàn bộ Võ Hoàng Châu, chỉ có vạn năm trước một người giác tỉnh qua. Người kia thiên phú từ đó về sau chấn cổ thức kim, mà lại cái này ngộ đạo loại chỗ tốt lớn nhất cũng là học tập luyện đan, pháp trận, luyện khí trở. Sở học nhanh chóng, thường thường một ngày có thể đỉnh người khác mấy tháng. Trung thiên lam quang chậm rãi tiêu tán, bị lam quang bao phủ Tiêu Phàm cũng dần dần mở hai mắt ra. Mà hắn bên trong đan điền đang có một bụi cây giống đã kết nảy mầm, tựa như là cái trẻ sơ sinh, còn giật giật mầm non phía trên lá xanh. Tiêu Phàm im lặng, hoàn toàn không làm rõ ràng được cái này mầm non là chuyện gì xảy ra. Thế mà hắn vừa mở mắt, xung quanh cảnh tượng nhất thời để hắn giật mình. Đây là? Tiêu Phàm bất ngờ phát hiện, hắn thế mà bị một đám người cho bao vây, mà lại những người này đều tại ngự không phi hành. Theo khí tức cùng trang phục nhìn lại, cũng không giống thông thiên cảnh. Cái kia chính là chứng minh những người này kém cỏi nhất đều là huyền đan cảnh, mà những người này ánh mắt thì càng là cổ quái, có giống nhìn quái vật, có tràn ngập chấn kinh, có thì giống dò xét hiếm thấy chân bảo. Trong đó, Hạ Ngọc Đường, Thi Cơ chờ mấy tên Tiêu Phàm nhận ra thụ nghiệp trưởng lão cũng đều đến, ngoại môn tông chủ Hứa Vĩnh Nghiên cũng ở nơi đây. Thì liên tàng thư các bên ngoài hai tên lão đầu cũng đều tới. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh, bị như thế một đám người nhìn thẳng. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là khẩn trương, hoài nghi có phải hay không tinh đấu đồ bí mật bị phát hiện. Dù sao hắn vừa mới bế chỗ cần đến mới là tại giảng bài đại điện, còn làm lấy nhiều người như vậy mặt. Sơ suất. Đây là Tiêu Phàm lúc này tiếng lòng, thế mà mặt ngoài lại không thể có chút biểu lộ. Tiêu Phàm thở sâu, cưỡng ép để cho mình trấn định lại, sau đó hắn đối với phía trước mọi người cúi đầu, thi lễ một cái. Gặp qua các vị trưởng lão, tông chủ. Lúc này thời điểm hắn muốn gọi danh đô không thế nào làm như thế nào gọi, còn có một đám không quen biết. Tiêu Phàm đem ánh mắt xéo qua liếc hướng một bên Khương Ngọc Sơn. Lão gia hỏa này mắt buốt kim quang, Tiêu Phàm cảm giác hắn còn kém chảy nước miếng. Ngươi vừa mới làm cái gì? Trong đó, khoảng cách phía trên nhất một tên trung niên nam tử mở miệng hỏi. Thần sắc hắn uy vũ, hơn 50 tuổi, một mặt trầm râu, một đôi mày kiếm. Từ trên người người nọ, Tiêu Phàm cảm giác ra mãnh liệt nguy hiểm. Hắn thực lực rất mạnh, tối thiểu nhất siêu việt huyền đan cảnh. Người chung quanh đều không nói chuyện có thể nhìn ra người này thân phận là những cái này người bên trong cao nhất. Tiêu Phàm mặt ngoài cố gắng trấn kinh, tâm bên trong đang phi tốc tính toán, cái kia giải thích thế nào? Hắn cũng không biết thân thể bên ngoài phát ra làm quang sự tình, bởi vì lúc đó hắn thần thức tại tinh đấu đồ, bị quỷ áp dưỡng. Ta đương thời, cả người đều không có ý thức. Tiêu Phàm mở miệng nói, hắn thực sự nói thật, ngay lúc đó thật là không có ý thức. Tại những lão gia hỏa này trước mặt, hắn không thể nói láo, chỉ có thể lách qua bọn hắn hỏi thăm chủ đề đến trả lời. Không phải vậy hơi không cẩn thận, thì dễ dàng bị đối phương phát giác. Trung quanh đông đảo trưởng lão đều nhíu mày, người nào cũng không có phản bác. Một làng nội đạo loại cực kỳ hiếm thấy, bọn hắn cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Hai là căn cứ sách cổ bên trong ghi chép, lâm vào ngộ đạo trạng thái không minh về sau, đích thật là không có ý thức. Vậy ngươi bây giờ có cảm giác thân thể có thay đổi gì sao? Lần này nói chuyện chính là Lỗ Bình, thân là Cực Tiên Tông ngũ phẩm luyện đan sư, hắn có tư cách nói chuyện. Tiêu Phàm sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn muốn nói không có, có điều hắn tin tưởng, bằng những lao gia hỏa này tu vi nhất định có thể cảm giác đi ra. Sau cùng hắn gật đầu. Trung quanh những này trưởng lão đều nhìn ra trên mặt hắn đỏ lên, ao ào hiếu kỳ đến cùng chuyện gì xảy ra. Thu hoạch được ngộ đạo loại đây chính là thiên đại hảo sự, ngươi đỏ mặt cái gì chơi nên? Mau nói, xảy ra chuyện gì? Chương 130, đoạt đệ tử chương 130, đoạt đệ tử lần này mở miệng chính là Khương Ngọc Sơn, hắn gấp không được, Tiêu Phàm thế nhưng là nghe hắn giảng bài giác tỉnh ngộ đạo chủng. Kích động, hâm mộ đồng thời, hắn tâm lý còn có một cô mãnh liệt cảm giác tự hào. Lao tử tiết để cho mình chọn chúng học sinh giác tỉnh ngộ đạo chủng. Ta. Tiêu Phàm có chút lắp bắp, cuối cùng vẫn là quyết định đem đan điền biến hóa nói ra. Ta đan điền phía trên lớn gốc cây non. Cây non? Trung quanh tất cả mọi người là sức sở, sau lưng cái kia hơn bạn tên đệ tử đều đã mắt tròn váng. Bọn hắn chưa từng gặp qua lớn như thế chiến trận. Bình thường Cực Tiên Tông ngoại môn cùng nội môn lẫn nhau không có tới lui, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Cực Tiên Tông nội môn trưởng lão cùng tông chủ. Lúc này sớm đã bị sợ choáng váng mắt, mà nghe được Tiêu Phàm nói hắn trong đan điền nhiều gốc cây non sau, trung quanh đệ tử đều là quay cuồng, hoàn toàn không biết làm sao chuyện. Mà những trưởng lão kia nguyên một đám lại thần sắc đại biến, còn có không ít người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên biểu tình như vậy. Ha 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 ha. Không sai, không sai, đích thật là ngộ đạo chủng. Khương Ngọc Sơn kích động không được, thân thể đều đang run rẩy. Trung quanh đông đảo trưởng lão cũng đều giật mình không thôi. Nguyên một đám nhìn Tiêu Phàm ánh mắt đều đang tỏa sáng. Người mang ngộ đạo chủng, chứng minh kẻ này về sau tiền đồ vô lượng. Ngoại môn tông chủ Hứa Vĩnh Niên khắp khuôn mặt là cười khanh khách bộ dáng, chính mình ngoại môn bao nhiêu năm rồi đều không có đi ra như thế yêu nghiệt. Cực Tiên Tông nội môn đệ tử đều là từ ngoại môn đệ tử tấn thăng, hoặc là từ nội môn trưởng lão ra ngoài trực tiếp chọn lựa thu nạp thiên tài gia nhập. Sẽ rất ít có ngoại môn đệ tử như thế tài năng xuất chúng. Mà năm nay, không chỉ là có Nam Cung Linh Huyền, Trần Phi Tinh dạng này thiên tài, càng nhiều cái Tiêu Phàm có thể vượt cấp khiêu chiến cũng nói, còn giác tỉnh ngộ đạo chủng. Hạ Ngọc Đường sắc mặt lại có bắn tia hắc, một cố dự cảm không tốt xông lên đầu. Ngay tại lúc này, một tên tóc đỏ lão giả, dáng người khôi ngô, thân xuyên áo bào màu đỏ, bất quá lại đem ống tay áo tuốt đi lên, có thể thấy rõ ràng hai tay bắp thịt rắn chắc. Tóc đỏ lão giả trực tiếp lách mình đến Tiêu Phàm trước người, thoải mái cười to, "Tốt, tốt, tốt, tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ, lão phu Bắc Minh muốn thu ngươi làm quan môn đệ tử, ý của ngươi như nào à?" Cái này gọi Bắc Minh tóc đỏ lão giả một mặt cung hỉ. Người mang ngộ đạo chủng, mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện khí đều là nhất đẳng tuyệt thế tốt tài liệu. Thu cái này Tiêu Phàm, hắn nhất định có thể quang tông diệu tổ.
Chập, chập.
Lúc này hai âm thanh đồng thời vang lên. Mở miệng người, một người là Khương Ngọc Sơn, một người khác là Khổng Bình. Hai người nhìn chăm chú liếc một chút, Khương Ngọc Sơn chừng Khổng Bình liếc một chút, cái sau xấu hổ cười một tiếng. Sau đó Khương Ngọc Sơn trầm giọng mở miệng nói, kẻ này thiên phú phi phàm, nếu như học luyện khí lãng phí, đến học luyện đan, về sau tiền đồ vô lượng.
Không sai, ta luyện đan nhất mạch, thu đỉnh hắn.
Khổng Bình ở một bên hất đệm, hắn sợ Khương Ngọc Sơn một người không rất cứng khí.
Ngươi,
Bác Minh khí không nhẹ, chỉ đi ra ngón tay đều đang run rẩy, hắn chính là luyện khí nhất mạch thủ tọa, ngũ phẩm luyện khí sư. Võ Hoàng Châu ít có đỉnh cấp luyện khí sư một trong. Kẻ này là ta trước coi trọng, mở miệng trước muốn thu lại, các ngươi vậy mà lúc này muốn cướp.
Bác Minh thở phì phò mở miệng.
Một bên Tào Mục cũng bay đến Bác Minh bên người, thấp giọng mở miệng nói, không sai, Tiêu Phàm đích thật là chúng ta trước xem trọng.
Song Vương trực tiếp thì tranh chấp.
Ngoại môn tông chủ Hứa Vĩnh Niên thấy thế có chút xấu hổ, không có mở miệng.
Hai bên đều đắc tội không nổi.
Nội môn tông chủ cái kia thần sắc uy vũ trung niên nhân cũng giống như vậy, không có mở miệng nói chuyện.
Chậm rãi, bằng cái gì nói hắn không phải muốn gia nhập các ngươi luyện đan nhất mạch, hoặc là luyện khí nhất mạch, chẳng lẽ ta trận pháp nhất mạch không được sao?
Mà lúc này, một đạo nữ tử thân ảnh lao đến, tướng mạo tuyệt mỹ rung động lòng người, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cỗ điên đảo chúng sinh cảm giác.
Trận pháp nhất mạch thủ tọa Thi Tần.
Không sai, kẻ này tại mới nhập môn lúc ta thì chọn chúng, một mực không có cơ hội há miệng. Tiêu Phàm, ngươi có thể nguyện gia nhập chúng ta trận pháp nhất mạch?
Thi Cơ ở một bên cười nói,
nàng và Thi Tần hai người chính là thân tỷ muội.
Ta.
Tiêu Phàm im lặng.
Tuy nhiên còn không có tới kịp nhận biết bọn hắn thân phận, bất quá nhìn ra đỡ, cả đám đều không dễ trọng.
Nếu như là đơn độc tới tìm hắn, hắn khẳng định mừng rỡ, không nói hai lời liền có thể đồng ý, thế nhưng là
hiện tại tình huống này,
con vòng đến hắn làm chủ rồi.
Hắn sợ tùy tiện đồng ý về sau, chính mình không có mệnh rời đi nơi này.
Hạ Ngọc Đường trên mặt tái nhợt vô cùng, trong lòng mắng mình ngốc vô số lần.
Hắn sớm nhất nhìn thấy Tiêu Phàm, sớm nhất chọn chúng đối phương, sớm nhất có thu độ dự định, nhưng hắn đang do dự cái gì?
Còn khảo nghiệm cái gì?
Quan sát cái rắm.
Cái này tốt, một đám lão gia hỏa đều để mắt tới, hắn muốn nhận đối phương làm đồ đệ, trên cơ bản là ngâm nước nóng.
Trong đó, võ đạo nhất mạch thủ tọa cũng tới, ngay tại Hạ Ngọc Đường bên người.
Người này thân hình cao lớn, cường tráng, so Hạ Ngọc Đường cao một đầu, thân mặc hồng bào bất quá còn có thể nhìn ra hắn một thân bắp thịt bành trướng.
Hạ Ngọc Đường đối với hắn truyền âm, "Sư minh, cần phải nhận lấy cái này."
Thân hình cao lớn võ đạo nhất mạch thủ tọa, hơi hơi quay đầu nhìn về phía Hạ Ngọc Đường, truyền âm nói, "Không thể chơi vào.
Ta cũng muốn thu, nhưng nhân ra cái kia ta mạch, ta đắc tội không nổi."
Hạ Ngọc Đường im lặng.
Hoàn toàn chính xác, mặc kệ là luyện đan, luyện khí, vẫn là trận pháp, cái này tam mạch thủ tọa tại Cực Tiên Tông địa vị đều cực kỳ trọng yếu, tùy tiện không thể đắc tội.
Liền xem như võ đạo nhất mạch thủ tọa cũng giống như vậy.
Thế nhưng là Hạ Ngọc Đường không cam tâm a.
"Sư minh, kẻ này thiên phú hơn người, hóa khí cảnh thất trọng có thể chiến nửa bước thông thiên."
Nghe được truyền ngôn về sau, thân hình cao lớn võ đạo nhất mạch thủ tọa khẽ giật mình.
"Thiên tài?
Không,
cái này hắn nương là yêu nghiệt a, dù là hắn tự mình ra ngoài chọn lựa tiến nhập nội môn thiên tài đệ tử cũng không có loại này thực lực a."
Giờ khắc này, thân hình cao lớn võ đạo nhất mạch thủ tọa cũng gia nhập chiến cục.
Kẻ này tất đoạn.
Chấm dãi.
Võ đạo nhất mạch thủ tọa một bước cách không một bước đặt đi, đi thẳng đến Tiêu Phàm bọn người phụ cận.
Chương 131, các hiến pháp bảo, gạt gấp đồ. Chương 131, các hiến pháp bảo, gạt gấp đồ. Làm sao?
Phùng Tráng Sĩ, ngươi cũng muốn đến giành với chúng ta đồ đệ?
Đan dược nhất mạch thủ tọa Khổng Bình trực tiếp mở miệng.
Phùng Tráng Sĩ là võ đạo nhất mạch thủ tọa tên thật, bất quá lại có rất ít người sẽ trực tiếp gọi như vậy hắn.
Không bởi vì khác, chỉ là bởi vì quá khó nghe.
Mỗi lần gọi Phùng Tráng Sĩ đều sẽ tức giận.
Phùng Tráng Sĩ mặt mo có chút phát hồng, bất quá cũng không dám trực tiếp nổi giận, dù sao luyện đan sư không thể chơi vào.
Có điều hắn cũng không thể nhượng bộ, có thể hóa khí cảnh thất trọng chiến nửa bước thông thiên.
Đây là kỳ tài a, ba người các ngươi ở chỗ này cướp tới cướp đi có ý gì?
Như thế đại nhân, tâm lý không có điểm số à, chẳng lẽ không biết hỏi một chút nhân gia tiểu bằng lưu ý kiến sao?
Phùng Tráng Sĩ mở miệng, hắn tuy nhiên mà bỡ, không quá mức não cũng không đơn giản.
Chủ yếu là đắc tội không nổi chung quanh mấy cái này.
Luyện đan nhất mạch Khổng Bình, Khương Ngọc Sơn.
Luyện khí nhất mạch Bắc Minh, Tà Mục.
Trận pháp nhất mạch Thi Tần, Thi Cơ.
Tam Vương đều cảm thấy cái này Tráng Sĩ nói có mấy phần đạo lý.
Sau đó cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm.
Giờ khắc này hắn đem Phùng Tráng Sĩ toàn ra thăm hỏi mấy lần.
Để hắn chọn.
Hắn đương dám chọn sao?
Thậm chí Tiêu Phàm quyết định, đánh chết đều không đi võ đạo nhất mạch.
Dù sao hắn lại không thiếu công pháp.
Các vị tiền bối.
Ta.
Tiêu Phàm cảm giác mình sắp khóc, tại đông đảo cường giả ánh mắt ép hỏi dưới, hắn nhắm mắt nói, ta còn nhỏ, ta cảm thấy ta còn phải nhiều ở ngoại môn đợi một trận.
Học hỏi kinh nghiệm.
Đây là Tiêu Phàm có thể nghĩ ra bây giờ duy nhất có thể mở miệng nói lời.
Người nào cũng không được tội, cũng không đồng ý.
Bất quá thốt ra lời này, cái kia sớm đã trợn tròn mắt hơn một vạn tên đệ tử, nguyên một đám nội tâm rung động.
Hắn không thể hiện tại xông đi lên, đẩy ra Tiêu Phàm sau đó lớn tiếng gào thét, ta nguyện ý, ta nguyện ý.
Cho dù là Lý Đông, tâm tình bây giờ cũng giống như nhau.
Người nào cũng không nghĩ đến sự tình vậy mà lại náo thành cái dạng này.
Hứa Vĩnh Niên cùng nội môn tông chủ liếc nhau, hai người không biết làm sao cười một tiếng, kỳ thật bọn hắn hai cái cũng có thu đồ ý nghĩ.
Bất quá cùng như thế một đám người đi đoạn, rơi mất giá đỡ,
mà lại bọn hắn cũng không có chuyên môn phái hệ, cho nên tạm thời liền từ bỏ ý nghĩ này.
Cực Tiên Tông ngoại môn cùng nội môn ở giữa tuy nhiên lẫn nhau không vắng lai, bất quá vẫn là có thiên ti vạn lũ quan hệ.
Ngoại môn Hạ Ngọc Đường dạy bảo võ đạo nhất mạch,
mà hắn thân phận ngoại trừ là ngoại môn trưởng lão bên ngoài, vẫn là nội môn võ đạo phòng, võ đạo nhất mạch người đứng thứ hai. Mấy người khác cũng là một cái tình huống, Khương Ngọc Sơn đan dược nhất mạch, đan đỉnh phòng, người đứng thứ hai. Thi Cơ cùng Thi Tần chính là thân tỷ muội, Thi Cơ cũng là trận pháp nhất mạch người đứng thứ hai. Tam Mục, luyện khí nhất mạch người đứng thứ hai. Bọn hắn ở ngoại môn chuyên nghiệp giảng bài đồng thời, cũng vì nội môn các phong tuyển bạt nhân tài, nếu có thích hợp đệ tử, tấn thăng nội môn về sau, liền có thể trực tiếp gia nhập các phong. Thế mà giống tình huống hôm nay còn là lần đầu tiên xuất hiện. Toàn bộ Cực Tiên Tông người đứng thứ nhất, người đứng thứ hai đều đi ra cướp người, cùng như bị điên. "Tiểu tử, như vậy đi." Phùng Tráng Sĩ cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, "Nếu như ngươi lựa chọn ta võ đạo nhất mạch, ngoại trừ hiện tại ta liền có thể thu ngươi làm thân truyền đệ tử bên ngoài, ta còn trực tiếp truyền thụ cho ngươi một bộ địa giai thượng phẩm công pháp như thế nào?" Phùng Tráng Sĩ đầu tiên là bá phải, sau đó trực tiếp phóng đại chiêu, địa giai thượng phẩm công pháp. Hắn võ đạo nhất mạch đáp đấy hòm bà bối. Hạ Ngọc Đường nghe vậy, lập tức lách mình đến Tiêu Phàm trước người mở miệng nói, "Không sai, địa giai thượng phẩm công pháp, Tiêu Phàm đến ta võ đạo nhất mạch đi." Tiêu Phàm, hắn không nghĩ tới thì liền Hạ Ngọc Đường gia hỏa này đều dính vào. Gia hỏa này không phải bình thường rất cao lạnh sao? Trung quanh hơn một vạn tên đệ tử chôn váng. Địa giai thượng phẩm công pháp nhập môn thì đưa sao? Ngươi vô sỉ. Phùng Tráng Sĩ, ngươi bị ổi, về sau đừng tìm ta luyện đan. Phùng Tráng Sĩ, về sau đừng cầu ta luyện khí. Tam Phương thủ tọa bị tức không nhẹ, không nghĩ đều cái này Phùng Tráng Sĩ vậy mà đánh cái này chủ ý, bất quá bọn hắn cũng không đốc, Phùng Tráng Sĩ có thể lấy ra đồ vật, bọn hắn sẽ cầm không ra. Tiêu Phàm, đến ta luyện khí nhất mạch, ta tự tay cho ngươi chế tạo một đem địa giai pháp khí. Bác Minh trực tiếp mở miệng. Lần này chung quanh đệ tử đều ngốc trệ, thậm chí đều không biết mình nghĩ cái gì. Thì liền hai vị tông chủ cũng giống như vậy. Địa giai pháp khí, tuyệt đối đại thủ môn ta. Địa giai thượng phẩm công pháp, chỉ cần chịu nỗ lực cái mấy chục năm, gom góp cống hiến điểm, không chừng còn có thể đổi được. Có thể cái này ngũ phẩm luyện khí sư tự tay chế tạo địa giai pháp khí, được nhiều hiếm thấy. Lần này đừng nói người khác, Tiêu Phàm ánh mắt đều bốc lên lục quang. Trong tay hắn chỉ có hai thanh huyền giai hạ phẩm phá pháp khí đây. Cướp tới trường kiếm, Tô ra bản long thương. Giờ khắc này, Tiêu Phàm đã ở trong lòng đối bọn hắn gọi là phá pháp khí. Cùng địa giai so sánh, hoàn toàn không để vào mắt. Các ngươi hai cái lao tặc vô sỉ, thật sự cho rằng ta trận pháp nhất mạch không bỏ ra nổi đồ vật sao? Chương 132, thứ 8 sát trận chương 132, thứ 8 sát trận Thi Tần, Thi Cơ hai người nhất thời không vui. Trận pháp nhất mạch chỗ thu đệ tử càng coi trọng tư chất, xa so với luyện khí cùng luyện đan càng khó. Thế mà thật vất vả đụng phải một cái giác tỉnh ngộ đạo chủng yêu nghiệt đệ tử, các nàng đánh chết cũng không thể buông tha. Thi Tần khẽ cắn môi sau mở miệng, ngươi như đến ta trận pháp nhất mạch, ta đem thứ 8 sát trận ban cho ngươi. Thứ 8 sát trận. Đông đảo đệ tử chưa kịp phản ứng, không sai mà biết cái này thứ 8 sát trận một đám trưởng lao chấn kinh. Thì liền hai tên tông chủ cũng giống như vậy, giờ khắc này bọn hắn không có cách nào bình tĩnh. Thần Sát Uy Vũ Nội môn tông chủ gấp đội mở miệng nói, Thi Tần, chớ hồ đồ, thứ 8 sát trận làm sao có thể giao cho một người đệ tử? Khương Bình, Phùng Tráng Sĩ, Bác Minh mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nữ nhân điên lên thật đáng sợ. Mà Tiêu Phàm hoàn toàn không biết cái này thứ 8 sát trận là cái gì. Bất quá nghe tên, tựa hồ rất điêu dáng vẻ. Không phải vậy những người này cũng sẽ không là cái phản ứng này. Thậm chí giờ khắc này, Tiêu Phàm đều có chút ý động, hắn hết sức tò mò, cái này thứ 8 sát trận là cái gì, sau đó nhỏ giọng mở miệng hỏi, cái kia, các vị tiền bối, ta có thể hỏi thăm thứ 8 sát trận là cái gì không? Hắn thanh âm rất nhỏ, mà lại có chút xấu hổ, hỏi ra lời nói đồng thời còn gãi gãi đầu. Để tất cả trưởng lão im lặng, bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Thi Cơ, Thi Tần hai tỷ muội thấy thế, cười một tiếng, liền sợ tiểu gia hỏa này không tâm động. Thi Cơ cười nhạt nói, thứ 8 sát trận là năm đó ta nương luyện chế ra tới thứ 2 đại trận pháp này khởi động, bằng ngươi bây giờ tu vi đại khái có thể đánh sát huyền đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, theo tự thân tu vi đề cao, cái này trận pháp thậm chí có thể đánh giết nguyên hồn cảnh, cái gì đến trọng thương lĩnh hải cảnh cường giả. Sau khi nghe, Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người. Trung quanh trước đó chưa từng nghe qua thứ 8 sát trận đệ tử, sau khi nghe được cũng đều ngây ngẩn cả người. Lĩnh hải cảnh là cái gì? Đó là nguyên hồn cảnh về sau cảnh giới, toàn bộ võ hoàng châu cũng cực kỳ hiếm thấy cường giả. Mỗi người đều là tên trấn một phương đại nhân vật, mà cái này trận pháp vậy mà có thể trọng thương lĩnh hải cảnh cường giả, thậm chí tu vi đầy đủ, còn có thể đánh giết nguyên hồn cảnh. Kinh khủng khó có thể hình dung. Tiêu Phàm giờ khắc này cũng chấn kinh tại chỗ, hắn biết trận pháp nhất mạch rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại lợi hại như vậy. Có thể trọng thương lĩnh hải cảnh, đánh giết nguyên hồn cảnh cường giả. Ừ ngực. Tiêu Phàm nuốt ngụm nước miếng, cảm giác thân thể có chút khô nóng, ý hắn động. Địa giai pháp khí, địa giai thượng phẩm công pháp, có thể đánh sát nguyên hồn cảnh thứ 8 sát trận. Tiêu Phàm do dự, giờ khắc này hắn thật muốn lựa chọn một cái gia nhập. Đương nhiên tâm động nhất vẫn là cái này thứ 8 sát trận. Một bên luyện đan nhất mạch hai người gấp thẳng dậm chân. Bọn hắn có thể xuất ra không ít chân quý đan dược không tệ. Bất quá cùng những cái này đổ bật so sánh dưới, công dụng lại không lớn như vậy. Đan dược thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, hóa mục nát thành thần kỳ. Bất quá, tại sự cạnh tranh này lực dưới, công dụng cũng không lớn. Tiêu Phàm, ngươi đến luyện đan nhất mạch, về sau ngươi cần có bất luận cái gì đan dược, lão phu tự mình cho ngươi luyện. Không binh gấp, tốt như vậy hạt giống làm sao có thể mất đi? Đi luyện khí làm cái thiết tượng, đi trận pháp, mỗi ngày nghiên cứu những cái kia pháp văn. Hắn cảm thấy đều là lãng phí. Chỉ có gia nhập luyện đan nhất mạch mới có tiền đồ. Ta nghe được Khổng Bình, Tiêu Phàm nhớ tới bổ thiên đan. Tài liệu chỉ kém bắt thần linh huyết, chờ hắn luyện đan cảnh giới để thăng tới còn không biết cái gì thời điểm. Thế mà, Khổng Bình mà nói lại gấp cố sức hấp dẫn. Hắn tin tưởng, nếu như hắn nói ra hắn muốn luyện chính là bổ thiên đan, bằng Khổng Bình bản sự có thể luyện ra. Mà bắt thần linh huyết, hắn tin tưởng bằng Cực Tiên Tông hoặc là nói bằng Khổng Bình ảnh hưởng lực, cũng nhất định có thể nắm bắt tới tay. Khi đó là có thể trị tốt Long Diệu Âm Mặt. Đối nữ tử này hắn thua thiệt quá nhiều, đối phương đối với hắn thật sự là quá tốt. Phần này ân tình, hắn nhất định phải báo đáp. Thậm chí thì liền Khổng Bình chính mình cũng không nghĩ đến, hắn trong lúc vô tình một câu, vậy mà lại dẫn Tiêu Phàm cải biến tâm ý, thậm chí cam nguyện từ bỏ cái kia địa giai pháp khí cùng thứ 8 sát trận. Ta. Ngay tại lúc Tiêu Phàm muốn mở miệng đồng ý xuống thời điểm, giữa không trung nội môn tông chủ mở miệng. Việc này cho sau tại nghị, Tiêu Phàm cảm giác tỉnh ngộ nói loại chính là Cực Tiên Tông đại sự, không qua loa được, cho nên muốn trước bẩm báo lão tổ, thỉnh lão nhân ra người định đoạt. Hắn thanh âm rất lớn, truyền khắp bốn phía, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Tiêu Phàm phủ. Ngây ngốc nhìn lấy giữa không trung tên kia dáng người khôi ngô giữ lấy trọm râu trung niên nhân. Diễm mép, xấu ta đại sự. Giờ khắc này Tiêu Phàm trong lòng thăng ra oán trách, vừa mới bốn người cho ra điều kiện, mặc kệ lựa chọn cái nào đều là chỗ tốt cực lớn, thế mà không sai mà hết thảy này vậy mà lại bị cái này giẻ mép một câu cho phủ định. Tiêu Phàm hận a. Thế nhưng là nhân gia thân phận ở nơi đó bày biện đâu, hắn lại có thể làm sao? Bắc Minh sắc mặt khó coi, Phùng Tráng Sĩ lại có chút xấu hổ. Thi Tần, Thi Cơ hai tỷ muội trong mắt tràn ngập phẫn hận, tại bọn hắn cái nhìn, Tiêu Phàm tiến vào trận pháp nhất mạch tỷ lệ lớn nhất, mà Khổng Bình lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối với chính mình mở ra điều kiện hoàn toàn chính xác không có lòng tin gì. Thế mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, Tiêu Phàm vừa mới muốn gia nhập cũng là luyện đan nhất mạch. Nếu như Khổng Bình biết, không chừng sẽ bị khí tại chỗ thổ huyết, vọt thẳng giữa không trung cùng nội môn tông chủ liệu mạng ra. Hứa Vĩnh Niên cũng nhẹ nhàng thở ra, yên lặng lau một vệt mồ hôi lạnh, hắn thật đúng là lo lắng Tiêu Phàm sẽ gia nhập trận pháp nhất mạch. Thứ 8 sát trận không thể coi thường, chính là Cực Tiên Tông nội tình một trong, tuyệt đối không thể có sai lầm. Đồng thời hắn tâm lý cũng chấn kinh, Tiêu Phàm kẻ này vậy mà lại cảm giác tình nộ đạo trùng, thì liền hiện tại hắn đều cảm giác có chút ngượng nghễ. Đồng thời hắn lại dùng đồng tình con mắt nhìn liếc một chút Hạ Ngọc Đường. Đối với gia hỏa này muốn nhận Tiêu Phàm làm đồ đệ sự tình, hắn nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Như tình huống như vậy phát sinh, đoán chừng việc này là không vừa. Chết để lành lạnh. Chương 133, đe dọa chương 133, đe dọa nội môn tông chủ cũng nhẹ nhàng thở ra, mấy người không có tiếp tục ồn ào phía dưới đi là được. Chuyện nơi đây giao cho ngươi, ta dẫn bọn hắn đi tìm lão tổ. Thần sát uy vũ nội môn tông chủ truyền âm cho Hứa Vĩnh Niên. Hứa Vĩnh Niên gật gật đầu, nơi này náo ra như thế đại động tĩnh, hoàn toàn chính xác vẫn còn có sự tình cần phải xử lý. Tối thiểu phải để hơn 10.000 năm qua đệ tử ý miệng, Tiêu Phàm có ngộ đạo chủng sự tình nhất định phải bảo mật. Nếu không, bị cái khác thế lực biết, Tiêu Phàm tất có phiền phức ngập trời. Theo ta đi. Nội môn tông chủ đối với mọi người mở miệng, sau đó thân hình hắn nhất chuyển, đệ nhất cái hóa thành lưu quang bỏ chạy. Khổng Bình đối với Hứa Vĩnh Niên gật gật đầu, lộ ra một bức ngươi yên tâm đi biểu lộ, sau đó dùng ánh mắt tán thưởng mắt nhìn Tiêu Phàm. Hắn đằng không mà lên, đuổi sát mà đi. Thi Tần trong mắt lóe lên không cam lòng, rõ ràng Tiêu Phàm đối thứ 8 sát trận đều tâm động. Nàng đối Tiêu Phàm nhẹ giọng cười một tiếng, "Tiểu Giang Hỏa, chỉ cần ngươi đến trận pháp nhất mạch, thứ 8 sát trận sớm muộn đều sẽ cho ngươi." Nói xong, hắn đối Thi Cơ gật gật đầu, cũng đằng không mà lên. Trần Tráng Sĩ bất đắc dĩ thở dài, đắc tội tam gia, kết quả người còn không có đột đến. Đến lao tổ chỗ đó, tám thành hắn cũng không vừa. Hắn mắt nhìn Tiêu Phàm, lại dùng u oán ánh mắt phủi mắt Hạ Ngọc Đường. Tâm lý có chút oán trách, bất quá cũng không nói chuyện, trực tiếp rời đi. Bắc Minh khí dậm chân, tao một dáng người khô gầy, cùng vị này dáng người cường tráng luyện khí nhất mạch thủ tọa so sánh, quả thực như cùng một cái tiểu hài. Tiểu Giang Hỏa, về sau muốn luyện khí trực tiếp tới luyện khí nhất mạch tìm ta, tìm Đào Mộc cũng được. Lưu lại câu nói này, Bắc Minh cũng vừa bay mà lên. Mọi người sát khí đằng đằng, dự định tại Cực Tiên Tông lão tổ chỗ đó phân cái thắng bại. Một trận náo kịch tạm thời cứ như vậy kết thúc. Đến cùng về sau như thế nào, sở hữu đệ tử đều không được biết. Thế mà cái này một màn, lại làm cho đông đảo ngoại môn đệ tử suốt đời khó quên. Dù là nhiều năm về sau, trong đó có ít người đã thành là chúa tể một phương, nhưng mỗi lần nghĩ đến cái này một màn lúc, sẽ còn tổn thức không thôi, mà tới được cái kia một ngày. Tiêu Phàm cũng đã sớm đã không phải bây giờ Tiêu Phàm. Hứa Vĩnh Niên bội ho một tiếng, vòng nhìn phía dưới mọi người. Nghe được một tiếng này ho khan, để đông đảo đệ tử theo trong hoàng hốt tỉnh táo lại, cùng nhau nhìn về phía giữa không trung. Sự tình hôm nay, không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ ra ngoài nửa câu, cho dù là các ngươi lẫn nhau ở giữa, cũng không cho phép tự mình giao lưu việc này, liền xem như chưa bao giờ phát sinh qua. Hứa Vĩnh Niên nhìn chung quanh mọi người tại đây, đồng thời trên thân tán phát ra một cỗ kinh khủng uy áp, để hiện trường tất cả mọi người tâm thần đều run lên một cái. Tiêu Phàm cũng cảm nhận được hắn tản ra cỗ uy áp này, cảm giác toàn thân dường như đặt vạn năm hàn băng trong động vật, quanh thân giá rét thấu xương. Giờ khắc này Tiêu Phàm cảm giác đầu tiên chính là, đối phương cũng không phải huyền đan cảnh, ít nhất cũng là nguyên hồn cảnh. Mà Tiêu Phàm không biết là, Hứa Vĩnh Niên phóng thích ra uy áp đã cố ý tránh khỏi hắn. Dụ ý của hắn là cảnh cáo chung quanh hơn một vạn tên đệ tử, sợ bọn hắn tiết lộ ra chuyện ngày hôm nay sẽ cho Tiêu Phàm mang đến phiền phức. Cái này vạn tên đệ tử cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng uy áp, không ít người thậm chí trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Thậm chí còn có người bài tiết không kiềm chế. Uy thế như vậy quá mức đáng sợ, bằng bọn hắn thực lực hôm nay căn bản không có biện pháp ngăn cản. Đây là cảnh giới phía trên tuyệt đối áp chế. Bình thường hiền lành, một mặt hiền hòa ngoại môn tông chủ Hứa Vĩnh Niên. Bọn hắn nghĩ không ra trên người đối phương vậy mà cũng sẽ có như thế khủng bố một mặt. Hứa Vĩnh Niên đem hơn vạn tên đệ tử tất cả biểu lộ đều thu hết vào mắt, đối với mình lần này đe dọa, Lập Uy phi thường hài lòng. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn không làm như vậy, những người này sau khi rời đi, bên trong sẽ có người lập tức truyền tin cho chính mình gia tộc. Thậm chí trong này có ít người còn có thể là cái khác tông môn phái tới thám tử. Nếu như bị cái khác tông môn phát hiện, sự kiện này là cùng. Nhớ kỹ, chuyện ngày hôm nay liên quan tới Tiêu Phàm sự tình, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài nửa phần, nếu không, diệt tộc. Tại diệt tộc hai chữ phía trên, Hứa Vĩnh Niên tăng thêm âm lượng, để người chung quanh đều là tâm thần run lên. Không có người sẽ hoài nghi Hứa Vĩnh Niên sẽ đùa kiểu này, bởi vì Cực Tiên Tông hoàn toàn chính xác có cái này thực lực. Dù là ngươi tại Võ Hoàng Châu có thiên đại bối cảnh chỗ dựa, bất quá Cực Tiên Tông nếu như không tiếp đại giới, tuyệt đối có thể cho ngươi hủy diệt. Toàn bộ Võ Hoàng Châu, ngoại trừ Phiếu Miểu Tiên Cung, Tử Vân Động Tiên, Lôi Hỏa Tông bên ngoài, không người nào có thể ngăn cản. Mà giờ khắc này, bọn hắn cũng càng thêm rõ ràng ý thức được, Tiêu Phàm đến cùng giác tỉnh một cái bao nhiêu thứ không tầm thường. Chương 134, tạm thời kết thúc chương 134, tạm thời kết thúc giờ khắc này, bọn hắn suy nghĩ phức tạp. Không biết là hâm mộ vẫn là ghen ghét, không biết nên sợ hãi vẫn là hoảng sợ. Trong đó phức tạp nhất người cũng là Lý Đông, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Trước đây không lâu hắn còn mở miệng chà phúng, hy vọng có thể châm ngòi Tiêu Phàm cùng Khương Ngọc Sơn quan hệ. Thậm chí muốn cho Tiêu Phàm thành vì toàn bộ người trong miệng trò cười. Ý nghĩ này là nhiều buồn cười. Nhân ra bế mạc ánh mắt, sau cùng chỗ nào thành chê cười, trở thành Võ Hoàng Châu lớn nhất từ trước tới nay bánh trái thơm ngon. Tốt, đều lui ra đi. Hứa Vĩnh Niên trầm giọng mở miệng, tiện tay vung lên, giải trừ đại điện bên ngoài màn ánh sáng. Mọi người cùng nhau lĩnh mệnh, sau đó ôm quyền hành lễ. Nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, đi bộ lảo đảo rời đi. Tiêu Phàm cũng không biết bọn hắn vừa rồi tại Hứa Vĩnh Niên cảnh cáo dưới, chịu đựng bao lớn hoảng sợ cùng tra tấn. Tiêu Phàm không có đi, hoặc là nói hắn không dám đi. Bởi vì Hứa Vĩnh Niên, Hạ Ngọc Đường, Khương Ngọc Sơn ánh mắt của mấy người một mực ở trên người hắn. Thì liên tàng thư các bên ngoài hai tên lão giả cũng không đi, ánh mắt cũng ở trên người hắn. Hai cái này lão đầu chi tới trước về sau, liền không có mở miệng nói chuyện qua. Một mực yên lặng xem náo nhiệt. Dù sao tàng thư các cùng cái khác khác biệt, cũng không thu đệ tử truyền nhân, mà bọn hắn liền xem như muốn nhận, cũng đoạt không qua đám người kia. Trong đó Hà lão mặt mũi tràn đầy thổn thức không thôi, đồng thời dùng có chút đắc ý ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một tên khác ngoại môn tàng thư các lão giả. Cái kia ánh mắt dường như là nói, xem đi, ta nói tiểu tử này không đơn giản, ta cho hắn đi cửa sau, không sai à. Giác tỉnh ngộ đạo chúng thiên tài, trưởng thành nhất định là vang vọng một phương đại nhân vật, thậm chí toàn bộ Võ Hoàng Châu đều sẽ chấn động. Có lẽ, Cực Tiên Tông siêu việt Phiếu Miểu Tiên Cung, một lần nữa trở thành Võ Hoàng Châu đệ nhất đại thế lực cơ hội cũng tới. Tiêu Phàm, ngươi đi về trước đi, hôm nay sự kiện này, ngươi đừng với bên ngoài nói lên. Hứa Vĩnh Niên dừng một chút, lại khôi phục thành trước đó bộ kia mặt mũi hiền lành bộ dáng, cười nói, cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi giác tỉnh chính là ngộ đạo chủng, có lẽ ngươi cũng không rõ ràng hắn chân quý cỡ nào, nhưng nếu như tiết lộ ra ngoài, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Tại nguy hiểm hai chữ phía trên, Hứa Vĩnh Niên tăng thêm âm. Tiêu Phàm gật gật đầu, theo vừa mới cái này một đám người biểu lộ cùng trạng thái phía trên, hắn liền hiểu cái này ngộ đạo chủng đến cùng chân quý cỡ nào. Đệ tử minh bạch. Tiêu Phàm cung kính ôm quyền thi lễ. Sau đó hắn lại đối Khương Ngọc Sơn, Hạ Ngọc Đường, Thi Cơ, Tạ Mục cùng chân bảo các hai tên lão giả cùng kính thi lễ, mới quay người rời đi đại điện. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình vậy mà lại làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Không phải tinh đấu đồ bí mật bị tiết lộ ra ngoài liền tốt. Tiêu Phàm tâm lý yên lặng đích nói thầm một câu, nhẹ nhàng thở ra. Nếu như tinh đấu đồ bí mật tiết lộ, hắn tám thành liền xong rồi. Ngộ đạo chủng. Tiêu Phàm thi thảo, không rõ ràng cái này ngộ đạo chủng là cái gì. Hắn dự định về sau tìm sách cổ nghiên cứu một chút, cái này ngộ đạo chủng là cái gì. Trên đại điện, nhất thời yên tĩnh lại. Đông đảo đệ tử rời sân, Tiêu Phàm cũng rời đi. Lúc này chỉ còn sót một đám ngoại môn trưởng lão, còn có tông chủ Hứa Vĩnh Niên. Người nào cũng không nghĩ đến, ngoại môn vậy mà lại xuất hiện một tên giác tỉnh ngộ đạo chủng thiên tài đệ tử. Loại này đệ tử xuất hiện đã định trước chấn động Võ Hoàng Châu. Khương Ngọc Sơn sắc mặt lúc này có chút khó coi, hắn dùng hung tợn ánh mắt nhìn về phía Hạ Ngọc Đường, Tào Mục, Thi Cơ ba người. Tiêu Phàm là nghe ta lên lớp mới phát giác tỉnh ngộ đạo chủng, các người đám người này cũng thật không biết xấu hổ, vậy mà cái này cũng muốn cướp, hắn rõ ràng chính là ta luyện đan nhất mạch kỳ tài. Sự kiện này Khương Ngọc Sơn thế nhưng là khí không nhẹ. Vừa mới Tiêu Phàm tại thời điểm, hắn còn tại khống chế, hiện tại người đi, cũng không quan tâm nhiều như vậy. Phía trên ngươi tiết giác tỉnh liền là của ngươi, ngươi mặt thật đại. Thi Cơ phủi hắn liếc một chút, tức giận nói, sau đó lách mình hóa thành lưu quang cũng rời đi. Hạ Ngọc Đường không có mở miệng, trong thần sắc tràn đầy tức hận. Tào Mộc sắc mặt phức tạp, không nói ra tư bị gì. Hứa Vĩnh Niên thở dài, muốn khuyên chút gì, bất quá ngẫm lại xem thôi được rồi. Tàng Thư các hai cái lao đầu liếc nhau, cười nhạt một tiếng. Ha ha, chúng ta đi thôi. Việc này trước mắt tạm thời có một kết thúc. Mà một bên khác, Cực Tiên Tông lão tổ bế quan chỗ. Chương 135, nổi giận Cực Tiên Tông lão tổ chương 135, nổi giận Cực Tiên Tông lão tổ nội môn tông chủ Võ Tân Giác dẫn một đám đằng đằng sát khí các phong thủ tọa chạy tới. Lúc này Cực Tiên Tông lão tổ chính trong động phủ bế quan. Hắn hôm qua bói toán bấm đốt ngón tay bị phản vệ, cho nên đối ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết. Lão tổ, chúng ta có chuyện quan trọng đề báo. Nội môn tông chủ Võ Tân Giác tại ngoài động phủ cúi người chào. Còn lại bốn phong thủ tọa cũng đều là như thế, tại ngoài động phủ ôm quyền hành lễ. Một lát sau, trong động phủ truyền đến trầm thấp hùng hậu thanh âm. Chuyện gì? Chuyện là như thế này. Nội môn tông chủ Võ Tân Giác bọn người không có tiến trong động phủ, hắn ở bên ngoài đem Tiêu Phàm giác tỉnh ngộ đạo chủng sự tình giảng thuật một lần. Cái khác các thủ tọa trong lúc đó không có mở miệng, đang muốn chờ sẽ như thế nào thỉnh cầu lão tổ, đem Tiêu Phàm thu nhập bọn hắn môn hạ. Bình thường có thiên tài đệ tử gia nhập lúc, các phong thủ tọa thường thường cũng sẽ xuất hiện tranh đoạt hiện tượng, nhưng giống lần này kịch liệt như thế, từ trước tới nay còn là lần đầu tiên. Trong độc phủ, Cực Tiên Tông lão tổ lặng yên không lên tiếng, yên lặng nghe võ tần giác. Ngộ đạo chủng đệ tử. Cực Tiên Tông lão tổ hai tay bỗng nhiên nắm quyền, trong mắt lóe lên tức giận, cắn răng thấp giọng mắng câu, đáng chết. Có thể giác tỉnh ngộ đạo chủng, chứng minh là trăm năm khó gặp kỳ tài. Hắn bởi vì trong động phủ bế quan khôi phục thương thế, cho nên đối ngoại giới sự tình cũng không quan hệ chú. Bằng không, loại này đệ tử hắn nhất định muốn tự mình thu làm môn hạ. Ngoài động phủ, đối với Cực Tiên Tông lão tổ ý nghĩ, nội môn tông chủ Võ Tân Dật còn có các phong thủ tọa hoàn toàn không biết. Sự tình chính là như vậy. Cái này Tiêu Phàm đến cùng nhập cái nào nhất phong, còn thỉnh lão tổ phân xét. Võ Tân Dật đem quyền quyết định này trực tiếp bức cho Cực Tiên Tông lão tổ. Dù sao hắn là không còn cái này nổi, người nào đều đắc tội không nổi. Lão tổ, người là nghe ta luyện đan nhất mạch Khương Ngọc Sơn giảng bài mới phát giác tỉnh ngộ đạo chủng, cái này người cùng ta đang định phong hữu duyên. Không minh đệ nhất cái mở miệng, thân là toàn bộ Cực Tiên Tông bên trong duy nhất ngũ phẩm luyện đan sư, hắn có cái này lực lượng. Thế mà tiếng nói của hắn vừa dứt, không đợi trong động phủ Cực Tiên Tông lão tổ có chỗ đáp lại, một bên Bắc Minh liền đội vàng mở miệng, "Lão tổ, ta Bắc Minh cẩn trọng vì tông môn luyện khí rèn sắt nhiều năm như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao à, cái này Tiêu Phàm rõ ràng là ta nhìn thấy trước, cũng là ta mở miệng trước muốn thu vì đồ đệ. Kết quả đám người này liền muốn đoạt, lão tổ thay ta làm chủ a." Hắn ống tay áo kéo lên, một thân bạc bỡ, hình thể to lớn hắn tử. Lúc này than thở khóc lóc, tràn diện phi thường không hài hòa. "Lão tổ, Tiêu Phàm kẻ này rõ ràng đối với ta trận pháp nhất mạch tâm động. Bọn hắn một bọn nam nhân khi dễ ta một cái yếu đuối nữ tử." Thi Tần Uy khuất mở miệng. Nàng nhớ tới Tiêu Phàm nhìn thấy thứ 8 sát trận lúc bộ dáng, rõ ràng đã tâm động. Kết quả, Phùng Tráng Sĩ ở một bên im lặng a. Hắn cũng nghĩ thoáng miệng, đáng tiếc võ đạo nhất mạch địa vị cùng mấy vị này so ra thấp mấy cái cấp bậc. Luyện đan, luyện khí cũng không cần nói, trận pháp nhất mạch liên quan đến toàn bộ Cực Tiên Tông phòng ngự đại trận, cấm chế đại trận, tác dụng cực lớn. Bất quá nghĩ, hắn kiên trì vẫn là đứng dậy, nhất định phải cố gắng hết sức tranh thủ một chút. "Lão tổ, cái này Tiêu Phàm, cùng ta võ đạo nhất mạch cũng có duyên a, hắn hóa khí cảnh thất trọng liền có thể chiến nửa bước thông thiên." Trong động phủ, sắc mặt tái nhợt lại khó coi vô Cực Tông lão tổ, sau khi nghe, sắc mặt lại thay đổi biến. "Hóa khí cảnh thất trọng chiến nửa bước thông thiên, cái này cần là cái gì tiên phú mới có thể làm đến? Năm đó hắn làm không được trình độ như vậy." "Cái này là yêu nghiệt a." "Lão tổ, Tiêu Phàm nhập ta luyện đan nhất mạch mới là chính xác nhất." "Không, lão tổ, ta luyện khí nhất mạch mới là Tiêu Phàm nhà." "Lão tổ, trận pháp nhất mạch mới là kẻ này uy tốc a, nếu như ta nương dưới suối vàng có biết rõ, cũng khẳng định là ý nghĩ này." "Lão tổ." Giờ khắc này, các phong thủ tọa nguyên một đám khóc hô hào gầm thét, thậm chí Thi Tần đều xuất ra hắn mẹ đã quá cố tới nói sự tình. Ở một bên nội môn tông chủ Võ Tân Giác sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn cảm giác mình giống như gặp rắc rối. Vốn cho rằng đến lão tổ nơi này, mấy người này có thể khiêm tốn một chút, kết quả nhất là trong động phủ, Cực Tiên Tông lão tổ vậy mà thật lâu không nói. Hắn suy đoán tám thành là tức giận. Thế mà hắn không biết là Cực Tiên Tông lão tổ lúc này trong động phủ, hoàn toàn chính xác bị tức không nhẹ. Bất quá cũng không phải là bị mấy người này chọc tức, mà là bởi vì hắn vậy mà không có đã nhận ra Cực Tiên Tông bên trong vậy mà ra một cái nắm giữ ngộ đạo chủng đệ tử. Đáng chết. Giờ khắc này lấy Cực Tiên Tông lão tổ tu vi đều có chút không cách nào khống chế. Đáng chết phản vệ. Nếu như không có hôm qua bói toán bị phản vệ, hắn cũng không đến mức không phát hiện được bên ngoài xuất hiện dị tượng. Vậy mà lúc này, hết thảy đều đã chậm. Nếu như mấy tên này không có mở miệng nói muốn thu Tiêu Phàm làm đồ đệ còn tốt, có thể cái này mấy người đã trước mở miệng, đồng thời đều cầu đến chính mình nơi này. Hắn làm sao có ý tứ đi cùng đám người này đoạt đồ đệ? Thu một cái yêu nghiệt đệ tử, đồng thời còn giác tỉnh ngộ đạo chủng, loại này đệ tử một khi trưởng thành, khẳng định sẽ cho hắn tăng thể diện. Giờ khắc này hắn hận thấu ngày hôm qua dị tượng, nhưng hắn cũng không có cách, có thể làm ra cái kia dị tượng đại năng thật sự là quá kinh khủng, hắn đấu không lại. Thậm chí ngay cả há miệng chửi mắng cũng không dám, sợ hãi bị đối phương cảm giác được. Chương 136, Luyện Đan chương 136, Luyện Đan nếu như hắn biết, giờ khắc này hắn động tâm tư muốn nhận làm đồ đệ Tiêu Phàm, cũng là dẫn đến hắn phản phệ kẻ cầm đầu. Không biết cái này Cự Tiên Tông lão tổ lại là tâm tình gì. Bên ngoài cái lộn không nghỉ, thật lâu không thấy trong động phủ truyền ra động tĩnh. Một lát sau, trong động phủ Cực Tiên Tông lão tổ thanh âm trầm thấp truyền ra, "Tiêu Phàm, kẻ này tạm thời không thể gia nhập bất luận cái gì nhất mạch, tiếp tục ở ngoại môn tu hành, ma luyện tính cách." Mọi người không hiểu, sau đó lại nghe Cực Tiên Tông lão tổ mở miệng nói, "Tính cách mới là trọng yếu nhất, các ngươi như thế tranh cướp giành giật thu hắn làm đồ, có biết đã phạm phải sai lầm lớn." Mọi người mộng. Giờ khắc này không có người tiếp tục mở miệng. Trong động phủ thanh âm tiếp tục truyền ra, "Tu sĩ muốn vượt khó tiến lên, thiên phú cố nhiên trọng yếu, bất quá nỗ lực cũng là ắt không thể thiếu một bộ phận. Các ngươi như thế đợi hắn, nếu như hắn ỷ lại sủng mà tiêu, về sau lãnh đạm tu hành, chẳng phải là lãng phí một cái hảo hạng giống." Nghe được Cực Tiên Tông lão tổ, ngoài động phủ mọi người sắc mặt đỏ lên một mảnh. Một bên nội môn tông chủ Võ Tân Dật trong lòng thầm than, "Lão tổ anh minh, cho nên, Tiêu Phàm kẻ này tạm thời còn lưu ở ngoại môn, hết thảy đãi nộ cùng trước đó một dạng, lúc tuổi còn trẻ cần thật tốt mài tính cách, tu hành sự tình tuyệt đối không thể lãnh đạm." "Rõ chưa?" Cực Tiên Tông lão tổ, mọi người không có phản bác, cũng không có lý do gì phản bác. Hoàn toàn chính xác, thiên phú cố nhiên trọng yếu. Quét sạch có thiên phú lại lãnh đạm tu hành, sau này đường cũng đã định trước không cách nào đi xa. Tốt, nếu như không có chuyện gì thì đều lui ra đi, mới cảm giác lưu lại. Cực Tiên Tông lão tổ thản nhiên nói. Mọi người nhìn nhau, người nào cũng không lý tới người nào, mỗi người rời đi. Dự định ngày sau lại đi tranh đoạt cái này Tiêu Phàm. Bọn hắn đều đối cái này Tiêu Phàm tình thế bắt buộc. Lão tổ, ngài gọi ta chuyện gì? Tập trung vào cái này Tiêu Phàm, phái người trong bóng tối bảo hộ hắn, vạn không thể để cho hắn ra chuyện. Võ Tân Giác khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới lão tổ lưu hắn là nhắc tới chuyện này. Bất quá cũng là ngây người một lát, liền vội vàng cung kính trả lời, minh bạch, lão tổ. Quay lại đem cái kia Tiêu Phàm bức họa mang cho ta một phần, lui ra đi. Trong động phủ Long Gia lão tổ thanh âm truyền ra. Tông chủ Võ Tân Giác gật gật đầu, sau khi hành lễ rời đi. Hắn tuy là Cực Tiên Tông tông chủ, bất quá gặp đến lão tổ y nguyên muốn cung cung kính kính. Nói là nội môn tông chủ, bất quá Cực Tiên Tông ở trên hắn còn có trưởng lão viện một đám lao gia hỏa, lại hướng lên cũng là Cực Tiên Tông lão tổ. Chỉ bất quá những người này phần lớn thời gian đều bế quan mà thôi. Một bên khác, Tiêu Phàm về tới động phủ bên trong. Hắn nhắm mắt lại, nội thị đan điền của mình. Một gốc bích lục mầm non chính xoay quanh bên trong, không ngừng thu nạp đan điền phụ cận linh khí. Tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ là hút ta linh lực trưởng thành sao? Tiêu Phàm cảm thấy có chút im lặng, cảm giác mình có chút giống ngũ em. Tuy nhiên không biết cái này cái gọi là ngộ đạo chủng cụ thể có làm được cái gì, bất quá đã những trưởng lão kia coi trọng như vậy, muốn đến khẳng định là không tầm thường mà bối. Tiêu Phàm thì thảo, trong mắt lóe lên tinh quang. Tinh đấu đồ bên trong mỗi viên tinh thần ẩn chứa bảo tàng quả nhiên kinh người, nhất là lần này. Hắn chỉ là dùng tinh huyết mở ra đệ nhị giai đoạn thứ một viên tinh thần, vậy mà liền thu được như này cơ duyên. Chỉ sợ bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ đều không thể đạt được, kết quả hắn chỉ là mở ra thứ một viên tinh thần thì thu được. Tiêu Phàm nhắm mắt, tiến nhập tinh đấu đồ bên trong. Lúc này tinh đấu đồ bên trong đã có luyện đan lô, hắn muốn thử xem tại tinh đấu đồ bên trong luyện đan là hiệu quả gì. Tiến nhập tinh đấu đồ bên trong, đánh ra trước mặt to lớn thanh đồng đan lô, còn có cái kia một người cao luyện đan sách cổ. Tiêu Phàm trực tiếp bắt đầu nghiền ngẫm đọc, mười phần nghiêm túc. Thanh đồng đan lô là cấp bậc gì pháp khí hắn cũng không rõ ràng, bất quá tinh đấu đồ bên trong đồ vật chắc chắn sẽ không kém là được rồi. Đến mức những thứ này sách cổ, trước mắt đều là Tiêu Phàm cần thiết. A, ngay tại nghiên cứu sách cổ Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, lần này đọc những thứ này sách cổ thời điểm, trước kia một số thâm ảo khó hiểu nội dung. Lần này hắn vậy mà trong nháy mắt thì có một cỗ bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Chẳng lẽ đây chính là ngộ đạo chúng tác dụng? Tiêu Phàm mừng rỡ, cái này mang ý nghĩa về sau chính mình mặc kệ là nhìn sách cổ vẫn là lĩnh ngộ công pháp, tốc độ đều muốn so trước đó càng nhanh. Nghiên cứu một lúc lâu sau, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn trước mặt đan lô, muốn luyện đan. Nhưng hắn đột nhiên có chút trợn tròn mắt. Cái này đan lô làm sao đốt? Giờ khắc này Tiêu Phàm phủ, chết đệ phủ. Luyện đan cần phải dùng hỏa, điểm ấy cho dù là người bình thường cũng đều biết. Cho nên luyện đan sư, đại đa số đều sẽ hỏa thuộc tính công pháp, hoặc là tu vi đạt tới huyền đan cảnh trở lên, sử dụng đan hỏa luyện đan. Mà hai thứ này cũng không có, cũng chỉ có thể dùng tối cơ sở vật liệu gỗ dẫn đốt. Tuy nhiên cái này phương pháp rất lão, cũng rất đần. Chương 137, cực phẩm linh thạch nhóm lửa chương 137, cực phẩm linh thạch nhóm lửa chẳng qua trước mắt hoàn toàn chính xác không có những biện pháp khác. Thế nhưng là cái này tinh đấu đồ nơi nào sẽ có vật liệu gỗ a? Tiêu Phàm im lặng, đi nơi nào tìm vật liệu gỗ? Hắn là thần hồn tiến vào tinh đấu đồ, chứa vật túi căn bản là không có cách mang vào. Mà tinh đấu đồ bên trong cũng không có vật liệu gỗ a xong. Tiêu Phàm cảm giác mình cao hứng hụt, muốn tại tinh đấu đồ bên trong luyện đan, chiếu trước mắt đến xem, hắn tối thiểu còn cần đạt tới huyền đan cảnh mới có thể. Không được thì tu luyện đi. Tiêu Phàm im lặng, dự định trước tu luyện để thăng thực lực tốt, dù sao tinh đấu đồ bên trong thu được đại lượng cực phẩm linh thạch. Hắn muốn thử xem dùng cực phẩm linh thạch tu luyện hiệu quả như thế nào, có thể hay không càng tốt hơn. Thế mà hắn đột nhiên hai mắt sáng lên. Đống nhiên vô đuổi, thần sắc vui vẻ. Đúng a, cực phẩm linh thạch. Tiêu Phàm đứng người lên, nhanh chân hướng về tòa kia giống như núi cực phẩm linh thạch chạy tới. Hắn theo cái này trồng chất cực phẩm linh thạch bên trong, tìm ra mười mấy khối hỏa thuộc tính cực phẩm linh thạch. Cầm trong tay có một cỗ cảm giác nóng rực, những cái này linh thạch tràn đầy hỏa thuộc tính nguyên tố. Tiêu Phàm đem cái này mười mấy khối hỏa thuộc tính linh thạch cầm tới thanh đồng đan lô bên này. Trong tay cầm lấy một khối hỏa hồng cực phẩm linh thạch, bắt đầu đem tự thân linh lực rót vào linh thạch bên trong. Lần này không phải hấp thu, mà chính là rót vào. Cái này linh thạch giống như nhận lấy chớ loại kích thích, hỏa hồng linh thạch mặt ngoài bắt đầu phát ra nhàn nhạt hồng quang. Giờ khắc này linh thạch nhiệt độ bắt đầu kịch liệt tăng lên, thậm chí Tiêu Phàm bàn tay đều bị tổn thương. Mà Tiêu Phàm lại sắc mặt đại hỉ. Ha ha ha, quá tốt rồi, thì dùng cái này cực phẩm linh thạch làm hỏa dẫn từ tốt. Tiêu Phàm chịu đựng kịch liệt đau nhức tiếp tục rót vào linh lực, hỏa hồng cực phẩm linh thạch tiếp tục không ngừng biến đỏ, sau cùng như là một khối nung đỏ khối sắt một dạng. Tiêu Phàm đã không nhịn được loại này nóng rực đau đớn, hắn đem lòng tay ra. Hỏa hồng linh thạch rơi trên mặt đất, sau đó Tiêu Phàm không có dừng lại, tiếp tục dùng linh lực rót vào. Cầm ở trong tay trực tiếp rót vào tương đối thẳng tiếp lại nhanh chóng, loại này cách không rót vào, đối hắn linh lực tiêu hao rất lớn. Linh thạch càng ngày càng đỏ, càng ngày càng nóng, sau cùng phanh một tiếng, điểm đốt lên. Thấy thế, Tiêu Phàm lộ ra nét mừng, cái trán đã tràn đầy mồ hôi, quá tốt rồi, quả nhiên cùng ta suy đoán một dạng, hỏa thuộc tính cực phẩm linh thạch, trong đó nguyên tố chi lực có thể đơn độc sử dụng. Cực phẩm linh thạch ẩn chứa trong đó các loại nguyên tố chi lực, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cái này ngũ hành nguyên tố bên trong, tu sĩ có thể thu nạp trong đó nguyên tố vì tự thân sử dụng có thể đề cao ngũ hành công pháp tiến độ cùng thực lực. Cho nên vừa mới Tiêu Phàm thì suy đoán, lựa này đỏ cực phẩm linh thạch bên trong hỏa nguyên tố, nếu như bị hắn linh lực kích thích, cần phải có thể dẫn đốt mới đúng. Như thế nếm thử phía dưới, quả nhiên thành công. Một khối lớn chừng bàn tay hỏa thuộc tính cực phẩm linh thạch cháy hừng hực. Tiêu Phàm không có nửa điểm cảm giác đau lòng, hắn lại lấy ra mấy khối hỏa thuộc tính linh thạch, lần này không có thả ở lòng bàn tay dẫn đốt, mà chính là trực tiếp trồng chất tại khối này đã dẫn đốt linh thạch bên cạnh. Hỏa thế dần dần lên. Cỗ này liệt hỏa tán phát nhiệt độ vượt xa quá than tuổi dẫn đốt chỗ tản ra nhiệt độ. Chỉ sợ đồng dạng hỏa thuộc tính công pháp cũng không thể tản mát ra như thế cường hỏa diễm đi. Tiêu Phàm thì thào, hắn đối huyền đan cảnh đan hỏa cũng không có hiểu rõ, cho nên không cách nào so sánh. Bất quá cỗ này hỏa trước mắt tản ra nhiệt độ, để hắn cũng không dám thời gian dài khoảng cách quá gần. Không hổ là cực phẩm linh thạch. Quả nhiên phi phàm a. Tiêu Phàm cảm thán một tiếng, tâm tình thật tốt. Nếu có cái khác người biết, hắn ở chỗ này cầm cực phẩm linh thạch nhóm lửa, chỉ là vì nếm thử luyện đan mà thôi. Không biết sẽ có bao nhiêu người mắng hắn bại gia. Toàn bộ Võ Hoàng Châu bao nhiêu năm đều chưa thấy qua một khối cực phẩm linh thạch, gia hỏa này vậy mà lấy ra châm lửa, thậm chí không có nửa điểm cảm giác đau lòng. Đối với Tiêu Phàm mà nói, tinh đấu đồ bên trong đồ vật lại lấy không được ngoại giới đi, mà cái kia một đống linh thạch đặt ở chỗ đó cũng là lãng phí, hắn lại dùng không hết, không bằng vật tận kỳ dụng tốt. Tốt có thể nếm thử luyện đan. Tiêu Phàm đội vã chạy đến linh dược bên kia, theo trước đó phân tốt loại bên trong xuất ra các loại cần tài liệu. Lần thứ nhất thì nếm thử luyện chế nhất phẩm đan dược đi. Ích khí đan tựa hồ cũng không tệ, là hắn. Tiêu Phàm thì thào một tiếng, đem luyện chế ích khí đan mấy chục loại dược tài gom góp. Hắn thì một lần nữa chạy đến bên cạnh đống lửa. Thanh đồng đan lô rất lớn, rất nặng nghề. Nó phía dưới có 3 cái lô chân treo trống. Hoàn toàn không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Lấy Tiêu Phàm thực lực hôm nay, phế đi rất đại lực khí mới đem thanh đồng đan lô di động. To tính toán đoán chừng, trọng lượng tối thiểu đạt tới 8000 cân trở lên. Tiêu Phàm thở hổn hển, bất quá trong mắt lại lộ ra tinh quang. Lần thứ nhất luyện đan, cảm giác thập phần hưng phấn. Thanh đồng đan lô bị đẩy đến thiêu đốt dưới đống lửa, bắt đầu chậm rãi ấm lên. Tiêu Phàm không chút hoang mang dựa theo trong sách cổ ích khí đan đan phương, đem dược tài một loại đặt đan lô bên trong. Chương 138, ngũ hành linh thạch luyện đan pháp chương 138, ngũ hành linh thạch luyện đan pháp đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất luyện đan. Đối với hắn mà nói, theo lúc đầu nhìn sách cổ đến bây giờ, bất quá chỉ là mấy tháng không đến mà thôi. Mấu chốt nhất là, Tiêu Phàm chưa bao giờ thấy qua cái khác người luyện đan. Chính mình lần thứ nhất thì nếm thử luyện đan. Thường ngày, một tên luyện đan học đồ muốn đạt tới tự tay đến luyện đan, ngắn nhất cũng cần mấy năm quan cảnh. Theo lúc đầu nhận biết dược thảo, linh dược, đến phía sau quen thuộc khống hỏa, minh bạch đan lô bên trong ấm cao thấp, lại đến sau cùng quan sát tiền bối luyện đan. Đây là một hệ liệt phức tạp rườm rà tri thức, mà lại lần thứ nhất luyện đan bình thường cũng sẽ không trực tiếp thì luyện chế nhất phẩm đan dược, mà chính là luyện chế một số phổ thông không thể tại bình thường, những cái kia không có bất kỳ cái gì phẩm cấp đan dược. Muốn trở thành một tên luyện đan sư, quan có thiên phú chỉ là một mặt, càng quan trọng hơn là tài nguyên. Chỉ có liên tục không ngừng tiêu hao tư nguyên mới có thể nuôi dưỡng được một tên hợp cách luyện đan sư. Cho nên nói luyện đan sư là dùng linh thạch tích tụ ra tới, câu nói này tuyệt không làm qua. Mà lúc này, Tiêu Phàm chính đầu đầy mồ hôi nhìn lên trước mặt bị nóng rực linh hỏa đốt bốc khói thanh đồng đan lô, bận trước bận sau đi đến để đặt các loại linh thảo, linh dược. Mật chết ta, làm sao này khói vẫn có chút đại đây? Tiêu Phàm tự lẩm bẩm. Thời gian đã qua một canh giờ, đây là hắn luyện chế lò thứ 3 đan dược. Đến mức trước đó cái kia 2 lô, lò thứ nhất bởi vì hạ nhập dược tài thời cơ không đúng, trực tiếp hủy đi. Lò thứ 2 bởi vì hỏa thế càng lấy càng lớn lại là trực tiếp đem trong đó dược tài luyện thành tàn bã. Không được a, chỉ là dùng hỏa thuộc tính cực phẩm linh thạch, cái này hỏa diễm không cách nào khống chế. Tiêu Phàm thì thào, sắc mặt có chút biến thành màu đen, là bị hương khói. Đơn thuần sử dụng hỏa thuộc tính linh thạch là có thể dẫn đốt, đồng thời hỏa diễm nhiệt độ cũng hoàn toàn đầy đủ. Bất quá cái này hỏa thế, hắn căn bản là không có cách khống chế. Hỏa diễm một mực biến lớn, nhiệt độ một mực tăng lên, hắn căn bản là không có cách nắm giữ. Có. Đột nhiên Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, nhanh chân rời đi, lại lần nữa đến cái kiết như núi lớn cực phẩm linh thạch trước. Từ trong đó tìm ra không ít màu lam cùng màu xanh cực phẩm linh thạch. Màu lam là thủy thuộc tính cực phẩm linh thạch, màu xanh là một thuộc tính cực phẩm linh thạch. Tiêu Phàm đem hai loại linh thạch cầm tới thanh đồng đan lô bên cạnh. Lúc này hỏa quang ngập trời, nhiệt độ không ngừng lên cao, trong đó linh thạch đang không ngừng tản mát ra nhiệt lượng, để chung quanh nhiệt độ không ngừng lên cao. Tiêu Phàm trong tay xuất ra một khối màu lam thủy thuộc tính cực phẩm linh thạch, bắt đầu hướng hắn bên trong nhập vào linh lực. Trong nháy mắt hắn cũng cảm giác trong lòng bàn tay có một cỗ cảm giác mát rượi, mười phân thanh tịnh mà lại nhu hòa. Trước đó bị tổn thương đau đớn bàn tay đều tốt lên rất nhiều. Cảm giác rót vào linh lực không sai biệt lắm, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, đem khối này màu lam thủy thuộc tính linh thạch ném vào khí thế to lớn liệt diễm bên trong. Tê còi một tiếng vang thật lớn, một cỗ to lớn hơi nước theo trong ngọn lửa bay lên, Tiêu Phàm mãnh liệt mà lui lại mấy bước. Lúc này phía dưới đang thiêu đốt hỏa diễm, quả nhiên biến nhỏ đi rất nhiều. Tiêu Phàm sắc mặt đại hỉ. Ha ha ha, quả nhiên có thể, thủy khắc hỏa, dùng trong đó thủy nguyên tố dội tắt hỏa diễm là được rồi. Tiêu Phàm mặt lộ vẻ hưng phấn, cái này mang ý nghĩa hắn nắm giữ có thể khống hỏa biện pháp. Thủy khắc hỏa. Trước đó dẫn đốt không sai biệt lắm 5 khối hỏa linh thạch, mà vừa mới cái kia một khối thủy linh thạch đi xuống lại tới tắt không sai biệt lắm 2 khối hỏa linh thạch lượng. Tiêu Phàm nghiêm túc quan sát, ngũ hành tương khắc thế nhân đều biết. Bất quá cụ thể tương khắc đến loại trình độ nào, lại là một cái rất khó nắm giữ độ. Cũng tỉ như lúc này, một khối thủy linh thạch có thể dập tắt 2 khối hỏa linh thạch, lại không cách nào dập tắt càng nhiều. Nhìn lên hỏa diễm nhỏ, đan lô bên trong bốc lên khói đen cũng phai nhạt đi, Tiêu Phàm tâm tình thật tốt. Cái này chứng minh hắn có thể tiếp tục luyện đi xuống. Nếu thử thả một số một thuộc tính linh thạch nhìn xem, sẽ có hiệu quả gì. Dù sao hắn linh thạch rất nhiều, coi như thế lãng phí, Tiêu Phàm cũng không thấy đến có cái gì đau lòng. Một sinh hỏa. Tiêu Phàm đem màu xanh một thuộc tính linh thạch thả ở lòng bàn tay, rót vào linh lực. Trong tay truyền đến nồng đậm tràn đầy sinh cơ, cỗ này cảm giác rất kỳ quái, không cách nào hình dung, chỉ là cảm giác thân thể biến đến càng thêm nhẹ nhàng, tựa hồ là trẻ ra. Mà đồng thời, hắn thể nội ngộ đạo chủng, không biết có phải hay không bởi vì màu xanh một thuộc tính linh thạch nguyên nhân, tại Tiêu Phàm thể nội khẽ run lên. Ừm. Tiêu Phàm sững sờ, bởi vì hắn cảm giác thể nội ngộ đạo chủng tựa hồ rất ưa thích một thuộc tính linh thạch, bàn tay hắn hướng linh thạch bên trong rót vào linh lực. Mà tự thân đan điền lại chủ động hút thu hồi tay bên trong linh thạch bên trong một nguyên tố. Một nguyên tố như là thanh quang liên tục không ngừng tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Những thứ này bị hấp thu tiến thể nội một nguyên tố trực tiếp tiến nhập Tiêu Phàm đan điền bên trong, hóa thành một chút thanh quang phiêu phù ở ngộ đạo chủng mầm non phía trên. Từng chút tiêu tán, bị hấp thu đi vào. Cái này bụi cây giống tựa hồ 10 phần mừng rỡ. Tiêu Phàm cảm giác được một tia tâm tình của nó, nội thị đan điền. Phát hiện cái này bụi cây giống phía trên vài miếng lá xanh tựa hồ càng thêm mịn lục. Tiêu Phàm không có keo kiệt, dù sao hắn cực phẩm linh thạch rất nhiều, coi như nhiều bị hấp thu cực nhanh, hắn cũng không quan tâm. Lần này Tiêu Phàm không có gấp luyện đan, cùng này so sánh, hắn càng thêm hiếu kỳ viên này ngộ đạo chủng lại biến thành bộ dáng gì. Thời gian một điểm một phần đi qua. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tiêu Phàm trong tay màu xanh cực phẩm linh thạch dần dần biến đến không có quan trạch, trong đó một nguyên tố tiêu hao hầu như không còn. Mà ngay tại lúc này, hắn thể nội ngộ đạo chủng từ từ cũng đình chỉ hấp thu. Nhẹ nhàng trong đan điền run lên, tựa hồ giống ở một cái một dạng. Ngộ đạo chủng đình chỉ hấp thu, một nguyên tố cũng không lại tiến nhập tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm hồng nghi, lại lần nữa cầm lấy một khối một thuộc tính linh thạch, thế nhưng là lần này thể nội ngộ đạo chủng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây cũng là ăn no rồi đi. Tiêu Phàm thì thào một tiếng, cảm thấy thể nội tiểu gia hỏa này còn thật có ý tứ. Chương 139, hiểu ra ngũ hành chi đạo chương 139, hiểu ra ngũ hành chi đạo ngộ đạo chủng tại Võ Hoàng Châu chỉ là truyền thuyết giống như tồn tại. Sở hữu sách cổ ghi chép bên trong, chỉ có vạn năm trước xuất hiện qua một lần. Mà vạn năm qua đi, liên quan tới người kia cũng đều chỉ còn lại có truyền văn. Cho nên cũng không người biết được cái này ngộ đạo chủng ngoại trừ có thể đối luyện đan, luyện khí, trận pháp chờ có lợi thật lớn bên ngoài, còn có cái gì tác dụng khác. Chỉ biết sách cổ ghi chép bên trong miêu tả, thu hoạch được ngộ đạo chủng toàn bằng tự thân cơ duyên, hắn người vô pháp cưỡng đoạt. Được rồi, trước mặc kệ nó. Ngộ đạo chủng lúc này ở Tiêu Phàm thể nội lại khôi phục thành trước đó như thế, không lúc ních, không có nửa điểm phản ứng. Tiêu Phàm đem ánh mắt đặt ở đan lô phía trên, hắn muốn tiếp tục luyện đan. Một lần nữa cầm lấy một khối một thuộc tính linh thạch, rót vào linh lực, lần này không có thể nội ngộ đạo chủng hấp thu, toàn bộ quá trình 10 phân thuận lợi. Linh thạch bên trong một nguyên tố bị kích hoạt, tản mát ra màu xanh quang mang. Tiêu Phàm đem một thuộc tính linh thạch ném vào trong đống lửa. Tiêu Phàm nghiêm túc quan sát. Lần này hỏa diễm cùng hai lần trước khác biệt. Hỏa gặp lửa, thiêu đốt sẽ càng thêm mãnh liệt. Nước gặp lửa tương khắc, hỏa thế sẽ bị dập tắt. Mà cái này một gặp lửa, hỏa thế vậy mà lấy dần dần nhu hòa phương thức dần dần tăng cường. Không phải cuồng bạo phương thức trong nháy mắt tăng cường, là phi thường nhu hòa, chậm rãi phương thức một chút xíu dần dần tăng cường, mà lại tiếp tục thời gian lâu dài. Đây chính là một sinh hỏa. Tiêu Phàm thì thào, thể nội ngộ đạo trùng bất chi bất giác run nhẹ lên. Tiêu Phàm cảm giác đầu một chút biến càng thêm thư thái. Ngũ hành tương khắc, nhưng chỉ là cùng cảnh giới phía trên tương khắc chế mà thôi. Mà ngũ hành tương sinh, cũng không phải là một cộng một, mà chính là nhu hòa, kéo dài phương thức tiếp tục kéo dài. Trong lúc bất chi bất giác, Tiêu Phàm chính mình liền đem ngũ hành chi pháp bên trong ẩn chứa đạo lý hiểu ra. Loại này hiểu ra tuy nhiên rất đơn giản, bất quá lại là đại đa số tu sĩ cả đời khó có thể lý giải được đồ vật. Cùng miệng truyền giáo, nghiên cứu sách cổ khác biệt, là chân chính hiểu ra trong đó thâm ý thế gian vạn vật đều là tại ngũ hành bên trong. Một ngọn cây quả cỏ, một hạt cát nhất trần, tia lửa, chiều lộ mưa phùn. Ngay trong nháy mắt, Tiêu Phàm thậm chí hiểu rõ dù là tu vi cao hắn tốt mấy trọng đại cảnh giới người, cả đời đều khó mà hiểu ra chí lý. Mà lần này hiểu ra, ngay sau đối với hắn trưởng thành, cũng làm ra cực kỳ trọng yếu trọng yếu. Luyện đan tiếp tục, hỏa thế không đủ thì tăng thêm hỏa thuộc tính cực phẩm linh thạch. Muốn cho hỏa thế bình ổn thì tăng thêm một thuộc tính cực phẩm linh thạch. Cảm thấy hỏa thế mãnh liệt thì tăng thêm thủy thuộc tính linh thạch. Loại này xa xỉ luyện đan phương thức, đoán chừng Cửu Châu đại lục cũng chỉ có hắn một người có thể làm được tới. Trong lúc đó sử dụng các loại cực phẩm linh thạch đến khống chế hỏa thế lớn nhỏ, hắn đều cần không ngừng hướng linh thạch bên trong rót vào linh lực đến kích hoạt trong đó thuộc tính nguyên tố. Đối với hắn tự thân mà nói cũng là một cái cực kỳ tốt tu luyện. Mà tại loại này sử dụng cực phẩm linh thạch bất hỏa, đối với hỏa thế năm giữ, trong bất chi bất giác, Tiêu Phàm chính đang nhanh chóng đề thăng. Một đêm thời gian trôi qua, tại tinh đấu đồ bên trong, Tiêu Phàm đầu đầy mồ hôi, hắn cảm giác mình có chút ăn không tiêu. Liên tục không ngừng rót vào linh lực, hắn thân thể đã bị móc sạch. Cùng đại chiến một trận không có gì khác biệt. Đã thất bại hơn 50 lô, ta cũng không tin lần này còn có thể thất bại. Tiêu Phàm trong giọng nói có không cam lòng. Một đêm này hắn đã luyện hơn 50 lô, bất quá không một thành công. Nếu như là khác luyện đan học đồ dạng này, chỉ sợ sớm đã bị đánh gãy chân, đuổi ra khỏi cửa, hơn 50 lô dự tài. Cái kia phải là nhiều đại một món linh thạch. Liên xếp như luyện chế nhất phẩm đan dược dược liệu cần thiết, đó cũng là một số lớn linh thạch. Có thể những thứ này Tiêu Phàm hoàn toàn không quan tâm. Cực phẩm linh thạch nhóm lửa, vô hạn thượng hảo dược tài cung ứng. Nếu như không phải hắn tự biết luyện đan cần tiến hành theo chất lượng, hắn thậm chí đều muốn trực tiếp luyện chế tam phẩm đan dược thử một chút. Lần này Tiêu Phàm 10 phần cẩn thận, đem hỏa thế khống chế tại bình ổn trạng thái, không lớn không nhỏ, không nóng không nội. Sau đó đem luyện chế ích khí đan dược tài, một loại để vào. Đi qua một đêm không ngừng luyện chế, hắn đối với những thứ này đã xe nhẹ đường quen. Lần này nhất định phải thành công. Tiêu Phàm thì thào nói nhỏ, trong mắt lóe lên tinh quang. Chú ý lực tập trung, cẩn thận tỉ mỉ luyện chế lò đan dược này. Thanh đồng đan lô phía trên quần quần khói xanh toát ra, Tiêu Phàm không có gấp, tiếp tục tăng thêm linh hảo, khống chế hỏa thế. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn theo thanh đồng đan lô bên trong phát ra. Mà lần này Tiêu Phàm sắc mặt cũng hỉ, một mực toát ra là khói xanh, không phải khói đen. Vậy liền chứng minh đan dược quá trình luyện chế một mực là thành công, sau cùng cái này tiếng nổ truyền ra, đại biểu đan dược luyện thành. Tiêu Phàm không kịp chờ đợi mở ra, một lò đan dược cũng không phải là nửa đường nổ lô, hoặc là phát ra khói đen mới chứng minh hắn luyện chế thất bại. Hết thảy bình thường, thế nhưng là sau cùng luyện chế hoàn thành, khai lò sau cũng thường xuyên sẽ có thất bại hiện tượng phát sinh. Phù 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 phù, Tiêu Phàm tim đập rộn lên, cho dù là cầm ngoại môn tuyển bạt thi đấu đệ nhất, hắn đều không có hiện tại kích động như vậy. Đây là hai loại khác biệt cảm giác, là hắn tại một lĩnh vực khác tiến triển. Theo một cái hồ đồ vô tri tiểu bạch, đến phải chăng có thể luyện chế ra một cái nhất phẩm đan dược. Thanh đồng đan lô mở ra. Ở bên trong yên tĩnh nằm ngang 5 viên đan dược, trong đó 4 cái đã rạn nứt, tràn đầy vết nứt, mà còn lại cái kia một cái lại tán phát ra trận trận dược hương. Xong rồi. Chương 140, sơ thành nhất phẩm đan dược, hai tên tông chủ tới chơi chương 140, sơ thành nhất phẩm đan dược, hai tên tông chủ tới chơi. Tiêu Phàm lúc này mừng rỡ không thôi, lần thứ nhất luyện đan, tuy nhiên cái này một lò chỉ thành một cái, bất quá cái này cũng đã đầy đủ để hắn vui vẻ. Trong tay vừa đi vừa về vuốt vuốt viên này nhất phẩm ích khí đan, thỉnh thoảng còn hài lòng gật đầu. Tuy nhiên đây là hạ đẳng nhất nhất phẩm đan dược, bất quá đối với chỉ tiếp xúc luyện đan không có mấy ngày hắn, cái này cũng đã đủ rồi. Phải biết Tiêu Phàm cái này lại là lần đầu tiên luyện đan, tuy nhiên dày vò một đêm, bất quá có thể thành công một lần, cái này cũng đã đủ rồi. Phải biết, cái khác luyện đan nhất mạch người, nếu như không có vững chắc kiến thức cơ bản, đối dược lý có nhất định hiểu rõ có thể linh hoạt khống chế hỏa hầu, liền xem như cho bọn hắn vô số linh thảo, cũng quả quyết không cách nào thành công. Tiêu Phàm đem ích khí đan một miệng ăn vào, loại đan dược này là khôi phục linh lực chi dụng. Bất quá là bởi vì là nhất phẩm hạ đẳng đan dược, cho nên hiệu quả bình thường. Ngoại giới, sắp trời tảng sáng. Mật thất bên trong bế quan Tiêu Phàm chậm rãi mở mắt. Trong mắt của hắn tràn đầy mỏi mệt, bất quá trên mặt lại treo không che giấu được vui mừng. Có thể luyện chế nhất phẩm đan dược, tuy nhiên chỉ thành công một lần, bất quá cũng coi như miễn cưỡng tính toán thành công, không biết cái này có tính hay không đạt tới nhất phẩm luyện đan sư tư cách. Tiêu Phàm có chút hưng phấn nói một mình. Phải biết sở hữu phẩm giai luyện đan sư, cân nhắc bản thân luyện đan tạo nghệ, cũng là nhìn có thể luyện chế mấy phẩm đan dược. Luyện chế thành công ra mỗi một phẩm cấp đan dược thì đại biểu hắn đạt đến cái này phẩm giai luyện đan sư tư cách. Tại Võ Hoàng Châu, có một chỗ luyện đan sư thánh địa, tên là Thánh Đan Thành. Nơi này không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nhưng ở Võ Hoàng Châu địa vị lại là không có thể dung chuyện. Cũng xưa nay sẽ không có bất kỳ bên nào thế lực đến đây trêu chọc Thánh Đan Thành, cho dù là Cự Tiên Tông, Phiếu Miểu Tiên Cung cũng giống như vậy. Cái này cả tòa thành trì vì luyện đan sư thánh địa, tương truyền nhiều năm trước, luyện đan sư cái này chức nghiệp cũng không có giống bây giờ khổng lồ như vậy, đoàn kết. Luyện đan sư bình thường tự thân không tốt, thường xuyên sẽ bị người ta bắt nạt, thậm chí sẽ thường xuyên có luyện đan sư bị bắt cóc, uy hiếp, bức bách bọn hắn luyện đan loại này sự tình phát sinh. Cho nên về sau đưa tới Võ Hoàng Châu sở hữu luyện đan sư bất mãn, trong đó nhiều tên thực lực cường đại luyện đan sư dẫn đầu, gây dựng tòa này Thánh Đan Thành. Hắn dụng ý một trong chính là cho toàn bộ Võ Hoàng Châu luyện đan sư cung cấp một cái che chở chẳng sợ. Theo thời gian chuyển rời, luyện đan sư địa vị tổ dần dần đề cao, mà tòa này luyện đan sư thánh thành cũng lưu truyền đến bây giờ. Đến hiện nay, càng là phát triển cực kỳ to lớn, toàn bộ Võ Hoàng Châu sở hữu có phẩm giai luyện đan sư đều ở chỗ này có đăng ký. Tựa như Khương Ngọc Sơn, Khổng Bình như vậy cao giai luyện đan sư, đều là tại Thánh Đan Thành có nhất định thân phận. Tiêu Phàm trong thần sắc tràn đầy hưng phấn, thậm chí hắn đang nghĩ, về sau có cơ hội hắn cũng muốn đi Thánh Đan Thành tham gia cái khảo hạch, cầm cái luyện đan sư phẩm giai tư cách. Mà lúc này, Tiêu Phàm chứa vật túi bên trong màu vàng kim lệnh bài đột nhiên run lên. Có người đến. Tiêu Phàm thì thảo, ra mật thất, đến ngoài đạo phủ. Có người sẽ đến hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại không người đến mới có thể là quái sự. Phải biết, hôm qua bởi vì ngộ đạo trùng náo ra lớn như vậy động tĩnh, tông môn nếu như một điểm phản ứng đều không có đó mới là lạ. Đến đạo phủ cửa, người tới là hai người, một người thần sắc uy vũ, không giận tự uy. Một người khác tóc trắng phơ một mặt cười ha hả bộ dáng. Gặp qua tông chủ, gặp qua tiền bối. Tiêu Phàm nhìn thấy hai người về sau, cung kính ôm quyền hành lễ. Một người trong đó là ngoại môn tông chủ Hứa Bính Nghiên, một người khác thì là nội môn tông chủ Võ Tân Giác. Tiêu Phàm cũng không biết Võ Tân Giác thân phận, cố xưng hô tiền bối. Hai người gật gật đầu, đều đối Tiêu Phàm lộ ra nụ cười hài lòng, đây chính là một cái tiền đồ vô lượng thiên tài đệ tử, nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng. Tiêu Phàm, vị này là nội môn tông chủ. Hứa Bính Nghiên cười ha hả cho Tiêu Phàm làm phía dưới giới thiệu. Nội môn tông chủ. Tiêu Phàm lấy làm kinh hãi. Hắn biết này người thân phận sẽ rất cao, bất quá không nghĩ tới vậy mà sẽ cao như vậy, lại là bái, mở miệng nói, gặp qua tông chủ. Đối với hai người xưng hô đều là tông chủ, luôn cảm thấy có điểm là lạ. Ừm. Võ Tân Giác gật gật đầu, bất quá bình thường rất nghiêm túc hắn, đối đãi Tiêu Phàm lúc ánh mắt lại và dễ dàng rất nhiều. Ta tên Võ Tân Giác. Đúng, Võ tông chủ. Tiêu Phàm lại một lần xưng hô. Tiêu Phàm, ngươi không mời chúng ta hai cái lao ra hỏa tiến ngươi động phủ ngồi một hồi. Hứa Bính Nghiên cười tủm tỉm nói, một mặt mũi hiền lành bộ dáng. Cùng hôm qua cho cái kia vạn tên đệ tử bị hù sợ chết khiếp bộ dáng, dường như không là cùng một người. Hứa tông chủ, Võ tông chủ, mời vào bên trong. Tiêu Phàm khách khí nói, lần này đối hai người xưng hô trước đều tăng thêm một cái họ tên, dạng này liền sẽ không niệm làm lẫn lộn. Tại Cực Tiên Tông bên trong, hai người phân công khác biệt, một cái quản lý ngoại môn, một người khác phụ trách nội môn. Sẽ rất ít có hai người đồng thời xuất hiện gặp một tên đệ tử sự tình phát sinh. Hai người gật gật đầu, theo Tiêu Phàm tiến vào động phủ. Tiến nhập động phủ về sau, hai người ngồi tại trước bàn đá, Tiêu Phàm cho hai người pha trà, cung kính đứng ở một bên. Có cái này hai tên tông chủ tại, thật sự là hắn không có tư cách vào chỗ. Ha ha, không cần câu nệ như vậy, ngươi cũng ngồi xuống đi. Hứa Vĩnh Niên cười ha hả nói, một bên Võ Tân Giác cũng mỉm cười gật đầu. Đối Tiêu Phàm có thể cung kính như thế hai người hết sức hài lòng. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngồi ở hai người đối diện, thái độ cực kỳ cung kính. Tiêu Phàm, ngươi có biết ta hai người tìm ngươi đến không biết có chuyện gì? Hứa Vĩnh Niên uống ngụm nước trà, mỉm cười mở miệng, ánh mắt híp lại, bất quá bên trong lại lộ ra tinh quang. Võ Tân Giác cũng đem ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên thân, hắn không có mở miệng. Là bởi vì ngộ đạo chủng sự tình. Tiêu Phàm không có quanh co lòng vòng, rất trực tiếp thì nói ra. Không sai, ngộ đạo chủng chuyện rất quan trọng, ta nghĩ ngươi khả năng trước đó cũng không rõ ràng. Chương 141, ngoại môn cùng nội môn. Chương 141, ngoại môn cùng nội môn. Hứa Vĩnh Niên mở miệng cười, giải thích nói, toàn bộ Võ Hoàng Châu trong lịch sử, chỉ có vạn năm trước có một người giác tỉnh ngộ đạo chủng, người này thiên phú cực mạnh, nghe nói mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện khí, hắn đều có thiên phú hơn người. Mà ngộ đạo chủng giác tỉnh điều kiện không phải sức người có khả năng bị, cần bị cái này thế giới ý chí chọn chúng nhân tài có thể. Trong sách cổ liên quan tới ngộ đạo chủng ghi chép rất ít, cụ thể nguyên nhân gì chúng ta cũng không rõ ràng. Thế mà, lần này tới, ta muốn nói với ngươi chính là, ngươi người mang ngộ đạo chủng là hảo sự, bất quá nhất định muốn bảo mật, liền xem như ngươi người thân nhất cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Không phải vậy, ngươi dễ dàng cho mình rước lấy đại họa. Hứa Vĩnh Niên tại sau cùng đại họa hai chữ tăng thêm trọng âm. Từ đối phương trong giọng nói, Tiêu Phàm có thể nghe ra không phải đang nói đùa, mà hắn cũng biết rõ thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội đạo lý. Minh Bạch, hai vị tông chủ yên tâm, sự kiện này ta sẽ bảo mật. Tiêu Phàm hết sức nghiêm túc gật đầu, không sai về sau đứng dậy đối với hai người lại là cúi đầu, đa tạ hai vị tông chủ trước tới nhắc nhở. Tiêu Phàm tự nhiên có thể nghe ra đối phương là hảo tâm. Hắn theo thu hoạch được Chu Thiên Tinh đấu đồ về sau, thì chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc qua sự kiện này, cũng là sợ hãi tiết lộ ra ngoài, bị người để mắt tới, bằng bản lãnh của hắn đoạn không có khả năng tại cường giả trước mặt bảo vệ cái này chí bảo. Hai người gật gật đầu, gặp Tiêu Phàm thật tình như thế, bọn hắn cũng yên lòng. Bọn hắn hai người kỳ thật cũng thật lo lắng, Tiêu Phàm số tuổi tiểu, tuổi trẻ khinh cuồng, bốn phía loạn nói mình người mang ngộ đạo chủng sự tình, từ đó dẫn tới cái khác người nhớ thương. Người minh bạch liền tốt. Cái này thế giới rất nguy hiểm, dù là thân ngươi tại Cực Tiên Tông bên trong, cũng không nhất định an toàn, ngươi hiểu chưa? Lần này mở miệng chính là Võ Tân Giác, thanh âm vang dội, thần sắc hết sức nghiêm túc. Minh bạch. Tiêu Phàm gật đầu, hắn từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh cùng những người khác khác biệt. Tiêu gia chưa bao giờ coi hắn là thành qua người trong nhà, cho dù là hắn phụ mẫu, trong lòng cũng chỉ có hắn đệ đệ. Thậm chí vì tài nguyên, đem hắn đánh gần chết đưa đi làm người ở rể. Cho nên trên cái thế giới này, làm cho hắn tin tưởng người rất rất ít. Kỳ thật ta tới, vốn là muốn trực tiếp thu ngươi vào nội môn, song cũng không kể là ngươi thiên phú, vẫn là người mang ngộ đạo chủng, trực tiếp thêm vào nội môn cũng đều thỏa, chỉ là Võ Tân Giác mở miệng, sau đó dừng một chút. Một bên Hứa Vĩnh Niên cười nói, vẫn là ta nói đi. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, mở miệng nói, nội môn hàng năm đều sẽ có một lần khảo hạch, là đặc biệt nhắm vào ngoại môn đệ tử, những thứ này ngươi đều rõ ràng à? Tiêu Phàm gật gật đầu, những thứ này ở bên trong vụ cắt cho trong ngọc giản của hắn ghi chép rất rõ ràng. Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, tuy nhiên đều là Cực Tiên Tông đệ tử, bất quá nhưng lại có bản chất khác biệt, bởi vì nội môn đệ tử nói trắng ra là mới là tông môn chân chính hạch tâm. Nhưng Cực Tiên Tông cũng không phải là một khối tấm sắt, trong đó cũng có khả năng lẫn vào cái khác tông môn nội gián. Nói tới chỗ này, Hứa Vĩnh Niên sắc mặt biến đến nghiêm túc, tiếp tục mở miệng nói, qua nhiều năm như vậy, Võ Hoàng Vương triều trên danh nghĩa là Võ Hoàng Châu thống trị giả, kỳ thật lại làm chút gì đều không có. Chúng ta mấy cái đại thế lực cạnh tranh với nhau, trong đó lấy phiếu Miểu Tiên Cung trước mắt thế lực lớn nhất, môn hạ thiên tài đệ tử đông đảo. Mà lại bởi vì Cực Tiên Tông rất đặc thù, cho nên còn lại mấy cái đại thế lực trong lòng có đoán Cực Tiên Tông làm thành một tảng mỡ dày, thời thời khắc khắc muốn đến chiếm đoạt một miệng. Thì mỡ. Tiêu Phàm sững sờ, ngược lại nghĩ đến lúc trước tại Tĩnh Xuyên Thành, Tiểu Lao đối lời hắn nói. Cực Tiên Tông tuy nhiên không phải tối cường, bất quá nội tình lại là thâm hậu nhất, thì liền phiếu Miểu Tiên Cung cũng không bằng. Ngươi khả năng hiếu kỳ vì cái gì, bất quá có một số việc ta hiện tại không thể cùng ngươi nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Cực Tiên Tông nội tình thâm bất khả trắc. Hứa Vĩnh Niên khôi phục cười ha hả thân sắc, tiếp tục mở miệng, mà những cái kia nội tình ngoại môn đệ tử là không có tư cách tham dự, chỉ có trở thành nội môn đệ tử mới có thể. Chúng ta vốn là muốn để ngươi trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, bất quá, ngươi thu hoạch được ngộ đạo chủng, trời sinh dị tượng, giữa không trung đạo làm con kia, có khả năng đã bị những thế lực lớn khác chú ý tới, nếu như lúc này đem ngươi trực tiếp sách vì nội môn đệ tử, không thể nghi ngờ là bại lộ ngươi thân phận. Hứa Vĩnh Niên thở dài, kỳ thật cái này là một mặt. Làm có trời mới biết Tiêu Phàm cảm giác tỉnh ngộ nói loại người thật sự là nhiều lắm. Cái này hơn một vạn tên đệ tử, bọn hắn không dám hứa chắc trong đó không có cái khác thế lực gian tế, nhưng cũng không có biện pháp khác, tuy nhiên tiến hành uy hiếp, thế nhưng cũng chỉ là nhằm vào phổ thông đệ tử. Vì để cho sự kiện này bảo mật, về sau nội bộ thương nghị, trực tiếp mở ra Cực Tiên Tông ngăn cản pháp trận. Bất kỳ tin tức gì muốn truyền tống, đều sẽ bị tiến hành ngăn cản thẩm tra. Đây cũng chỉ có tại thời gian chiến tranh mới có thể bắt đầu dùng đại trận, tiêu hao tư nguyên kinh người. Mà hết thảy này cũng là vì bảo hộ Tiêu Phàm. Những thứ này hắn cùng Võ Tân Giác đều không có đối Tiêu Phàm giảng. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn hiểu được hai người tới đây dụng ý ta hiểu được, về sau tuyển bạt nội môn đệ tử, ta sẽ đi thăm dự. Như thế rất tốt. Hứa Vĩnh Niên cười cười. Võ Tân Giác cũng là hài lòng gật đầu, sau đó từ trong ngực xuất ra một cái bình ngọc ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sững sờ, một thanh tiếp được bình ngọc, cầm trong tay, hiếu kỳ dò xét. Trong này là ba giọt tướng long tinh huyết, tính tọa lúc hấp thu đối ngươi tự thân thực lực sẽ có đề thăng. Võ Tân Giác cười nói, đây coi là đối ngươi một chút giúp đỡ đi. Chương 142, ba giọt ứng long tinh huyết. Chương 142, ba giọt ứng long tinh huyết. Ứng long tinh huyết. Tiêu Phàm sững sờ, mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn đối phương. Hắn không nghĩ tới Võ Tân Giác vậy mà sẽ rộng rãi như vậy, trực tiếp đem loại này bảo bối cho hắn. Ứng long là cái gì? Tương truyền thập đại cổ long một trong, cường đại nhất yêu thú nhất tộc. Trưởng thành ứng long nghe nói chiều cao vạn trượng, có hủy thiên diệt địa thực lực. Đương nhiên những cái kia cũng chỉ là truyền thuyết, chỉ tồn tại ở sách cổ bên trong, Tiêu Phàm cũng chỉ là trước kia thấy qua mà thôi. Hắn không nghĩ ra, Võ Tân Giác là từ nơi đó lấy được cái này tinh huyết. Võ Tân Giác cười cười, giải thích nói, cái này ứng long tinh huyết chỉ là theo một đầu còn nhỏ ứng long trên thi thể để luyện ra, ngươi cũng có thể hiểu thành đây là Cực Tiên Tông nội tình một trong. Hứa Vĩnh Niên đứng ở một bên, một mặt cười khanh khách bộ dáng, tựa hồ hai người đều đối Tiêu Phàm cái phản ứng này hết sức hài lòng. Tiêu Phàm gật gật đầu, tâm lý lại lần nữa đối Cực Tiên Tông nội tình có một lần ước định. Ứng long tinh huyết loại vật này đều có thể lấy ra. Cái này cần là cái gì nội tình? Đây chính là ứng long. Truyền thuyết bên trong cổ long a. Hai người lại ở chỗ này chờ đợi nửa canh giờ, đến đón lấy không có trò chuyện cái khác, mà chính là đối Tiêu Phàm giảng thuật một chút ngộ đạo chúng tác dụng. Lần nữa dặn dò Tiêu Phàm phải tất yếu cẩn thận, hai người mới rời khỏi. Tiêu Phàm cung tiễn hai người, sau đó không kịp chờ đợi trở lại mật thất. Ứng long tinh huyết, bảo bối tốt ta, thứ này nếu như cầm lấy đấu giá không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Tiêu Phàm thần sắc kích động, bất quá suy nghĩ một chút về sau, chỉ lắc đầu cười khổ, cảm thấy mình vẫn là ngây thơ. Ứng long tinh huyết loại này bảo bối, khẳng định là bảo vật vô giá, căn bản không phải có thể sử dụng linh thạch để cân nhắc. Mặc kệ những thứ kia, trước hấp thu xem một chút đi. Tiêu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, hắn bây giờ cảnh giới là hóa khí cảnh thất trọng hậu kỳ, đây là bị hắn một mực áp xúc kết quả. Nếu như hắn từ bỏ áp chế, đi đột phá, trực tiếp trở thành đệ thất trọng đại viên mãn dễ như trở bàn tay. Bây giờ đạt được cái này ứng long tinh huyết, hắn có thể nếm thử tiếp tục đột phá. Mở ra bình ngọc, một cỗ rồi rào kinh khủng linh lực hiện lên mà ra, toàn bộ mật thất bên trong nháy mắt liền bị cỗ này đáng sợ linh lực bao phủ. Tiêu Phàm thần sắc kích động, hắn hận không thể lập tức đem cái này ba giọt tinh huyết ăn vào. Có điều hắn cũng không có bị cỗ này vui sướng choáng váng đầu óc, nếu như làm như vậy làm không tốt hắn nhục thân sẽ trực tiếp cho nó bạo. Hắn lấy ra một giọt nuốt vào trong miệng, cảm giác được một cỗ hung tàn rồi rào linh lực tiến nhập trong dạ dày. Hắn đắp lên bình ngọc, sau đó vội vàng vận chuyển hóa khí cựu biến công pháp bắt đầu tu luyện. Tự thân linh lực lấy một cái tốc độ khủng khiếp bắt đầu kéo lên, cũng không lâu lắm, hóa khí cảnh thất trọng đại viên mãn. Tiêu Phàm trực tiếp đột phá, đến đệ thất trọng đại viên mãn, linh lực vẫn còn tiếp tục gia tăng. Lập tức liền muốn tới hóa khí cảnh bắt trọng điểm tới hạn, chỉ cần lại thêm một thanh kình liền có thể đột phá, mà lúc này Tiêu Phàm lại từ bỏ đột phá quyết định này. Ngược lại hắn còn cực lực đang áp chế thể nội rồi rào tăng trưởng linh lực, đem tự thân tăng trưởng linh lực không ngừng tiến hành áp xúc. Ngoại giới, Tiêu Phàm động phủ bên ngoài mới rậm, giữa không trung. Võ Tân Giác cùng Hứa Vĩnh Niên chính phiêu ở trong hư không, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Tiêu Phàm động phủ phương hướng. Bằng vào hai người bây giờ tu vi, dù là khoảng cách rất xa, cũng có thể rõ ràng cảm giác được Tiêu Phàm trong động phủ hết thảy. Tuy nhiên không nhìn thấy nội dung bên trong, bất quá thông qua Tiêu Phàm chỗ biểu hiện ra khí tức liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Ngươi vừa mới cố ý không có nói cho hắn biết, ứng long tinh huyết không thể một lần toàn bộ xếp bờ, chính là vì kiểm tra một chút kẻ này tâm tính sao? Hứa Vĩnh Niên mở miệng hỏi, lần này trên mặt cũng không có bình thường bộ kia nụ cười. Ngươi rõ ràng cũng rõ ràng, không phải cũng là không có nhắc nhở sao? Võ Tân Giác mở miệng, trên mặt hiện lên mấy phần ý cười, không nói cho hắn, chỉ là nghĩ nhìn xem kẻ này tính cách đến cùng như thế nào, có thể hay không chịu đựng được dụ hoặc, phải biết hắn hiện tại thế nhưng là người mang ngộ đạo chủng. Có một số việc ngươi ta đều rất rõ ràng. Tuy nhiên ngộ đạo chủng theo sách cổ ghi chép, không cách nào cưỡng ép lấy đi, thế nhưng là sự kiện này tiết lộ ra ngoài, hắn tất nhiên sẽ bị người để mắt tới, hắn vẫn là quá yếu, muốn thử một chút có thể hay không theo hắn thể nội bóc ra đi ngộ đạo chủng người có khối người. Mà lại, những cái kia thế lực đối địch nếu như biết, là tuyệt sẽ không tùy ý một cái thiên tài trưởng thành. Hứa Vĩnh Niên không nói gì, hắn không có nhắc nhở kỳ thật cũng có khảo nghiệm Tiêu Phàm ý tứ. Một cái tông môn tuổi trẻ thiên tài quyết định cái này tông môn về sau phải chăng cường đại. Tiêu Phàm người mang ngộ đạo chủng, cái khác tông môn nếu như biết được, chỉ có hai kết quả, một là lôi kéo Tiêu Phàm gia nhập bọn hắn, hai cũng là trừ rơi Tiêu Phàm, để Cực Tiên Tông tổn thất một tên thiên tài. Nhìn như vậy đến, hắn tính cách cũng không tệ lắm, không có bị đột nhiên lấy được cơ duyên choáng váng đầu óc. Võ Tân Giác hài lòng gật đầu, Hứa Vĩnh Niên không có mở miệng. Vì giấu giếm Tiêu Phàm cảm giác tỉnh ngộ nói loại sự tình, bọn hắn thậm chí đều mở ra pháp trận, mỗi ngày đều tiêu hao khó có thể tưởng tượng to lớn tài nguyên. Nếu như Tiêu Phàm không phải loại kia giá trị đến bọn hắn hoa lớn như thế đại giới người bảo vệ, hai cái vị này thì phải suy nghĩ một chút đến đón lấy nên như thế nào dàn xếp Tiêu Phàm. Tuy nhiên cũng sẽ bảo hộ hắn, có điều hắn về sau khẳng định là không có tự do. Chương 143, lần nữa đột phá. Chương 143, lần nữa đột phá. Kẻ này hành sự cẩn thận, là có thể đem thủ bí mật người. Đạt được ba giọt truyền thuyết bên trong mới có ứng long tinh huyết, không có hưng phấn một miệng an bảo, đồng thời vẫn còn đang đánh mài tự thân cảnh giới. Những thứ này làm việc, cũng đủ để nhìn ra Tiêu Phàm tính cách có bao nhiêu cẩn thận. Võ Tân Giác mở miệng hỏi, hắn bối cảnh điều tra rõ ràng sao? Hứa Vĩnh Niên gật gật đầu, tại sự kiện này trước đó thì phái người đi đã điều tra người đêm qua vừa trở về, thân thế của hắn rất sạch sẽ, chỉ là thế nào? Võ Tân Giác có chút hiếu kỳ, Hứa Vĩnh Niên sắc mặt làm sao biến đến là lạ. Ai? Hứa Vĩnh Niên thở dài, sau đó mở miệng giải thích, trước đó hắn nói mình là ở rể, ta còn không có tin hoàn toàn, kết quả một điều tra, phát hiện thật đúng là cái ở rể, hơn nữa còn là bị đánh gần chết đưa qua loại kia. Ở rể. Lần này sửng sốt đến Võ Tấn Giác. Hôm qua là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm, đối với kẻ này bối cảnh hắn cũng không rõ ràng. Hoặc là nói hôm qua tất cả mọi người ở đây đều không rõ ràng Tiêu Phàm bối cảnh. Không sai, cũng là ở rể, hắn vốn là Tĩnh Xuyên thành Tiêu gia người, hắn có một thân đệ đệ, Thiên Phú Kinh người bị chọn vào Phiếu Miểu Thiên Cung, mà kẻ này lòng lang dạ thú, cùng hắn phụ mẫu cùng một chỗ, đem Tiêu Phàm đánh gần chết, đưa đi làm ở rể. Bởi vì việc này, còn từ đối phương trong nhà đòi lấy đại lượng tài nguyên, đồng thời quan hệ thông gia đối tượng vẫn là cái trên mặt có bất xỉu nữ. Nói đến chỗ này, Hứa Vĩnh Niên thần sắc đều có chút thổ thức. Bị thân đệ đệ đánh gần chết, bị thân sinh phụ mẫu đưa đi cùng xỉu nữ quan hệ thông gia. Võ Tân Giác thần sắc cũng cổ quái, trong lòng không nói ra ý tưởng gì. Đúng vậy a, trọng điểm là toàn bộ Tĩnh Xuyên thành người đều biết, cái này Tiêu Phàm trước kia cũng là một cái phế vật. Tại bản gia càng là không có nửa điểm địa vị, nhận hết khi nhục thì liền hạ nhân đều xem thường hắn, bằng không thì cũng sẽ không bị từ bỏ. Phế vật. Võ Tân Giác lắc đầu cười khổ, bằng chừng ấy tuổi, như thế thiên phú, còn giác tỉnh ngộ đạo chủng, vậy mà lại bị người gọi là phế vật. Hắn cảm thấy sự kiện này có chút hoang đường, dạng này thiên tài được người xưng là phế vật. Cái này thế giới còn có thiên tài sao? Biết được sau chuyện này, ta cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, một cái thiên tài vậy mà lại bị người làm thành rác rưởi. Buồn cười, buồn cười. Hứa Vĩnh Niên tiếp tục đem Tiêu Phàm tại Tĩnh Xuyên thành chuyện sau đó nói ra. Bao quát chiến bại Long Thiếu Thiên, trước mặt mọi người giết Tiên Cung ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn cùng chân bảo các tiểu lão quan hệ tâm đầu ý hợp. Nghe được những thứ này, Võ Tân Giác hài lòng gật đầu. Đối với Tiêu Phàm bối cảnh, bọn hắn có thể yên tâm. Duy nhất khả nghi thì là đối phương tại sao lại đột nhiên mạnh lên. Ngươi nói, hắn là như thế nào dùng 3 tháng theo đoán thể cảnh đệ nhị trọng cho tới bây giờ cấp độ? Võ Tân Giác hồ nghi mở miệng, bọn hắn đều là tu luyện qua người, tự nhiên rõ ràng tu luyện khó khăn. Hứa Vĩnh Niên lắc đầu cười khổ, không rõ ràng. Có điều, mỗi người đều có mỗi người cơ duyên, kẻ này vậy mà có thể giác tỉnh ngộ đạo chủng, vậy liền chứng minh đời này đã định trước bất phàm, không phải sao? Võ Tân Giác gật gật đầu, không có phản bác. Võ Tân Giác cười cười, xem ra chúng ta có thể đi, tiểu tử này không có một miệng ăn vào liền tốt, ta rất chờ mong hắn về sau tham gia nội môn tuyển bạt lúc biểu hiện. Một bên Hứa Vĩnh Niên cũng là cười khổ, đúng vậy à, chúng ta kế tiếp còn có chuyện khác muốn làm đây. Hai người liếc nhau, hóa thành lưu quang biến mất. Bọn hắn không đi nguyên nhân, cũng là sợ hai Tiêu Phàm một hơi nuốt vào 3 giọt ứng long tinh huyết, dẫn đến thể nội linh lực bành trướng, không cách nào luyện hóa, sau cùng bạo thể mà chết. Mà Tiêu Phàm hết sức cẩn thận, bọn hắn an tâm, tự nhiên không có tiếp tục lưu lại lý do. Bọn hắn kế tiếp còn muốn đem Sở Hữu biết Tiêu Phàm người mang nội đạo chủng trưởng lão triệu tập lại, sự kiện này nhất định phải bảo mật. Đối với hai người ý nghĩ, Tiêu Phàm tự nhiên không biết, hắn lúc này trên trán tràn đầy mồ hôi, một giọt ứng long tinh huyết mang tới linh lực thì viễn siêu hắn tưởng tượng. Hắn đang cố gắng áp chế, đem tự thân linh lực áp xúc một lần lại một lần, không để cho mình đột phá đến hóa khí cảnh bắt trọng. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm thở hắt ra, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, hắn rốt cục đem đệ nhất giọt ứng long tinh huyết luyện hóa xong. Thiếu điều, kém chút đã đột phá. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm, ta thực lực hôm nay, hóa khí cảnh tu sĩ, trừ phi là yêu nghiệt bên ngoài, nếu không cần phải không người là ta đối thủ. Giờ khắc này, Tiêu Phàm thậm chí có muốn tìm thông thiên cảnh đệ nhất trọng tu sĩ giao thủ xúc động, muốn nhìn một chút chính mình thực lực đến cùng như thế nào. Sau 2 canh giờ, Tiêu Phàm quanh chân ngồi tĩnh tọa, thân thể linh lực đã khôi phục, đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Ứng Long tinh huyết bên trong ẩn chứa linh lực quá mức của bạo, cũng không biết loại sinh vật này khi còn sống sẽ mạnh bao nhiêu. Tiêu Phàm thì thào nói nhỏ, hồi tưởng lại vừa mới hấp thu lúc cái kia cố đáng sợ linh lực, hắn không khỏi nghĩ giống như ứng long loại sinh vật này có bao nhiêu đáng sợ. Còn có 2 giọt ứng long tinh huyết, dựa vào cái này 2 giọt đạt tới đệ bát trọng trung kỳ là được rồi. Tiêu Phàm mắt lộ tinh quang, hắn muốn tiếp tục luyện hóa còn thừa 2 giọt ứng long tinh huyết, lại là một giọt nuốt nhập thể nội. Hung mãnh rồi rào linh lực tại Tiêu Phàm thể nội xoay quanh, du tẩu tiến hắn quanh thân bách mạch. Lần này, hắn cũng không có khống chế. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn theo hắn mật thất bên trong truyền ra. Hắn đột phá, hóa khí cảnh bắt trọng sơ kỳ. Cái này tiếng vang rất lớn, vang vọng bốn phía, so với hắn lần trước đột phá lúc động tinh còn muốn lớn rất nhiều. Bất quá bởi vì lần này thân ở động phủ mật thất nguyên nhân, lại thêm động phủ vắng vẻ, cho nên chỉ có một số nhỏ người chú ý tới hắn đột phá dấu hiệu. Chương 144, liên tục đột phá, Tiêu Thiên xuất quan. Chương 144, liên tục đột phá, Tiêu Thiên xuất quan. Hứa Vĩnh Niên cùng Võ Tân Giác hai người trực tiếp đi đến nội môn một chỗ mật thất. Nơi này nhìn qua rất phổ thông, không có hùng vĩ xa hoa trang sức, lại càng giống phổ thông gia đình trạch viện. Bất quá bốn phía lại bố trí rất nhiều trận pháp, thời thời khắc khắc đều tại vận chuyển. Hai người xuất ra truyền âm ngọc giản, thông chi Hạ Ngọc Đường, Thi Cơ, Tam Mục, Thương Ngọc Sơn chờ ngoại môn trưởng lão, cùng Cẩm Bình, Bác Minh, Thi Tần, Phùng Tráng Sĩ chờ nội môn trưởng lão. Không lâu lắm, bốn phía bay tới mấy đạo lưu quang, những này trưởng lão đều đến đông đủ. Bọn hắn lần này hội nghị nội dung rất đơn giản, chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều bảo vệ dày, tuyệt không thể đem Tiêu Phàm người mang nội đạo chủ sự tình tiết lộ ra ngoài. Loại này đệ tử đối tông môn mà nói rất trọng yếu, không có người biết bọn hắn tại mật thất bên trong đều đàm luận cái gì, nơi đây có trận pháp cách trở, cho dù là Cực Tiên Tông lão tổ cũng vô pháp dò xét tiến đến. Thảo luận kéo dài một cách giờ, tất cả mọi người cũng đều hóa thành lưu quang rời đi, mỗi người biểu lộ không giống nhau. Một bên khác, mật thất bên trong Tiêu Phàm chính đang không ngừng áp xúc tự thân linh lực. Hóa khí cảnh đệ bắt trọng sơ kỳ đỉnh phong, giọt thứ 2 ứng long tinh huyết rốt cục bị hắn luyện hóa hoàn tất. Lúc này thể nội khí tức hùng hậu, so với hắn hóa khí cảnh thất trọng lúc không biết mạnh bao nhiêu. Lại là loạn như vậy, bất quá may ra là độc phủ, hẳn không có kinh động quá nhiều người đi. Nhìn lấy sốc xếp bốn phía, Tiêu Phàm thở dài, gần nhất mỗi lần đột phá cảnh giới lúc động tĩnh đều càng lúc càng lớn. Khôi phục một lát, đem cảnh giới củng cố, một lần nữa áp chế một chút tự thân thực lực, hắn lại nuốt xuống giọt cuối cùng ứng long tinh huyết. Loại vật này tuy là chí bảo, bất quá Tiêu Phàm ăn vào lại không có nửa điểm đau lòng. Chỉ có dùng tại từ trên thân bảo vật mới có giá trị. Hắn linh lực tại tăng cường. Sau một lát, hóa khí cảnh đệ bắt trọng trung kỳ. Hắn linh lực còn tại không ngừng tăng lên, mà hắn cũng đang liều mạng áp chế. Ứng long tinh huyết bên trong ẩn chứa linh lực quá mức hung mãnh cuồng bạo, giống như thể nội có một đầu dã thú đang liều mạng cắn xé, muốn đem Tiêu Phàm xé rách. Hóa khí cảnh đệ bắt trọng trung kỳ đại viên mãn. Tiêu Phàm liều mạng áp chế, bất quá sau cùng hắn vẫn là không có ngăn chặn. Hóa khí cảnh đệ bắt trọng hậu kỳ, thể nội ứng long tinh huyết bắt đầu dần dần ổn định, linh lực bị hấp thu hầu như không còn. Không nghĩ tới vậy mà sẽ mạnh như vậy. Tiêu Phàm thì thào nói nhỏ, hắn còn muốn khống chế tại hóa khí cảnh bắt trọng trung kỳ đang rèn luyện một đoạn thời gian. Kết quả linh lực quá to lớn trực tiếp để hắn đột phá. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ một chút tự thân lực lượng, cùng hóa khí cảnh thất trọng so sánh, quả thực cũng là hai người. Hiện tại cho dù là Nam Cung Linh Huyên cùng Trần Phi Tinh cộng lại, ta cũng có thể tùy tiện trấn áp. Tiêu Phàm cười, giờ khắc này hắn có cái này tự tin đồng thời đối chiến hai người. Mà lại tuy nhiên cảnh giới trực tiếp đột phá đến hóa khí cảnh bắt trọng hậu kỳ, bất quá đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn tại đệ bắt trọng trung kỳ đã áp xúc đầy đủ, đột phá nguyên nhân là bởi vì còn thừa linh lực quá nhiều, hắn khống chế không nổi. Tiêu Phàm đối tự thân thực lực trước mắt rất hài lòng, dù sao hắn năm nay mới 19 tuổi. Hóa khí cảnh bắt trọng, tại ở độ tuổi này, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Nghỉ ngơi một lát, hắn nhắm mắt lại, thần thức tiến nhập tinh đấu đồ bên trong. Hắn muốn luyện đan, tiếp tục luyện đan. Đã thành công một lần, về sau xác suất thành công khẳng định sẽ đề cao thật lớn. Tiêu Phàm tiến nhập tinh đấu đồ bên trong, không nói hai lời liền bắt đầu thuần thục cầm cực phẩm hỏa linh thạch nhóm lửa. Cực phẩm mục linh thạch xem như vật liệu gỗ, thủy linh thạch làm nước, xa xỉ luyện. Cái này nhất luyện cũng là một đêm. Cùng lúc đó, không bên ngoài mấy vạn giảm phiếu Miểu Tiên Cung, Tiêu Tiên thân ảnh theo bế quan mật thất bên trong đi ra. Hắn hai mắt thâm thúy, quanh thân linh lực cuồng bạo, vô cùng kinh khủng. Mới vừa xuất hiện, tại ngoài mật thất một mực chờ đợi quản gia, thì cảm giác mình giống như là đối mặt một con manh thú thở hoang, lúc này bị hù kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Thiếu gia, ngài. Quản gia mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lúc này Tiêu Thiên trên thân khí thế quá kinh người. Để hắn riêng là đối mặt, đều cảm giác toàn thân chấn động mãnh liệt. Ta đột phá, đạt tới thông thiên cảnh. Tiêu Thiên thản nhiên nói, trên thân cuồng bạo khí tức bắt đầu thu liễm. 16 tuổi thông thiên cảnh. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt, cho dù là phiếu Miểu Tiên Cung bên trong, cũng là có tên tuổi thiên tài. Quá tốt rồi, thiếu gia. Quản gia kích động không thôi. Vậy chúng ta bây giờ về Tĩnh Xuyên thành sao? Quản gia gấp vội mở miệng. Bọn hắn hai người trước đó đã kinh thương lượng tốt, về trước Tĩnh Xuyên thành, chờ chân bảo các bắc các chủ rời đi, sau đó lôi đài phía trên khiêu chiến Tiêu Phàm. Quang Minh chính đại mang đi đối phương. Không đổi. Tiêu Thiên khoát khoát tay, cười nói, vì không có sơ hở nào, ta muốn đi tìm ta sư tôn, để hắn cũng cùng chúng ta cùng đi Tĩnh Xuyên thành, đến lúc đó ta nhìn ai dám ngăn trở ta mang đi cái kia phế vật. Tiêu Thiên sắc mặt dữ tợn, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến chính mình cái kia phế vật đại ca quỷ ở trước mặt mình dáng vẻ. Mà hắn thì sẽ từng cây đánh gãy trên người đối phương sở hữu xương cốt, sau đó làm thành một con chó chết kéo đi, để đối phương biết ngỗ nghịch hắn kết cục. Hắn Tiêu Thiên muốn cơ duyên, hắn Tiêu Phàm cũng dám không cho. Quá tốt rồi. Thiếu gia. Nghe được Tiêu Thiên, quản gia kích động không thôi. Hắn thậm chí đã tại tưởng tượng, Tiêu Phàm quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Chương 145, Chu Cương cầu cứu chương 145, Chu Cương cầu cứu cực tiền tông, linh khí nồng đậm, bốn phía một mảnh an lành. Tiêu Phàm lúc này ở động phủ mật thất bên trong, chậm rãi mở mắt ra. Trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt, bất quá trên mặt lại treo đầy vui mừng. Một đêm này khổ luyện, quả nhiên không có uổng phí. Tiêu Phàm cười to, một đêm này hắn luyện chế ra hơn 60 lô đan dược, tất cả đều là nhất phẩm đan dược. Vừa mới bắt đầu chỉ là sẽ ngẫu nhiên thành công, nhưng về sau xác suất thành công chậm rãi gia tăng, sau cùng đã có thể đạt tới 3 lô thành công một lọ cấp độ. Trước mắt tại tinh đấu đồ bên trong, còn chứa đựng hơn 30 hạt Tiêu Phàm tự tay luyện chế đan dược. Mà khai lò sau tỷ lệ thành đan, cũng từ lúc mới bắt đầu một lọ một hạt, gia tăng đến đằng sau một lọ 2 hạt đến 3 hạt ở giữa. Đối với một cái vừa mới bắt đầu luyện đan người mà nói, loại này thiên phú xưng là hiếm thấy trên đời. Tiêu Phàm duỗi lưng một cái, thể nội linh lực tiêu hao rất lớn, bất quá bởi vì tu vi tăng lên tới hóa khí bắt trọng hậu kỳ nguyên nhân, cho nên so trước đó trạng thái muốn mạnh hơn không ít. Nghỉ ngơi một hồi, tại đi vào tiếp lấy luyện. Chuyện tu luyện đối trước mắt Tiêu Phàm tới nói cũng không đổi vã. Hắn gần nhất tu vi để thăng quá nhanh, cần phải thật tốt lắng đọng một chút tự thân. Mà vừa mới thần hồn rời đi tinh đấu đồ lúc, hắn còn phục dụng mấy hạt chính mình tự tay luyện chế đích khí đan. Tiêu Phàm theo mật thất bên trong rời đi, đi đến linh thú thất, đại cửa vừa mở ra, Lông Vàng sư tử trực tiếp đi ra, một mặt cười lấy lòng. Thân thể khổng lồ, lung lay cái đuôi, nhìn đến Tiêu Phàm tới, trong miệng còn phát ra ồ ngao gọi tiếng, rũa ra cái đầu lưỡi. Tiêu Phàm cười cười, theo chữ vật túi bên trong xuất ra đại lượng thịt khô cho tiểu kim ném tới. Lông Vàng sư tử thấy thế lại hỉ, xông đi lên cũng là ăn như hổ đói. Tại sao ta cảm giác chính mình nuôi một con chó? Lông Vàng sư tử có thể nói không có nửa điểm sư tử loại yêu thú bộ dáng, càng giống là một con chó, hơn nữa còn là lá gan đặc biệt tiểu loại kia. Mà lúc này, Tiêu Phàm màu vàng kim lệnh bài bỗng nhiên chấn động một cái. Ừm. Tiêu Phàm sững sờ, người nào sẽ qua tìm đến mình? Đến ngoài đạo phủ, khi thấy một tên cái đầu rất thấp tiểu bản tử, chính tại cửa ra vào đi qua đi lại. "Chu Cương, sao ngươi lại tới đây?" Tiêu Phàm cười nói, không nghĩ tới người tới lại là tiểu bản tử Chu Cương.
Đại ca.
Chu Cương gặp Tiêu Phàm đi ra, gấp đội mở miệng, một mặt lo lắng.
Thế nào?
Tiêu Phàm nhướng mày, Chu Cương biểu lộ rất gấp, giống như là xảy ra đại sự gì.
Đại ca,
cứu mạng a.
Chu Cương gấp không được.
Bộ dáng này Tiêu Phàm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.
Đừng có gấp, ngươi trước tiên nói chuyện gì xảy ra.
Sự tình là như vậy, ta cùng mấy tên tân nhập môn đệ tử muốn kiếm lấy điểm cống hiến điểm, bởi vì ra ngoài chấp hành nhiệm vụ quá nguy hiểm, cho nên chúng ta liền định ở ngoại môn bên trong bảy mấy chỗ hàng vỉa hè, làm chút ít sinh ý.
Tiểu sinh ý?
Tiêu Phàm sững sờ, ngược lại liền nghĩ minh bạch, cũng là ở bên trong vụ cát, vạn bảo lâu phụ cận, những cái kia bán ra các loại đồ vật bãi nhỏ vị, trong đó đại đa số đều là tạp dịch đệ tử mở. Chúng ta ở bên trong vụ cát phụ cận lựa chọn một khối đất trống, trước đó chúng ta thảo luận qua, dự định lên trước núi chuẩn bị dã thú, sau đó làm thành thịt khô ra bán, thuận tiện còn có thể đem ra lông đơn độc bán ra. Nghe đến đó, Tiêu Phàm đều cảm thấy Chu Cương chủ ý này không tệ. Thế nhưng là, không nghĩ tới trước mấy ngày tới một nhóm người, bọn hắn là hơn mấy giới ngoại môn đệ tử, thực lực so với chúng ta mạnh hơn nhiều, tới về sau thì để cho chúng ta giao 30 cống hiến điểm, xem như quẩy hàng phí. Chúng ta tự nhiên không chịu, vừa mới gia nhập tông môn, trên thân căn bản là không có bao nhiêu cống hiến điểm. Bởi vì trở ngại môn quy, bọn hắn không dám trực tiếp xuất thủ, bất quá lại ngăn cản tại chúng ta quẩy hàng phía trước không rời đi, còn không ngừng mở miệng nhục nhã chúng ta, đồng thời khiêu chiến chúng ta, muốn để cho chúng ta đi lôi đài khu, cùng bọn hắn quyết đấu. Vừa mới bắt đầu chúng ta một mực tại nhẫn. Thế nhưng là về sau có người thực sự nhịn không được, sẽ đồng ý đối phương khiêu chiến, chúng ta cùng nhau đi lôi đài khu, khi ta tới đã có một người bị đánh thành trọng thương, bây giờ còn đang đánh. Chu Cương gấp sắc khóc, trước đó hắn thì cùng những cái kia ngoại môn đệ tử nói khoác, nói hắn cùng Tiêu Phàm quan hệ tâm đầu ý hợp. Nếu như làm ăn có người tìm phiền toái, hắn liền đến tìm Tiêu Phàm đi hỗ trợ. Nhưng vì thật sự kiện này hắn căn bản là không có cùng Tiêu Phàm để cập qua. Hiện tại xảy ra chuyện, hắn đành phải kiên trì đi cầu Tiêu Phàm. Chu Cương mặt mũi tràn đầy vội vàng nhìn lấy Tiêu Phàm, đại ca.
Tiêu Phàm thở dài, dẫn đường đi, ta đi xem một chút.
Sau khi nghe, Chu Cương đại hỉ, lập tức phía trước dẫn đường. Chuyện đã xảy ra Tiêu Phàm đã biết được, đích thật là đám người kia gây chuyện trước đây. Hắn cùng Chu Cương quen biết một trận, tính toán là bằng hữu. Bằng hữu của hắn rất ít, đã đối phương cầu đến trên đầu của hắn, có thể giúp hắn tự nhiên sẽ giúp. Ngoại môn lôi đài khu. Nơi này chính là Tiêu Phàm bọn hắn nhập môn lúc, tiến hành trận thứ 3 khảo hạch địa phương. Lúc đó bọn hắn đến thời điểm nơi đây không người, mà lúc này, bốn phía lại đứng không ít ngoại môn đệ tử. Cái kia lại bởi vì ngoại môn tuyển bạt nguyên nhân, cho nên mấy ngày nay tông môn quy định, lôi đài khu tạm thời đóng lại. Nơi này ngay từ đầu là Cực Tiên Tông ngoại môn cho đệ tử cung cấp luật bản, tỉ thí địa phương. Mà về sau, liền thành công bình, tư đấu chẳng sợ. Bởi vì ở chỗ này, song phương đồng ý lên đài giao chiến. Mặc kệ ngươi đem đối phương đánh đa trọng, đều không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Nếu như song phương đều ký sinh tử trạng, cái kia ngươi chính là giết đối phương cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Ở chỗ này, có hai tên ngoại môn chấp sự tọa trấn, phụ trách quản lý lôi đài khu. Mỗi lần lên đài song phương giao chiến, đều cần thanh toán một điểm cống hiến điểm. Từ ngoại môn chấp sự xung làm trọng tài. Lúc này, một chỗ trung quanh lôi đài đứng đầy xem náo nhiệt ngoại môn đệ tử. Mà lôi đài phía trên, đang có một tên vừa nhập môn đệ tử bị đánh máu me khắp người, đã nằm sấp tại lôi đài phía trên, liền đứng lên khí lực cũng không có. Mà phía dưới lôi đài phía bên phải, đã có ba tên bị đánh máu me khắp người, vết thương chồng chất mới nhập môn ngoại môn đệ tử, nằm trên mặt đất. Phế vật, để cho các ngươi giao cống hiến điểm, thành thành thật thật giao ra không liền không sao. Chương 146, ngoại môn quyết đấu chương 146, ngoại môn quyết đấu lôi đài phía trên, một tên thân hình cao lớn ngoại môn đệ tử, chính mắt lạnh nhìn xuống trên mặt đất bị hắn vừa đánh ngã cái này mới nhập môn đệ tử.
Ngươi,
đợi lát nữa Tiêu Phàm đại ca tới, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Nam dạp trên mặt đất thanh niên miệng đầy là huyết, y phục rách tung tóe, thương rất nặng, liền nói chuyện động tĩnh đều nhỏ mấy phần. Hắn còn có lôi đài phía bên phải mấy người, cũng là cùng Chu Cương cùng một chỗ bày quầy bán hàng mới nhập môn đệ tử. Bản thân thực lực không đủ, có thể gia nhập Cực Tiên Tông đã là may mắn, cho nên muốn dựa vào bảy quầy bán hàng dây chút món tiền nhỏ. Kết quả là bị đối phương đánh đập thành bộ dáng này.
Tiêu Phàm
đối diện cười lạnh, một cái chỉ là đệ tử mới nhập môn, có thể có cái gì năng lực?
Ngươi đợi Tiêu Phàm đại ca tới.
Nằm dưới đất thanh niên không phục, thế mà hắn còn chưa nói toàn, bụng thì lại bị đạp một chân, tại chỗ hắn lại nôn một ngụm máu lớn.
Cả ngươi kém chút mất đi.
Phế vật. Cái này thân hình cao lớn ngoại môn đệ tử phủi mất đi người này liếc một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mấy tên khác mới nhập môn đệ tử. Cái kế tiếp, đến viên các ngươi người nào tới? Lúc này đã trọng thương ba người, tính cả vừa bị đánh xuống lôi đài người này tổng cộng là bốn người. Bọn hắn bên này hết thảy đứng đấy bảy người, trong đó bốn nam tám nữ, vừa mới ra sân đều là nam tử, trước mắt còn có thể chiến đấu chỉ còn lại có ba tên nữ tử. Cái này ba tên mới nhập môn nữ đệ tử, tướng mạo cũng không tệ, tư thái cũng rất tốt.
Ta tới.
Một cái nhu nhược thanh âm theo phía bên phải truyền ra, một tên nhìn qua mười phân mảnh mai nữ tử đứng dậy, nhưng tu vi của nàng chỉ có hóa khí cảnh ngũ trọng. Mà đối diện cái này thân hình cao lớn ngoại môn đệ tử, tu vi thì là hóa khí cảnh đại viên mãn.
Ha ha,
nam nhân đều chết sạch sao? Để ngươi một cái tiểu cô nương xuất chiến. Thân hình cao lớn nam tử một mặt cười xấu xa, rêu rêu nói, ta nhìn ngươi ngoại hình vẫn không vô lại, không bằng về sau theo ta, thế nào?
Bảo vệ ngươi về sau ăn ngon uống say.
Cái này thân hình cao lớn nam tử, hắn giọng rất lớn, người chung quanh đều nghe được rõ ràng.
Còn chúng vây xem biểu lộ khác nhau, có thổn thức, có không đành lòng, còn có người mở miệng cười to.
Loại này sự tình ở ngoại môn 10 phân phổ biến. Mở miệng đại người cười, đều là cùng lôi đài phía trên cao đại tu sĩ cùng một bọn người, bọn hắn hết thể có 5 người, đều là nhập môn nhiều năm là ngoại môn đệ tử, trong đó thực lực kém cỏi nhất cũng là hóa khí cảnh cửu trọng. Ngày bình thường bọn hắn rất ít chấp hành nhiệm vụ, trận chiến lấy thực lực cao cường, thường xuyên ức hiếp tạm dịch đệ tử, cưỡng đoạt cống hiến điểm. Thế mà bọn hắn không nghĩ tới, lần này vậy mà lại có ngoại môn đệ tử cũng đi bày quẩy bán hàng làm ăn, mà lại tu vi đều yếu như vậy. Sau đó thì có đến đón lấy bọn hắn gây chuyện, khiêu khích, sau cùng lôi đài quyết đấu chuyện phát sinh. Ngươi, các ngươi. Đối diện nữ tử này, thân mặc lam bào, nghe thấy đối diện người này buồn nôn lời nói, nàng chọc tức toàn thân phát run. Nàng cũng là gia tộc tử đệ, ngày bình thường chỗ nào bị qua làm nhục như vậy. Tại chỗ bị tức không nhẹ, bỗ chữ bật úi, trong tay xuất hiện một thanh huyền giai pháp khí trường kiếm, xông đi lên liền muốn cùng người này liều mạng. Ở một bên chấp sự, thờ ơ lạnh nhạt, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nói ngươi vài câu còn không vui nghe. Cao lớn nam tử lạnh hừ một tiếng, coi như trong tay đối phương chính là huyền giai pháp khí lại có thể thế nào. Hắn tu vi chính là hóa khí cảnh đại viên mãn, cảnh giới bên trên có tuyệt đối áp chế. Hắn trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, một cỗ kinh khủng uy áp tản ra, tay phải hắn đại lực vung lên. Nữ tử này cầm kiếm cổ tay bị đánh trúng, tại chỗ thân thể bị đánh nghiêng về, một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất, nàng miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà nàng chưa kịp thở phào, tên này nam tử đã đến nàng phụ cận, một quyền đánh vào nữ tử bụng. Nữ tử đau rên khẽ một tiếng, cả người ngã trên mặt đất, đã mất đi chiến đấu năng lực. Song phương ở giữa chênh lệch quá lớn, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái này dáng người cường tráng đệ tử không có tiếp tục xuất thủ, mà chính là đem ánh mắt đặt ở nữ tử trong tay còn nắm trên thanh trường kiếm kia. Đây chính là huyền giai pháp khí. Hào đồ vật, cũng không phải là sở hữu ngoại môn đệ tử đều nắm giữ, mà lại liền tính toàn có, người nào lại sẽ ngại pháp khí nhiều. Cao đại đệ tử một mặt cười xấu xa đi đến nữ tử bên người, túi người đem pháp khí trường kiếm theo nữ tử trong tay đoạt lấy. Ngươi, không biết là khí vẫn là thường, nữ tử phun ra một ngụm máu tươi, tay nàng chống đất mặt, muốn đứng người lên. Thanh này pháp khí không tệ, ta muốn, coi như là các ngươi tháng này bảo hộ phí tốt. Cao lớn nam tử lộ ra một mặt cười xấu xa. Đem kiếm trả lại ta. Nữ tử đã miễn cưỡng đứng lên, một đôi mắt đỏ bừng, quả thực muốn ăn thịt người. Đối diện nam tử lạnh lùng nói, không biết điều. Sau đó hắn một chân đạp hướng nữ tử bụng. Nữ tử lúc này ngay cả đứng lên đều rất miễn cưỡng, chỗ nào có thể chịu đựng được lên hắn như vậy lực mạnh một chân. Tại chỗ liền bị đạp bay xa hơn 10 thước, trong miệng máu tươi chảy ròng. Thế mà nữ tử cắn răng, còn không có ngất đi, nằm trên mặt đất, tức giận hai mắt nhìn chòng chọc vào đối diện tên kia chính đuốt đuốt hắn trường kiếm nam tử. Một bên chấp sự liếc mắt phủi cái này cao đại đệ tử liếc một chút. Đối phương hiểu ý cười một tiếng, tôn chấp sự, yên tâm đi, không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Người này từ trong ngực lấy ra một cái chứa vật túi, trộn mò nhét vào tôn chấp sự trong ngực. Tôn chấp sự kiểm tra một hồi, hài lòng gật đầu, đối với vừa rồi cướp đoạt pháp khí làm như không thấy. Lôi đại khu quy định có thể giao chiến, bất quá lại không thể cướp đoạt lẫn nhau pháp khí. Các ngươi, đáng giận. Đem hải tiêu pháp khí còn trở về. Đáng chết, Chu đại ca làm sao còn chưa có trở lại? Mới nhập môn mấy cái tên đệ tử, tức giận bất bình tức giận đến không nhẹ, hai tên nữ tử vội vàng gọi tới lôi đài, xem xét cái này tên gọi là Hải Kiều nữ tử thương thế. Ha ha, tiểu tử kia không phải là sợ hãi chạy a? Vứt xuống các ngươi mặc kệ. Cao lớn nam tử trong tay vuốt vuốt trường kiếm, hết sức hài lòng, còn lộ ra một mặt cười xấu xa trầm trọng nói cho ngươi, coi như hắn mời tới cái kia gọi Tiêu Phàm tân đệ tử, thì phải làm thế nào đây? Một cái mới nhập môn đệ tử, ta một cái tay đánh hắn gọi ra. Hiện tại thu hồi câu nói này, ngươi khả năng còn sống. Chương 147, một cái không đủ đánh chương 147, một cái không đủ đánh mà lúc này, nam tử âm thanh vang dội từ đằng xa truyền đến. Ánh mắt mọi người nhìn lại, vừa mới rời đi tiểu bản tử Chu Cương, cùng một tên bạch bảo tu sĩ chính đi nhanh tới. Tiêu Phàm, là Tiêu Phàm đại ca tới. Lôi đài phía trên, trong đó một tên nữ đệ tử kinh hô. Là Tiêu. Đại ca tới, Chu đại ca đem Tiêu đại ca mời tới. Thụ thương mấy tên nam đệ tử cũng kích động không được. Trong đó vừa mới bị đánh ngất đi người kia nghe được cái này hô hoán, cũng ngông lung mở mắt. Tên kia lôi đài phía trên, bị trọng thương nữ đệ tử nghe được Tiêu Phàm tới, nàng không cam lòng trong hai mắt tựa hồ nhìn thấy cái gì hy vọng. Tiêu Phàm cước bộ bước vàng, mỗi một bước đều để lộ ra một cỗ hùng hậu khí tức, tuy nhiên nhìn như chậm chạp, tốc độ lại tuyệt không chậm. Chu Cương ở một bên, một mặt vội vàng, hắn vội vàng chạy tới xem xét mấy người thương thế. Tiêu Phàm cùng ở một bên, hắn nhìn đến lúc này, bốn tên nam đệ tử máu me khắp người, thương thế cực nặng. Mà lôi đài phía trên, hai tên nữ đệ tử chính đỡ lấy thụ thương nữ tử đi xuống lôi đài, nữ tử này khỏe miệng còn không ngừng chảy máu. Đại ca, Chu Cương một mặt phẫn hận, nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhíu mày một cái, mở miệng nói, giao cho ta đi. Tạ, cảm ơn. Chu Cương không có mở miệng nói cái khác, hắn cùng Tiêu Phàm cũng coi là ở chung qua một đoạn thời gian, đối cái sau tính cách có nhất định hiểu rõ. Tiêu Phàm ngày bình thường bản thân cũng không phải là quá yêu cười, tính cách thuộc về lại lạnh, không thích biểu đạt. Nhưng hắn đáp ứng sự tình, thì nhất định sẽ làm đến. Lúc trước hai người gặp gỡ, nếu như Tiêu Phàm mặc kệ chính mình, vậy hắn khả năng đã chết tại mẹ kế phái ra người trong tay. Tiêu Phàm lại nhìn thụ thương mấy người liếc một chút, bọn hắn trên thân thương thế rất nặng, tối thiểu cần tính dưỡng mấy tháng mới có thể tốt. Tiêu đại ca, tạ ơn ngươi cho chúng ta ra mặt. Tiêu đại ca, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Tiêu đại ca, cái này mấy tên thụ thương nam đệ tử ào ào mở miệng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Có hai người Tiêu Phàm có chút ấn tượng, tại tham gia nhập môn khảo hạch lúc gặp qua, không nghĩ tới đảo mắt liền bị đánh thành thảm như vậy dạng. Tiêu Phàm gật gật đầu, không nói gì. Tiêu đại ca, ngươi phải cẩn thận a. Tiêu đại ca, hai tên mới nhập môn, dung mạo đẹp đẽ nữ đệ tử cũng là kích động không được, Tiêu Phàm xuất hiện tựa như là chân đạp thất thải tường vân anh hùng một dạng.
Tiêu đại ca, ta kiếm bị hắn cướp đi.
Lúc này bị nâng trọng thương nữ đệ tử, nàng ủy khuất mở miệng, hai mắt đỏ bừng, khóe mắt còn chảy nước mắt, có thể nhìn ra cái kia thanh kiếm đối nàng rất trọng yếu. Tiêu Phàm nhìn thật sâu nàng liếc một chút, gật đầu nói, ta đi giúp ngươi cầm bể. Dứt lời, Tiêu Phàm đứng dậy, nhanh chân hướng đi lôi đài. Hắn mặt không biểu tình, nhìn không ra sướng vui đau buồn, bất quá hiểu hắn người sẽ biết, hắn tức giận. Chung quanh toàn bộ người ánh mắt đều tập trung vào Tiêu Phàm trên thân, đại đa số người coi như chưa thấy qua, nhưng gần nhất cũng đều là nghe nói hắn danh hảo. Giới này ngoại môn tuyển bạt đệ nhất, đánh bại hóa khí cảnh cửu trọng Triệu Minh, thực lực cực mạnh. Hắn cũng là giới này tuyển bạt thi đấu đệ nhất Tiêu Phàm. Cảm giác thực lực cũng không tệ dáng vẻ. Đối diện Lý Phong, thế nhưng là hóa khí cảnh đại viên mãn thực lực, hắn có thể là đối thủ sao? Cái này Tiêu Phàm dung mạo cũng không tồi. Tiếng thảo luận không ngừng theo bốn phía truyền ra, thế mà trong đó có mấy cái tên đệ tử, nhìn đến Tiêu Phàm sau lại sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trung quanh có người hiếu kỳ, hỏi thăm nguyên nhân, mà bọn hắn lại ấp úng không nói gì. Những người này tự nhiên là tại giảng bài trên đại điện, kiến thức cái kia để bọn hắn suốt đời khó quên một màn đông đảo đệ tử một trong. Người chính là Tiêu Phàm. Lôi đài phía trên dáng người cường tráng Lý Phong cười lạnh, thực lực cũng không tệ lắm, hóa khí cảnh bắt trọng, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là đừng xen vào chuyện bao đồng, sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi. Người này hiển nhiên cũng không muốn cùng Tiêu Phàm là địch, mỗi một giới tuyển bạt thi đấu đệ nhất, chưa từng có hời hợt thế hệ. Loại này người về sau sớm muộn đều sẽ trở thành nội môn đệ tử. Hắn coi như hôm nay có thể đánh thắng đối phương, nhưng về sau đây, cho nên bạn bất đắc dĩ, hắn không muốn cùng đối phương trở mặt. Mà Tiêu Phàm trước đó tại ngoài động phủ, đã thương Dương Kỳ, Nhậm Hạo hai người sự tình, cũng không có người ngoài nhìn đến. Mà Dương Kỳ, Nhậm Hạo, Triệu Minh ba người tự nhiên cũng sẽ không đối ngoại đi nói những thứ này. Cho nên gần đây, Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ cái gì công khai chiến tích. Bọn hắn đối Tiêu Phàm ấn tượng đều dừng lại tại hắn tại tham gia ngoại môn tuyển bạt lúc. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng không có chỗ nào không đúng, khoảng cách Tiêu Phàm gia nhập ngoại môn, tính toán đâu ra đấy vừa thập tiên nhiều mà thôi. Tiêu Phàm mặt không thay đổi lắc đầu, ta thụ nhờ vả của bằng hữu, tới nơi này giúp đỡ, đi không được. Tu chân giới, bản thân liền là mạnh được yếu thua, có thực lực thì lời nói có trọng lượng, cho nên ngươi trước làm sự tình, ta có thể không truy cứu. Đối diện Lý Phong mở miệng, cho nên, ý của ngươi là? Hắn không có hiểu rõ Tiêu Phàm nói những lời này có ý tứ gì. Ta ý tứ, đem pháp khí còn trở về, đồng thời cam đoan về sau không đi tìm bọn hắn gây sự. Sau đó quỳ xuống xin lỗi. Tiêu Phàm mặt không thay đổi nói ra, ngữ khí rất nghiêm túc. Để cho ta đem pháp khí còn trở về, còn để cho ta quỳ xuống xin lỗi, đồng thời cam đoan về sau không tìm bọn hắn gây sự. Lý Phong sững sờ, ngược lại chửi ầm lên, ta nhìn ngươi là điên rồi đi, lão tử cho ngươi mấy cái phần mặt mũi, không nguyện ý trêu chọc ngươi, ngươi hắn mụ còn cho thể diện mà không cần, nhìn lão tử không đánh chết tới ngươi. Hắn bị tức không nhẹ, cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn lối như thế người. Tại chỗ thì nổi giận, muốn xông lên đi cùng Tiêu Phàm liều mạng. Lôi đài bên trái, cùng hắn cùng một bọn mấy tên ngoại môn đệ tử, nguyên một đám cũng đều vô cùng phẫn nộ. Trước mặt mọi người làm nhục như vậy Lý Phong, cùng vũ nhục bọn hắn không có gì khác biệt. Đáng chết, Lý Phong, giết chết hắn. Cái gì tuyển bạt thi đấu đệ nhất, giết chết hắn Lý Phong. Lý Phong sát khí đằng đằng, tay cầm vừa cướp tới trường kiếm thì muốn xông lên đi. Chấm đã. Mà lúc này lại nghe đối diện Tiêu Phàm lạnh lùng nói, ngươi một cái không đủ đánh, các ngươi còn là cùng lên đi. Chương 148, trước mặt mọi người và miệng chương 148, trước mặt mọi người và miệng Tiêu Phàm mà nói rất bình tĩnh, hắn ánh mắt nhìn về phía vừa mới há miệng những người kia. Mấy người kia tại chỗ sắc mặt cũng thay đổi, nguyên một đám tức giận không thôi. Đáng chết, đáng chết. Lý Phong ngươi nhanh điểm giết hắn. Tiểu tử này thật đáng chết, tuyển bạn thi đấu đệ nhất mà thôi, cứ như vậy cản rỡ sao? Lý Phong, giết chết hắn. Mấy người điên cuồng gào thét, thì liền một bên Tôn Chấp Sự đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Tiêu Phàm liếc một chút. Chưa từng thấy lớn lối như thế người. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, ta muốn đem trên người ngươi xương cốt, một cái đều đập nát, đem ngươi biến thành một tên phế nhân. Đối diện Lý Phong hung dữ mở miệng, toàn thân sát khí đằng đằng. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn muốn kiểm tra một chút chính mình thực lực trước mắt, nhưng đối diện thì một cái hóa khí cảnh đại biến mãn, căn bản không đủ hắn đánh đó a. Lý Phong tay cầm huyền giai pháp khí xông tới, hắn tốc độ rất nhanh, hóa khí cảnh đại viên mãn thực lực rất mạnh, cơ hồ thì muốn đạt tới nửa bước thông thiên cấp độ. Mà đối diện Tiêu Phàm lại không có nửa điểm phản ứng, thậm chí ngay cả pháp khí đều không cầm, thì làm đứng đấy. Cẩn thận. Chu Cương giống to, nhắc nhở Tiêu Phàm, hắn cũng không rõ ràng bây giờ Tiêu Phàm thực lực, sợ hại hắn đại ý phía dưới ăn thiệt thòi. Đi chết đi. Lý Phong trong mắt lóe lên sắc ý, trường kiếm đã đến Tiêu Phàm cổ họng ba tốc độ. Mà đối phương lại không có phản ứng chút nào, một kiếm này hắn xác định có thể trực tiếp chém đứt cổ của đối phương. Lý Phong mấy tên đồng bạn cũng là một cái ý nghĩ, đều cho rằng cái này một kiếm phía dưới, Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất thủ tại lôi đài phía trên giết người, mặc dù sẽ bị trừng phạt, bất quá cũng không tính là gì đại sự. Phu cận người vây xem đại đa số cũng là ý nghĩ này, khoảng cách gần như vậy một kiếm, đến trước người còn không có né tránh, cái này Tiêu Phàm tám thành lạnh. Nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên động, hắn thân ảnh cũng không lui lại, không có lấy pháp khí ngăn cản, mà chính là bỗng nhiên bước ra một bước. Tuy nhiên chỉ có một bước, mà hắn lại đi thẳng đến Lý Phong trước người nửa tấc. Cái gì? Lý Phong sững sờ, thế mà không đợi hắn kịp phản ứng lúc, hắn cảm giác mình chính cầm kiếm tay phải không nhúc đích, bị một cú cự lực nắm chặt, mà không đợi hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Hắn bị nắm chặt cổ tay phát ra lộp cộp xương vỡ vụn thanh âm. Đau đớn trong nháy mắt trải rộng toàn thân, hắn muốn mở miệng gào rú, đồng thời liều mạng muốn rút ra mở cái cánh tay này, thế mà mới phát hiện căn bản vô dụng. Đáng giận. Lý Phong hoảng rồi, lúc này không có thời gian để hắn suy nghĩ, hắn nâng lên tay trái đánh phía Tiêu Phàm, muốn cho đối phương đánh bay ra ngoài. Thế mà hắn tay trái vừa mới nâng lên, hắn cảm giác được bụng nhận lấy một cỗ đại lực công kích. Phốc, trong miệng hắn thổ huyết một ngụm máu tươi. Cái này cỗ cự lực suýt nữa cho đem đánh ngất đi, chỉ từ lực lượng đến xem, đối phương đã siêu việt hóa khí cảnh tầng thứ. Lý Phong bị cái này cự lực đánh trúng, cả người tê liệt trên mặt đất, mà hắn lại không có ngã xuống, bởi vì tay phải của hắn còn bị Tiêu Phàm nắm chặt. Tuy nhiên cổ tay xương cốt đã vỡ nát. Tiêu Phàm một cái tay khác chậm rãi theo Lý Phong trong tay đem trường kiếm thu hồi, sau đó cũng không quay đầu lại ném hướng phía sau. Trường kiếm bay thẳng vài trăm mét, thẳng tắp cắm trên mặt đất. Mà trường kiếm phía trước đứng đấy một nữ tử, chính là tên kia thụ thương gọi Hải tiểu nữ tử trước người. Cảm ơn. Thụ thương nữ tử khóc không thành tiếng, cố nén đau xót, đem trường kiếm thu hồi. Lôi đài phía trên, Tiêu Phàm thì một cái tay nắm bắt Lý Phong đã vỡ vụn cổ tay, không có mở miệng, lạnh lùng nhìn xuống đối phương. Ngươi? Lý Phong miễn cưỡng ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Cái này người thực lực thật là đáng sợ đến để hắn lên không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Ồn ào. Mà lúc này, Tiêu Phàm lạnh lùng mở miệng, một bàn tay quạt ra ngoài, đánh vào Lý Phong trên gương mặt. Ba Lý Phong trong miệng đếm cái răng nương theo máu tươi từ miệng bên trong bay ra. Cả người bị phiến thất điên bắt đảo. Hóa khí cảnh đại viên mãn tu sĩ, lại bị người tại lôi đài phía trên trước mặt mọi người bả miệng. Người chung quanh đều cảm giác có chút ngộp nghẽn. Loại này sự tình còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Phong trợn tròn mắt. Thế mà không đợi hắn tiếp tục mở miệng, Tiêu Phàm trở tay lại một cái tát, tiếp lấy một bàn tay vỗ qua. Ba 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 ba. Liên tục không ngừng quất, Lý Phong đầu trong nháy mắt bị đánh cùng đầu heo một dạng. Mà Tiêu Phàm cũng không dám dùng toàn lực đi phiến, hắn sợ không cẩn thận đem Lý Phong đầu giống dưa hấu một dạng đánh nổ. Tê 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 chung quanh hít một hơi lãnh khí thanh âm chỗ nào cũng có. Chu Cương mấy người đã sớm thấy choáng, nhất là cái kia bốn tên nam đệ tử. Đây chính là chênh lệch. Vừa mới bọn hắn tốn sức toàn lực đều không địch lại, giao thủ không đến ba chiêu bại bởi cường đại nam tử, vậy mà lại dễ dàng như thế liền bị Tiêu Phàm đánh thành bộ dáng như vậy. Mà đó cùng Lý Phong cùng một bọn mấy người cũng đều trợn tròn mắt. Gặp qua hung ác đến, nhưng chưa thấy qua như thế hung ác. Lôi đài phía trên quang minh chính đại tát vào miệng. Ba ba. Quất vẫn còn tiếp tục, một bên Tôn Chấp Sự không vừa mắt. Hắn cùng Lý Phong quen biết nhiều năm, đối phương mới vừa rồi còn cho hắn đưa chỗ tốt. Dừng tay, ngươi đã thắng, không cần thiết phía dưới độc như vậy tay. Tôn Chấp Sự lạnh lùng mở miệng, trên thân khí tức bạo phát, áp bách hướng Tiêu Phàm. Nghe nói hắn cảm nhận được đập vào mặt áp, Tiêu Phàm dừng tay lại, dừng một chút. Cùng Lý Phong cùng một bọn mấy người nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn còn thật sợ hai Lý Phong sẽ bị tươi sống quất chết. Ta cùng hắn tỉ thí công bình, chỉ là rút mấy cái bàn tay, nói gì độc thủ nói chuyện. Tiêu Phàm quay đầu dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Tôn Chấp Sự, lạnh lùng nói, vừa mới mấy người bị đánh thành trọng thương lúc, ngươi vì sao mặc kệ? Ngươi? Tôn Chấp Sự muốn mở miệng nói cái gì, mà đối diện Tiêu Phàm căn bản không để ý tới. Tiêu Phàm tiếp tục phất tay, quất Lý Phong, mà lại so trước đó càng thêm dùng sức. Ba ba ba. Ngươi, thân là làm một cái ngoại môn đệ tử, dám ngỗ nghịch ta. Tôn Chấp Sự giận tím mặt, thân là chấp sự, thân phận tự nhiên tại chỉ là một tên ngoại môn đệ tử phía trên, khi nào bị một tên vừa mới nhập môn không cứu ngoại môn đệ tử như thế ngỗ nghịch. Chương 149, đối chiến Tôn Chấp Sự. Chương 149, đối chiến Tôn Chấp Sự. Ngươi, Tiêu Phàm lạnh lùng nói, ngươi là cái thá gì, cũng xứng lên ngỗ nghịch hai chữ. Nghe được Tiêu Phàm, chung quanh nhất thời sôi trào lên. Tôn Chấp Sự bị tức giận bốc khói trên đầu, vậy mà ngay trước một đám người trước mặt, bị một tên mới nhập môn ngoại môn đệ tử làm nhục như vậy. Ta đi, manh nhân a. Cái này Tiêu Phàm cũng dám trực tiếp mở miệng mắng Tôn Chấp Sự. Ta thiên a, ngoại môn cái này là cái thứ nhất đi. Người vây xem, nhất thời tiếng động lớn náo loạn lên, không ít người còn ảo ảo lấy ra truyền âm ngọc giản, thông báo hảo hữu qua đây xem náo nhiệt. Năm nay ngoại môn đệ tử tuyển bạt thi đấu đệ nhất Tiêu Phàm, vậy mà trực tiếp mở miệng đục mạ Tôn Chấp Sự. Cùng sự kiện này so sánh, Lý Phong trước mặt mọi người bị vả vào miệng tử, tựa hồ liền thành cái dẫn tử, không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Phải biết có thể trở thành ngoại môn chấp sự, tu vi thấp nhất yêu cầu đều là thông thiên cảnh. Tuổi con nhỏ, hung hăng tàn quái, ta nhìn ngươi là muốn chết. Tôn quản sự nổi giận, một thân khí tức tăng vọt, lấy hắn làm trung tâm tản mát ra mãnh liệt cương phong, hướng bốn phía bắn tung tóe. Một cô thuộc về thông thiên cảnh cường giả khí tức tản ra, khủng bố như vậy. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn đối phương, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn có thể cảm giác được cái này Tôn Chấp Sự tu vi cũng không cao lắm, cần phải tại thông thiên cảnh trước ba tầng trong vòng. Hắn tuy nhiên không có đấu qua thông thiên, bất quá không đại biểu hắn bây giờ không có cùng thông thiên nhất chiến thực lực, mà lại bằng hắn bây giờ thân phận, hắn tin tưởng, dù là hắn không địch lại đối phương, chính mình cũng sẽ không có sự tình. Sau lưng Chu Cương bọn người mắt trợn tròn, vừa mới Tiêu Phàm quất Lý Phong, bọn hắn cảm giác thống khoái đồng địa. Thế nhưng là bọn hắn nghĩ không ra, Tiêu Phàm vậy mà trực tiếp cùng Tôn Chấp Sự phát sinh xung đột. Đại ca, Chu Cương có chút bất tâm, hắn muốn mở miệng ngăn cản Tiêu Phàm. Bên người mấy người cũng là liền đội mở miệng. Chu đại ca, không ngăn điểm Tiêu đại ca à? Tiêu đại ca là vì chúng ta mới tới, không thể để cho hắn xúc động a. Chấp sự tu vi thấp nhất đều là thông thiên cảnh a. Chu Cương nắm chặt lại nắm đấm, sắc mặt khó coi vô cùng, bất quá sau cùng hắn vẫn là không có mở miệng. Hắn tin tưởng Tiêu Phàm không phải người lỗ mãng, nhất định có nắm chắc. Mà lại hiện tại mở miệng, dễ dàng để Tiêu Phàm phân tâm, dù sao Tôn Chấp Sự thực lực cực mạnh, nhìn tình huống trước mắt tùy thời đều có thể sẽ động thủ. Ta hung hăng càn quấy. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, ta bằng bản sự của mình nói chuyện, chẳng lẽ có sai? Nếu như ngươi công chính, vì sao vừa mới người này xuất thủ đả thương người lúc ngươi không có quản, cướp đoạt pháp khí lúc ngươi cũng không để ý? Tiêu Phàm không đốc, nội vụ cắt cho hắn ngọc giản hắn đều nhìn qua. Lôi đài tỉ thí, pháp khí là thuộc về chính mình, không thể làm chiến lợi phẩm. Mà tên này chấp sự từ đầu tới đuôi người đều đứng ở chỗ này, giao thủ quá trình nhìn rất rõ ràng. Mà Chu Cương bên người mấy người bị đánh thảm như vậy, người này không có mở miệng. Pháp khí bị cướp đoạt, tên này chấp sự cũng làm như không thấy. Bản thân cái này đã nói lên một vài vấn đề. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Tôn chấp sự giận dữ, muốn trực tiếp động thủ. Tiêu Phàm thanh âm rất lớn, để chung quanh đệ tử đều nghe rõ ràng. Tức hồn hển phía dưới, hắn tại chỗ thì lựa chọn xuất thủ. Trong chớp mắt, Tôn chấp sự thì giết tới Tiêu Phàm trước người, tay phải thành những chảo, nhắm ngay Tiêu Phàm đỉnh đầu bắt tới. Thật nhanh. Tiêu Phàm không dám có chút đại ý, nắm chặt Lý Phong cổ tay cánh tay bỗng nhiên dùng lực, đem Lý Phong đối với chém giết tới Tôn chấp sự thì ném tới. Tôn chấp sự trong mắt lạnh lùng, tay kia vung lên, trực tiếp cho chạm mặt tới Lý Phong một bàn tay đập bay ra ngoài. Đáng thương Lý Phong, đầu tiên là bị Tiêu Phàm đánh đập, cổ rút, lại bị đánh Tôn chấp sự một bàn tay, cả người sớm liền không có ý thức, hôn mê đi. Ngay tại trước mặt Lý Phong bị đập bay, hắn tầm mắt khôi phục, nhìn về phía trước, mà tại chỗ Tiêu Phàm nhưng không thấy. Cái gì? Tôn chấp sự bỗng nhiên đồng tử co vào, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ trên đỉnh đầu mới truyền đến. Chết. Tiêu Phàm tay phải toái hầu tỏa pháp ấn kim quang đại thịnh, hắn bây giờ thực lực đạt tới hóa khí cảnh bắt trọng hậu kỳ, toái hầu tỏa so trước đó càng thêm hung ác. Tôn chấp sự ngây ngẩn cả người, thế mà hắn chính là thông thiên cảnh đệ nhị trọng tu vi. Thông thiên cùng hóa khí ở giữa có bản chất chênh lệch. Tôn chấp sự ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh cực tốc lùi lại, đồng thời bay về phía giữa không trung. Giờ khắc này hắn có dám có chút đại ý mảy may tiểu nhìn ý nghĩ của đối phương. Vừa mới trong nháy mắt đó hắn kém chút thì bị thiệt lớn. Ngay tại toái hầu tỏa pháp ấn khoảng cách Tôn chấp sự còn có 3 tấc không đến lúc đó, bị đối phương lách mình né tránh. Người chung quanh đều nhìn ngây ngẩn cả người, thực lực bọn hắn phần lớn cũng chỉ là hóa khí cảnh mà thôi, căn bản là theo không kịp hai người tốc độ. Gặp né tránh Tiêu Phàm công kích, Tôn chấp sự nhẹ nhàng thở ra, trong mắt của hắn băng phát ra trước nay chưa có hàn mang, giờ khắc này hắn trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn tự tay giết trước mắt tên tiểu xuất sinh này. Tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Tôn chấp sự vỗ chữ bật úi, một thanh huyền giai trung phẩm pháp khí trường đao xuất hiện tại trong tay. Thân là ngoại môn chấp sự, có thể không có điểm thủ đoạn cuối cùng sao? Thế mà, ngay tại thần sắc hắn giữ tợn muốn xông lên đi lúc, vừa mới một kích thất bại Tiêu Phàm, hắn thân ảnh lại đột nhiên biến mất tại chỗ. Cái gì? Tôn chấp sự kinh hãi, hắn hoàn toàn không nhìn ra Tiêu Phàm là làm sao biến mất. Mà lúc này, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến hàn ý, băng lãnh sát ý thấu xương. Chết. Tiêu Phàm trong nháy mắt sử dụng đấu chuyển tinh di bên trong chiêu số di hình hóa ảnh, trong vòng 10 thước thuần gian di động. Tay phải toái hầu tỏa pháp ấn đột nhiên đánh phía Tôn chấp sự giữa lưng. Tôn chấp sự muốn chạy trốn, muốn ngăn cản, nhưng hết thảy đều đã chậm. Chương 150, cái kia phạt chương 150, cái kia phạt oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, toái hầu tỏa pháp ấn đánh trúng. Tôn chấp sự phía sau lưng máu tươi nhất thời dâng trào, xương cổ sống tại chỗ bị đánh nát, thế mà kim quang còn không có tiêu tán, vẫn còn tiếp tục lấp loé kim quang. Bất quá Tôn chấp sự chính là thông thiên cảnh cường giả, tại phát hiện Tiêu Phàm xuất hiện tại sau lưng trong nháy mắt, hắn liền đã hướng về phía trước chạy trốn. Siêu phanh lôi đài phía trên, Tiêu Phàm tay phải tràn đầy máu tươi, thân ảnh chậm rãi rơi xuống đất. Mà Tôn chấp sự lại tại hắn phía trước 30m bên ngoài, nằm rạp trên mặt đất, phía sau lưng tràn đầy máu tươi, đang dùng hung tợn ánh mắt chừng lấy rơi xuống đất Tiêu Phàm. Trong ánh mắt của hắn có phẫn nộ, có hoảng sợ, có hậu sợ. Hắn nằm mơ đều không thông, vừa mới cái kia thanh niên là như thế nào thuấn di đến phía sau mình, mà lại còn sẽ sử dụng như thế cường đại võ kỹ. Hắn có thể nhìn ra đối phương thực lực chính là hóa khí cảnh đệ bắt trọng, nhưng hắn là thông thiên cảnh đệ nhị trọng a. Thân là làm một cái chấp sự, cứ như vậy bị một tên mới nhập môn ngoại môn đệ tử trước mặt mọi người đánh bại, mà người chung quanh đều đã thấy choáng mắt, thì liền Tôn chấp sự loại này thông thiên cảnh cường giả nhiều chưa kịp phản ứng tốc độ, bằng bọn hắn thực lực cũng căn bản là không có cách phát giác. Chỉ là mấy hơi công phu, Tôn chấp sự liền đã phía sau lưng nổ tung, nằm trên đất. Thắng bại đã phân. Cái này Tiêu Phàm, hắn đến cùng tu vi gì? Ta vừa mới không có hoa mắt đi, thời gian mấy mắt. Tôn chấp sự thì bại, mà lại thảm như vậy. Ta vừa mới giống như trông thấy Tiêu Phàm thân ảnh hư không tiêu thất. Trung quanh tiếng thảo luận không ngừng truyền ra, người nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm sẽ mạnh đáng sợ như thế. Chu Cương mấy người càng là mắt to trừng căng tròn. Tiêu Phàm thắng, như thế nhẹ nhõm thì đánh bại ngoại môn chấp sự. Phải biết bọn hắn thế nhưng là cùng một đám gia nhập Cực Tiên Tông đệ tử, mà lại trước trước sau sau còn không có mấy ngày. Kết quả cùng bọn hắn cùng một kỳ người, lại nhưng đã mạnh đến có thể đánh bại ngoại môn chấp sự. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn về phía Tôn chấp sự, hắn thở hắt ra. Di hình hoán ảnh tiêu hao so hắn tưởng tượng bên trong lớn, bất quá đột nhiên lách mình công kích thủ đoạn, cũng đúng như là cùng hắn tưởng tượng bên trong cùng bố. Ám sát, đánh lén thần kỹ. Tiểu xuất sinh, ngươi dám đả thương ta chính là ngoại môn chấp sự. Tôn chấp sự ác thanh, tức giận gầm nhẹ. Ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, hắn bại bởi một cái vừa mới nhập môn ngoại môn đệ tử, nói là thể diện mất hết đó là nhẹ, có thể nói là lúc sau hắn lại không có nửa điểm thể diện. Tiểu xuất sinh. Tiêu Phàm cười lạnh, sau đó từng bước đi hướng Tôn chấp sự. Tôn chấp sự sững sờ, hắn theo Tiêu Phàm trên thân cảm thấy nồng hậu dày đặc sát khí, lúc này hắn bản thân bị trọng thương, không cách nào ngự không phi hành. Một thân thực lực, mười không đủ một. Tiêu Phàm, ta chính là ngoại môn chấp sự, ngươi dám giết ta? Giờ khắc này Tôn chấp sự sợ hãi, hắn dùng lực chèo chống, muốn đứng lên. Nhất là nhìn đến Tiêu Phàm từng bước một đi tới, hắn toàn thân cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt.
giết ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu cười lạnh, không có cho ra đáp lại, bất quá cước bộ chưa ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Vây xem đệ tử đều đã thấy choáng mắt. Đó là cái 10 phần sát tinh a. Đánh bại ngoại môn chấp sự không nói, mà nhìn bây giờ địa bộ này, còn dự định hạ sát thủ. Ngươi, ngươi. Tôn chấp sự toàn thân run rẩy, hắn đã miễn cưỡng đứng lên. Mà lúc này, đột nhiên một bóng người bay tới, trong chớp mắt công phu thì rơi vào Tiêu Phàm cùng Tôn chấp sự trung gian. Người này nhìn qua hơn 40 tuổi trung nhân, giữ lấy râu cá chê, theo khí tức đến xem, so Tôn chấp sự muốn mạnh hơn không ít. Nhìn thấy tới, Tôn chấp sự thở hắt ra, một trái tim để xuống. Sau đó hung dữ mở miệng nói, "Minh huynh, đánh giết người này, hắn cũng dám dĩ hạ phạm thượng, xuất thủ đánh lén ta." Hắn nói đánh lén, không có nói bị đánh bại. "Là Minh chấp sự." "Minh chấp sự vậy mà tới?" Vậy xem trong hàng đệ tử có người kinh hô, cái này Minh chấp sự chính là ngoại môn Lôi Đài khu 2 đại chấp sự một trong. Minh chấp sự ánh mắt kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm Tôn chấp sự sau lưng vết thương, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm, "Đây là ngươi ra tay?" Tiêu Phàm theo dõi hắn, gật đầu nói, "Không sai." Minh chấp sự sững sờ, sau đó lạnh lùng mở miệng, "Ngươi có biết, đệ tử đối chấp sự độc thủ, cũng là Không Tôn sư trưởng, Dĩ Hạ Phạm thượng." "Không Tôn sư trưởng, Dĩ Hạ Phạm thượng." Tiêu Phàm cười, cho tới bây giờ đến Lôi Đài khu, đây là hắn lần thứ nhất cười, bất quá nụ cười này lại là cho người một cố lạnh leo thấu xương cảm giác. Hắn nhằm nhỏ gì sư trưởng? Độc thủ thương hắn cũng là Dĩ Hạ Phạm thượng. Đây là nơi nào đến đạo lý? Tiêu Phàm ánh mắt cùng trung niên nhân đối mặt, dù là tu vi không địch lại hắn cũng không có chút nào lùi bước. "Tốt, tốt, tốt." Rõ ràng tính trung niên nhân bị tức không nhẹ, cho tới bây giờ chưa thấy qua có đệ tử dám như thế chống đối hắn. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi là không muốn sống, ta thân là ngoại môn chấp sự một trong, hôm nay thì lấy chống đối sư trưởng tội danh, đưa ngươi đánh giết, tông môn cũng sẽ không nói ta nửa câu không phải." Rõ ràng tính trung niên nhân trên thân khí tức bạo phát, thông thiên cảnh đệ tam trọng đại viên mãn tu vi bức áp hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lúc này hắn cùng khoảng cách không đến 10 mét, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác gáp bách bao phủ toàn thân. Hắn vừa mới sử dụng thái hầu tỏa cùng di hình hóa ảnh, lại thêm luyện đan một đêm, linh lực trước đó thì không có hoàn toàn khôi phục. Đối thủ lại là một tên thông thiên cảnh tam trọng đại viên mãn cường giả, hắn không dám chút nào đại ý ngay tại mình chấp sự muốn xuất thủ lúc. Một đạo mãnh liệt cương phong đánh rất tại giữa hai người tảng đá xanh phía trên. Cỗ này cương phong vô cùng cường đại, lôi đài phía trên bàn đá vỡ nát thành một đạo dài chừng 10 trượng hồ lớn, đem hai người ngăn cách. Cỗ này lực lượng để Tiêu Phàm mảy may lên không nổi tâm tư phản kháng. Đạp đạp đạp. Tiêu Phàm lui về phía sau hơn 10 bước mới đứng vững, mà đối diện Minh chấp sự thì lui về phía sau 5 bước thì ổn định thân hình. Tiêu Phàm thân vị đệ tử, đối chấp sự xuất thủ, cái kia phạt. Chương 151, Tôn sư trọng đạo hảo đệ tử chương 151, Tôn sư trọng đạo hảo đệ tử thanh âm uy nghiêm từ giữa không trung truyền ra, mọi người nhìn lại. Thì nhìn ngoại môn tông chủ Hứa Vĩnh Niên chẳng biết lúc nào xuất hiện trên hư không. Nghe được Hứa Vĩnh Niên, trọng thương Tôn chấp sự lại hỉ, hắn dùng hung tợn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Giống như có lẽ đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn đến Tiêu Phàm tiếp bị trừng phạt, sau đó chết ở trước mặt hắn chẳng cảnh. Phải biết, ngoại môn đệ tử đối chấp sự xuất thủ, đây là trọng tội. Tiêu Phàm ngưng mi nhìn lại, thấy là Hứa Vĩnh Niên về sau, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hứa Vĩnh Niên sẽ trừng phạt hắn. Nam mơ đi. Đối diện Minh chấp sự mặt không biểu tình, lạnh lùng đứng tại chỗ, không có nhúc nhích. Chu Cương mấy người mặt mũi tràn đầy lo lắng, sát mặt một cái so một cái tái nhợt. Tên kia gọi Hải Kiều nữ tử, hai mắt càng là lấp loé nước mắt. Không trách Tiêu đại ca, là bọn hắn khinh người quá đáng. Nghe được Hải Kiều, Chu Cương bên người mấy người cũng nhịn không được, ào ào mở miệng. Tông chủ, việc này không nên Tiêu Phàm đại ca, đều phải Lý Phong bọn hắn. Tông chủ, muốn trừng phạt thì trừng phạt chúng ta đi, cùng Tiêu Phàm đại ca không quan hệ. Chu Cương mấy người đều ào ào mở miệng. Trung quanh sở hữu người vây xem, thở mạnh cũng không dám một chút. Hứa Vĩnh Niên thân là ngoại môn tông chủ, tuy nhiên bình thường cười ha hả, một bức mặt mũi hiền lành bộ dáng. Nhưng hắn một khi tức giận, không ai dám không nhìn. Hứa Vĩnh Niên nhìn khắp bốn phía mọi người, không có gấp mở miệng, hắn đem ánh mắt phủi liếc một chút đã ngất đi Lý Phong, khóe miệng giật một cái. Bằng hắn bây giờ tu vi, không cần cẩn thân, chỉ từ khí tức phía trên liền có thể phán đoán ra thương thế. Cái này Lý Phong, không có linh đan diệu dược, không có nửa năm là dậy không nổi giường. Tiêu Phàm hạ thủ tàn nhẫn chỉ là một mặt, còn có bị Tôn chấp sự đập một trường kia cũng rất trọng yếu. Lý Phong bên kia hắn đã ngã xuống, lúc này còn thừa lại bốn người, nguyên một đám sắc mặt tái xanh, ngốc đứng tại chỗ cúi đầu, không dám hô âm thanh. Tông chủ đều đã bị kinh động, sự kiện này không thể coi thường. Tất cả mọi người cho rằng Tiêu Phàm khẳng định xong, bởi vì Lý Phong bọn hắn liền tính toán có tội, có thể Tiêu Phàm xuất thủ đem Tôn chấp sự đánh bộ dáng như thế, cũng xác thực xúc phạm một quy. Hơn nữa còn là vô cùng nghiêm trọng loại kia. Giữa không trung, Hứa Vĩnh Niên âm thầm thở dài, hắn cảm thấy có chút đau đầu. Nghĩ nghĩ, hắn sau cùng trầm giọng mở miệng nói, sự kiện này ta từ đầu tới đuôi đều thấy được. Tiêu Phàm cùng Lý Phong ở giữa chính là tỉ thí công bình, mà Tôn chấp sự nhúng tay trước đây, tự tiện động thủ phía trước, Tiêu Phàm xuất thủ, chỉ là vì tự vệ. Cái gì? Nhất thời, vây xem tất cả mọi người là sững sờ, vì tự vệ. Thì liền Tiêu Phàm đều nhìn thật sâu giữa không trung Hứa Vĩnh Niên liếc một chút. Trong lòng tự nhủ, cái này không hổ là tông chủ, nói chuyện cũng là có mức độ. Tôn chấp sự cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn về phía giữa không trung, đối phương là tự vệ. Chính mình động thủ trước, sau đó đối phương vì tự vệ, đem chính mình đánh gần chết. Tựa hồ hợp tình hợp lý. Bất quá nếu như vậy, đối diện tiểu xuất sinh chẳng phải là không sao? Cái dám cái tự vệ. Tông chủ, ta không phục, ta không có. Tôn chấp sự lớn tiếng hô hoán, sau đó hắn lời còn chưa nói hết, liền bị giữa không trung Hứa Vĩnh Niên đánh gãy.
ngươi có gì không phục? Thân là một tên thông thiên cảnh chấp sự, vậy mà bại bởi một tên vừa nhập môn đệ tử. Ta nhìn ngươi chấp sự này, không làm cũng được. Hứa Vĩnh Niên thanh âm rất lớn, đồng thời nương theo lấy nộ khí. Sau khi nghe, Tôn chấp sự toàn thân lắc một cái, không dám tiếp tục phát biểu. Minh chấp sự cũng không có mở miệng, theo Hứa Vĩnh Niên giọng điệu đến xem, rõ ràng cũng là muốn đại sự hóa. Gặp Tôn chấp sự ngậm miệng, Hứa Vĩnh Niên nhìn về phía Tiêu Phàm, nhàn nhạt mở miệng, đương nhiên, Tiêu Phàm đã đối chấp sự xuất thủ, cũng là không đúng, dạng này trừng phạt Tiêu Phàm quét dọn tàng thư các 3 tháng. Trong lúc đó về Hà trưởng lão, An trưởng lão an bài, đi tàng thư các quét dọn 3 tháng. Tiêu Phàm sững sờ, đây coi như là trừng phạt. An trưởng lão là ai Tiêu Phàm không biết, bất quá Hà trưởng lão hẳn là tàng thư các cửa lão nhân kia. Trong đáy mắt, Tiêu Phàm thì đại khái cũng đoán được cái này An trưởng lão thân phận. Vậy xem đệ tử cũng là sững sờ, chưa bao giờ chưa từng nghe qua như thế trừng phạt. Thế nhưng là đây là tông chủ Hứa Vĩnh Niên tự mình mở miệng, người nào lại dám có cái gì nghi vấn. Chu Cương còn tốt, thần sắc có chút cổ quái, mà bên cạnh hắn mấy cái tên đệ tử lại có chút sắc mặt tái xanh. Bọn hắn vừa mới gia nhập Cực Tiên Tông, cho nên cái gì cũng đều không hiểu. Mà bây giờ, bọn hắn cảm nhận bên trong Tiêu đại ca, bởi vì bọn hắn duyên cớ muốn đi trừng phạt quét dọn tàng thư các 3 tháng. Nhất là tên kia thụ thương, gọi là Hải Kiều nữ đệ tử, nàng vừa dự định tiếp tục mở miệng, thay Tiêu Phàm biện luận, nguyện ý chính mình đi thay Tiêu Phàm quét dọn tàng thư các. Một bên Chu Cương vừa phát hiện nàng không thích hợp, tay mắt lênh lẹ cho nàng ngăn lại. Sợ tại gây xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm, ngươi nhưng có lời oán giận. Hứa Vĩnh Niên thanh âm truyền ra. Đệ tử lĩnh mệnh, cam nguyện bị phạt. Tiêu Phàm cung kính cúi người chào, cùng trước đó đối đãi hai gã chấp sự thái độ hoàn toàn ngược lại. Trước mắt đây rõ ràng cũng là một cái tôn sư trọng đạo hảo đệ tử. Hứa Vĩnh Niên hài lòng gật đầu, thân ảnh hóa thành lưu quang biến mất. Tiêu Phàm không đốc, phạt hắn đi tàng thư các quét dọn. Chỗ kia có cái gì tốt quét dọn? Người chung quanh đều sắc mặt cổ quái, còn có không ít ngoại môn đệ tử chính nào hảo chạy đến. Bọn hắn đều là tiếp vào hảo hữu truyền tin đến xem náo nhiệt. Kết quả cái gì cũng không thấy. Tiêu Phàm phủi sắc mặt đỏ lên, Tôn chấp sự liếc một chút, không có mở miệng, nhanh chân rời đi. Tôn chấp sự sắc mặt tái xanh. Hắn một bên Minh chấp sự sắc mặt cũng có nhìn, bất quá tông chủ đã mở miệng, bọn hắn lại có thể nói cái gì? Bọn hắn hai người có thể không phải người ngu, trước mặt mọi người cho một gã chấp sự đánh thành bộ dáng này, kết quả phạt quét dọn vệ sinh 3 tháng. Trả lại hắn a là tàng thư các. Nói đùa cái gì? Nhưng nếu như bọn hắn biết Tiêu Phàm giác tỉnh ngộ đạo chủng, mà lại nội môn bốn phong bởi vì hắn sự tình, lẫn nhau mỗi người cầm bà bối, cấp thu Tiêu Phàm làm đệ tử. Hai người đoán chừng có thể sẽ tại chỗ hoảng sợ nước tiểu. Chương 152, quét dọn tàng thư các chương 152, quét dọn tàng thư các đại ca. Người không sao chứ? Tiêu Phàm xuống lôi đài, liền đi tới tiểu bản tử Chu Cương mấy người trước người. Chu Cương mặt mũi tràn đầy lo lắng, bên cạnh hắn mấy người đều là giống nhau. Tiêu Phàm đại ca, đa tạ. Đa tạ ngươi. Chu Cương bên người nữ tử Hải Kiều, thanh âm nương theo lấy giọng nghẹn ngào cho Tiêu Phàm nói lời cảm tạ. Tiêu đại ca, lần này đa tạ ngươi. Tiêu đại ca, tạ ơn ngươi. Bên người mấy người khác cũng là đội vàng nói tạ. Cái kia bốn tên ngoại môn đệ tử thương thế trên người rất nặng, bất quá bây giờ đã có thể miễn cưỡng đứng người lên, đối với Tiêu Phàm cùng kính ôm quyền. Tiêu Phàm nhìn một chút bọn hắn, sau đó cười cười, không có việc gì, không cần để trong lòng. Cùng mấy người nói vài câu, Tiêu Phàm liền rời đi. Thế mà toàn bộ lôi đài khu lúc này thời điểm mới chính thức náo nhiệt lên. Một nhóm người lớn ào ào chạy đến, đều là nghe nói lần này vừa nhập môn đệ tử Tiêu Phàm, đối chiến lôi đài khu tôn chấp sự, bọn hắn đều là chạy cái này tới. Kết quả đến hiện trường xem xét, nơi nào còn có Tiêu Phàm thân ảnh. Mà Tôn chấp sự, bởi vì quá mất mặt duyên cớ, sớm liền chạy. Thế mà sự kiện này truyền miệng, tự nhiên có rất nhiều người không tin. Tiêu Phàm chỉ là một tên vừa nhập môn đệ tử mà nói, tu vi hóa khí cảnh bắt trọng. Vậy mà đánh bại thông thiên cảnh nhị trọng chấp sự. Thế mà trong đó có tiểu bộ người nghe nói sự kiện này cùng Tiêu Phàm có quan hệ về sau, nguyên một đám ảo ảo không có phát biểu ngôn luận. Kỳ thật mấy ngày nay tông môn bên trong có không ít người thảo luận qua giữa không trùng xuất hiện làm quan sự tình. Bất quá sau cùng tông môn phát biểu giải thích, lấy Thương Ngọc Sơn trưởng lão giảng bài lúc, tự mình luyện đan tạo thành dị tượng che. Đối với lý do này, mặc kệ là ngoại môn đệ tử thì liền nội môn đệ tử cũng không có hoài nghi. Dù sao luyện đan thời điểm náo ra cái gì dị tượng, động tĩnh tuyệt không đủ là lạ. Tiêu Phàm chưa có trở về động phủ, mà chính là trực tiếp đi tàng thư các. Dù sao trên danh nghĩa trừng phạt, hắn vẫn là đến làm dáng một chút. Tàng thư các có thể có cái gì vệ sinh tốt quét dọn. Tiêu Phàm đến tàng thư các cửa, thấy được hai tên lão giả giống như trước đây, chính tại cửa ra vào đánh cờ, một bên còn để đó một bình trà. Hai tên lão giả không quay đầu lại, ngoại nhân nhìn qua theo lâu đang chuyên tâm đánh cược. Tiêu Phàm cung kính đi đến bên cạnh hai người, sau đó cúi người ôm quyền cúi đầu. Đệ tử Tiêu Phàm gặp qua, Hà trưởng lão, An trưởng lão. Đối với cái này hai tên lão giả, hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm. Hắn lần đầu tiên tới tàng thư các lúc, hai người cũng tốt bụng nhắc nhở chính mình, đồng thời còn để hắn có thể lựa chọn lần nữa một lần công pháp. Khi đó hắn còn không có giác tỉnh ngộ đạo chủng, đối phương có thể tại không quan trọng thời điểm như thế đợi hắn, ân tình này hắn nhớ kỹ. Ha ha, không tệ lắm, vừa mới hứa Vĩnh Niên lão gia hỏa kia tới. Hà lão cười tủm tỉm nói. Một bên An lão, quay đầu đánh giá liếc một chút Tiêu Phàm, hơi kinh ngạc, còn thật đến hóa khí bắt trọng. Chậc chậc. Lợi hại. Vậy mà có thể đánh bại thông thiên cảnh nhị trọng. Hai người này tuy nhiên không có đi qua, bất quá cũng theo Hứa Vĩnh Niên trong miệng biết được sự kiện này. May mắn mà thôi. Tiêu Phàm ôm quyền, mười phân kiêm tốn. Bất kể có phải hay không là may mắn, đều đã chứng minh ngươi tiềm lực, mà lại. Hà Lao nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ngươi sử dụng chiêu số là đấu chuyển tinh di. Tiêu Phàm dừng một chút,
sau đó gật gật đầu, thừa nhận xuống tới. Hắn sử dụng đích thật là đấu chuyển tinh di bên trong di hình hóa ảnh. Đáng tiếc cái này công pháp Cực Tiên Tông bên trong không biết bao nhiêu năm đều không người luyện thành, cho nên đương nhiên sẽ không có người nhớ kỹ chiêu số này danh xưng. Không tệ, cái này ngộ đạo trùng, thật đúng là lợi hại. Hà Lao thở dài, có chút cảm thán, đối diện An lão cũng giống như vậy. Hai người tại tàng thư các lâu như vậy, lần thứ nhất gặp có người vậy mà đã luyện thành đấu chuyển tinh di. Bọn hắn không có hỏi nhiều, tại bọn hắn trong ấn tượng, bộ này công pháp tàn phá không được đầy đủ, tại Cửu Châu phía trên, khả năng căn bản cũng không có hoàn chỉnh công pháp. Mà Tiêu Phàm có thể luyện thành, bọn hắn cũng hoàn toàn cho rằng là ngộ đạo trùng công lao. Dù sao ngộ đạo trùng trong đó có một hạng công năng, liền để người đốn ngộ. Kỳ thật bọn hắn căn bản cũng biết, tại thu hoạch được ngộ đạo trùng trước đó, Tiêu Phàm liền đem đấu chuyển tinh di luyện đến tiểu thành cấp độ. Tiêu Phàm không có trả lời, vấn đề này không lên tiếng tốt nhất. Hứa Vĩnh Niên tên kia nói, "Phạt ngươi đến quét dọn tàng thư các." An lão cười tủm tỉm nói, "Nếu là dạng này, chúng ta hai cái lao ra hỏa cũng không tiện không chấp hành. Tàng thư các quét dọn cùng nơi khác khác biệt, đều là mỗi đêm giờ tí bắt đầu, chờ tàng thư các đóng lại về sau, mới có thể đi vào quét dọn, ngươi buổi tối giờ tí lại tới đi." Tiêu Phàm gật gật đầu, đối với hai người lại là liền ổn quyền, sau đó rời đi tàng thư các. Mỗi đêm giờ tí tới, thật chẳng lẽ muốn đánh quét? Giờ khắc này, Tiêu Phàm tâm lý có chút im lặng, hắn muốn cho là Hứa Vĩnh Niên chỉ là ngoài miệng nói một chút, kết quả nhìn địa bộ này, giống như hắn thật đúng là quét dọn. Làm Tiêu Phàm sau khi đi, Hà Lao cùng An lão hai người đều để tay xuống bên trong quân cờ. Kỳ thật làm Tiêu Phàm khi đi tới, hai người bọn hắn liền không có tiếp tục hạ, mà chính là trộm mò dò xét sau lưng Tiêu Phàm. Nhưng trở ngại mặt mũi, cho nên hai người đều làm bộ ra một mặt lạnh nhạt bộ dáng. "Ta đi, ngươi thấy được à, lão hạ, tiểu gia hỏa này vậy mà thật hóa khí cảnh bắt trọng." "Thấy được, mà lại Hứa Vĩnh Niên nói hắn vậy mà đánh bại tiểu tôn tên kia, đây chính là thông thiên nhị trọng a." "Lôi đại khu cái kia tiểu tôn, ta sớm nhìn hắn không thuận mắt, đánh không sai. Có điều, tiểu tử này đến tàng thư các, Hứa Vĩnh Niên nói để chúng ta cho hắn điểm chỗ tốt." "Làm sao cho?" Đối với hai người lời nói, Tiêu Phàm tự nhiên hoàn toàn không biết. Hắn trở lại trong động phủ trực tiếp tiến nhập tinh đấu đồ bên trong luyện đan, dự định buổi tối tại đi tàng thư các quét dọn vệ sinh. Chương 153, rốt cục thượng đạo chương 153, rốt cục thượng đạo ban đêm, giờ tí, đen nhánh nửa đêm. Tiêu Phàm đi tới tàng thư các cửa. Lúc này nơi này đã đóng lại, nhưng trong lầu các lại phát ra minh hoàng ánh sáng. "Vào đi." Theo tàng thư các bên trong, truyền ra Hà Lao thanh âm. Tiêu Phàm trực tiếp nhanh chân tiến nhập tàng thư các bên trong. Bốn phía 10 phân chỉnh tề, theo đạo lý tới nói cũng không có gì cần quét dọn địa phương. Lúc này ở tàng thư các bên trong một tầng, Hà Lao cùng An lão ngồi tại thạch bàn, ghế đá. Hai người ngay tại đánh cửa, bên người y nguyên còn để đó một bình trà nước. Tiêu Phàm sững sờ. Hắn lần trước đến, nhớ đến nơi này rõ ràng không có cái này bàn đá, ghế đá. "Hà lão, An lão." Tiêu Phàm ổn quyền, thi lễ một cái, sau đó hỏi, "Cái này tàng thư các phải đánh thế nào quét?" Thật sự là hắn là không hiểu, cái này tàng thư các xem ra 10 phân sạch sẽ, nơi nào có nửa điểm cần quét dọn bộ dáng. Phải biết, tàng thư các thế nhưng là Cực Tiên Tông bên trong thánh địa, mặc kệ là ngoại môn vẫn là nội môn đều là giống nhau. Mà cửa còn có hai tên trưởng lão đồng thời tọa trấn, sở hữu tới nơi này đệ tử đều là thành thành thật thật. Ai dám làm cản? Thi Liên làm bận cũng không dám. Ha ha. Hà Lao nghiêng đầu sang chỗ khác, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái ngọc bài, chế tác 10 phân tinh xảo. Hắn đem ngọc bài ném cho Tiêu Phàm, sau đó cười nói, cầm lấy ngọc bài, đến sở hữu trên giá sách, đặt ở chỗ chúng liền có thể phá giải trên trận pháp cấm đoán, sau đó đương nhiên là dùng khăn lau lau sạch sẽ. Nói xong, Hà Lao chỉ một chỗ trên bàn khăn lau. Tiêu Phàm sững sờ, hắn cẩn thận quan sát một chút ngọc trong tay bài. Phía trên điêu khắc long văn đồ án, sinh động như thật, cẩn thận đi xem, cùng sở hữu giá sách phía trên điêu khắc long văn nhất trí. Thất thần làm cái gì, còn không mau đi. Một bên An lão không nhịn được nói câu. "Hả? Nha." Tiêu Phàm không có do dự, cầm lấy ngọc bài lấy khăn lau thì tay chân lanh lẹ đi làm việc. Hai tên lão giả liếc nhau, cười nhạt một tiếng. "Cái này cơ duyên, Tiêu Phàm có thể hay không nắm chặt thì nhìn chính hắn." Tiêu Phàm dựa theo Hà Lao nói, đem lệnh bài đặt ở trên giá sách lõm lỗ chỗ. Trên giá sách trận pháp cầm đoán, trong nháy mắt liền không có. Ngay sau đó Tiêu Phàm liền cầm lên khăn lau lau, mười phần nghiêm túc. Hắn từ nhỏ tại Tiêu gia cái gì công việc bẩn thỉu việc cực đều làm qua, cũng chưa từng có hạ nhân phục thị qua. Đối với lau giá sách loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn tự nhiên phi thường thuần thục. Trong lúc đó thì liền Hà lão cùng An lão hai người dùng thần thức xem xét, bọn hắn hai người đều mười phần giật mình. Tiêu Phàm làm việc đến, không có chút nào so với cái kia tại Cực Tiên Tông ngưng lại nhiều năm tạm dịch đệ tử kém, thậm chí càng nhanh nhẹn một số. Hai người đối Tiêu Phàm thân thế chỉ biết là đại khái, cũng không có kỹ càng hiểu qua, không phải vậy đương nhiên sẽ không có loại này nghi ngờ. Tiêu Phàm lau 10 phân nghiêm túc, mỗi cái giá sách hắn đều lau rồi 3 lần trở lên. Tại đệ nhất tầng đánh cửa, uống trà Hà lão cùng An lão hai người thì có chút ngồi không yên. Hai người bọn hắn đem tàng thư các trưởng lão lệnh bài đều cho Tiêu Phàm. Ý tứ này còn không rõ ràng sao? Trên giá sách cấm đoán cũng không có. Chẳng lẽ ngươi thì không hiếu kỳ, muốn nhìn một chút bên trong công pháp sao? Ba ngày Hứa Vĩnh Niên đến thời điểm, cố ý cùng hai người bọn hắn nói, tận lực để Tiêu Phàm có thể mượn cái này cơ hội, tại tàng thư các bên trong học thêm chút võ kỹ. Hai người bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ đến cái này chủ ý kết quả. Đó là cái đầu gỗ vấn đề. Làm sao cảm giác cũng không giống đây. Hai người liếc nhau, Hà Lao truyền âm nói, làm thế nào, muốn không hai ta nhắc nhở hắn một chút? Không được. Loại này sự tình trộm mò đến trả được, khẳng định không thể công khai nhắc nhở, phá hư quý củ.
Người kia cả, tiểu gia hỏa này không lên nói a. Có phải hay không là hai ta tại hắn không có ý tứ? Muốn không ta tìm đến cái lý do rời đi. Ý kiến hay. Hai cái lão gia hỏa kết thúc truyền âm, liếc nhìn nhau, gật gật đầu. Tiêu Phàm, hai ta rời đi, chính ngươi tại tàng thư các thật tốt quét dọn, nhớ lấy mỗi cái giá sách nhất định muốn quét sạch sẽ, quét dọn cẩn thận, rõ chưa? Hà Lao đối với ngay tại lao giá sách Tiêu Phàm mở miệng, cố ý tại cẩn thận phía trên tăng thêm âm. Sau đó hai người bọn hắn lách mình liền rời đi tàng thư các. Hai người bọn hắn cho rằng, có thể là bởi vì hai người bọn họ tại nguyên nhân, cho nên Tiêu Phàm mới không có ý tứ đi nhìn lén những cái kia công pháp. Tiêu Phàm vừa định ngồi thường nên, kết quả một quay đầu phát hiện hai cái lao gia hỏa đã không thấy. Ai? Tiêu Phàm thở dài, tiếp tục đau. Đệ nhất tầng là vàng chữ tầng, đối với cái này một tầng công pháp, hắn kỳ thật không có gì hứng thú quá lớn. Sở học của hắn kém nhất công pháp, võ kỹ đều là huyền giai. Quét dọn một lúc lâu sau, đệ nhất tầng vàng chữ tầng giá sách đều cho Tiêu Phàm lau sạch sẽ. Sau đó hắn đứng dậy đi đến đệ nhị tầng, huyền chữ tầng. Nơi này giá sách so đệ nhất tầng ít một chút, bất quá coi như tương đối nhiều. Trong tay hắn cái này viên trưởng lão ngọc bài có thể mở ra toàn bộ tàng thư các tất cả giá sách. Tiêu Phàm tại huyền chữ tầng chăm chú quét dọn lên. Trong lúc đó hắn thấy được mấy bộ không tệ võ kỹ, cố ý còn đánh giá trên giá sách liên quan tới công pháp giới thiệu. Cái này công pháp không tệ a. Tiêu Phàm thì thào nói nhỏ. Hắn đột nhiên có một cố, ta có hay không có thể nhìn lén nghi vấn? Hà lão, An lão không tại. Toàn bộ tàng thư các thì chính ta. Hơn nữa còn phái ta đến làm loại này không có gì ý nghĩa công tác. Chẳng lẽ cái này một linh quang xuất hiện về sau? Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, hắn trộm mò nhìn xung quanh, phát hiện hoàn toàn chính xác không có người tại. Sau đó thận trọng đem trên giá sách công pháp cầm lên, bắt đầu từng tờ một mở ra. Thái Ất Thương, huyền giai trung phẩm thương pháp. Mà Tiêu Phàm không biết là tàng thư các bên ngoài, thư không bên trong. Hà Lao cùng An Lão hai cái lao ra hỏa, lúc này nhẹ nhàng thở ra. Tiểu gia hỏa này rốt cục thượng đạo. Chương 154, học trộm chương 154, học trộm. Hắn hai người mới vừa nói đi, kỳ thật người căn bản là không có rời đi, vẫn ở tàng thư các bên ngoài. Muốn nhắc nhở Tiêu Phàm lại không tốt nói rõ, cái này khiến hai người mười phân im lặng. Nhất là nhìn đến Tiêu Phàm nghiêm túc đem đệ nhất tầng quét dọn xong, kết quả liền trộm mò nhìn một chút trên giá sách công pháp đều không làm. Hai cái lao gia hỏa ở bên ngoài thiếu chút nữa tức giận thổ huyết. Ai? Tiểu gia hỏa này, thật là khiến người ta đau đầu a. An lão thở dài, lấy tay bưng kín cái trán, hắn cùng lão Hà hai người tại tàng thư các nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cho người thương lượng cửa sau, hơn nữa còn là lớn như vậy cửa sau. Kết quả là thành bộ dáng này. Hai người bọn hắn thật rất muốn hỏi hỏi Tiêu Phàm, những cái kia công pháp bày trước mặt ngươi, ngươi vì sao không nhìn đâu? Cái này hài tử nhìn qua cũng không ngốc ga, kỳ thật bọn hắn không biết là, Tiêu Phàm tại đệ nhất tầng, đối hoàng giai công pháp chướng mắt mà thôi. Đến đệ nhị tầng mới nhớ tới. Tàng thư các đệ nhị tầng huyền chữ tầng, Tiêu Phàm đã thái ớt thương bộ này công pháp trước kệ sách, đứng nửa canh giờ. Một cái tay cầm lấy công pháp đọc qua, một cái tay khác còn cầm lấy khăn lau. Nếu như lúc này thời điểm có người xông đi vào, hắn khẳng định sẽ một tay để xuống công pháp, khác một tay cầm khăn lau lập tức tại trên giá sách cọ qua cọ lại. Rốt cuộc hắn đem bộ này công pháp lại bỏ lại trên giá sách, hắn thở hắt ra, trong mắt lóe lên tinh quang. Chẳng lẽ đây là đi cho ta cửa sau? Tiêu Phàm đem một bộ này quá trình đi còn về sau, hắn lại ngốc cũng có thể cảm giác được, đây đều là Hà lão cùng An lão cho phép. Nửa canh giờ, xem hết một bộ huyền giai trung phẩm võ kỹ. Mặc dù chỉ là đọc qua xong, cũng không có linh hoạt nắm giữ, bất quá đây đối với Tiêu Phàm mà nói đã đủ rồi. Dùng buổi tối thời gian đến đọc qua, ban ngày tu luyện. Nếu như trung gian có không hiểu đồ vật, vào lúc ban đêm lại đến đọc qua. Tiêu Phàm nghĩ tới những thứ này, liền bắt đầu có chút hưng phấn. Cái này tương đương với toàn bộ ngoại môn tàng thư các bên trong công pháp, hắn chẳng phải là đều có thể nhìn. Giờ khắc này hắn kém chút hưng phấn gào kêu đi ra. Phải biết, đệ tam tầng địa chữ tầng, nhưng còn có mười mấy bộ địa giai công pháp đây. Thông môn thực tình đợi ta a. Gặp Tiêu Phàm đã thượng đạo, tàng thư các bên ngoài An lão cùng Hà lão hai người vừa ý gật đầu, sau đó mỗi người cười khổ, hóa thành lưu quang rời đi. Hai người bọn hắn trước khi trời sáng trở về là được rồi. Kỳ thật Hứa Vĩnh Niên chỗ lấy sẽ ra hiệu hai người cho Tiêu Phàm mở cái này cửa sau. Bên trong một cái nguyên nhân rất trọng yếu, cũng là hy vọng Tiêu Phàm có thể nhanh chóng mạnh lên, bởi vì nội môn tuyển bạt khảo hạch còn một tháng nữa thì muốn bắt đầu. Nếu như bỏ qua lần này, liền phải chờ thời gian một năm. Bọn họ đích xác có biện pháp có thể đi rất nhiều cửa sau để Tiêu Phàm tiến nhập nội môn, bất quá như thế thì có bại lộ Tiêu Phàm người mang ngộ đạo trùng khả năng. Kỳ thật tông môn cùng tông môn ở giữa, thường xuyên sẽ có thiên tài đệ tử vất lạc, cũng là đại thế lực lẫn nhau phái người ám sát. Mà lại Cực Tiên Tông cũng không có khả năng một mực mở ra pháp trận. Mặc kệ là cho hắn ứng long tinh huyết, vẫn là tàng thư cắt cho Tiêu Phàm thương lượng cửa sau, đều là cái này nguyên nhân. Một tháng sau, nếu như Tiêu Phàm không cách nào bằng tự thân bản sự thêm vào nội môn, vậy bọn hắn liền phải muốn những biện pháp khác, đem Tiêu Phàm bảo vệ. Tiêu Phàm tự nhiên không biết tông môn những thứ này dụng tâm lương khổ. Còn sót lại trong vòng vài ngày, hắn mỗi đêm giờ tí trước đều sẽ đến đặt tàng thư các, nghiêm túc lao động. Ban ngày trong động phủ, liền bắt đầu tu luyện ban đêm sở học. Làm không biết mệt, tuy nhiên tu vi không có quá lớn để thăng. Bất quá mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền học được nhiều môn võ kỹ. Mà hắn cũng tại tiến nhập tàng thư các ngày thứ ba, rốt cục đem ánh mắt đặt ở đệ tam tầng địa giai công pháp phía trên. Nhưng đến đệ tam tầng địa chữ tầng, hắn mới phát hiện đại đa số địa giai công pháp đều là tu luyện dùng cơ sở công pháp, cũng không có thích hợp Tiêu Phàm, võ kỹ một loại công pháp cũng rất ít, mà lại có rất nhiều yêu cầu đều cần đạt tới thông thiên cảnh mới có thể tu luyện. Cái này để Tiêu Phàm có chút bó tay rồi.
Trong lúc đó Chu Cương từng mang 7 tên bị Tiêu Phàm chỗ giúp ngoại môn đệ tử, cùng đi Tiêu Phàm động phủ thăm hỏi Tiêu Phàm. Mấy người trước mấy ngày liền muốn đến, bất quá bởi vì thương thế rất nặng không thuận tiện hành động, đợi đến bọn hắn có thể tự do hành động mới tới. Bởi vì Tiêu Phàm trợ giúp bọn hắn ra mặt, kết quả còn bị tông chủ xử phạt, để cái này mấy người tâm lý 10 phân băn khoăn. Thậm chí 3 tên nữ đệ tử còn hai mắt đẫm lệ biểu thị ra ấy nấy của mình. Tiêu Phàm đối với cái này im lặng, có điều hắn lại không thể nói rõ, chỉ là nói cho mấy người không cần lo lắng, hắn hiện tại rất tốt, thật rất tốt. Nếu như về sau có dạng này sự tình, nhớ đến gọi hắn. Cái này khiến mấy người cảm động hỏng, theo động phủ sau khi rời đi thì bốn phía lan truyền, nói Tiêu Phàm là cái người tốt, không là trong miệng người khác sát tinh, muốn thay Tiêu Phàm tẩy trắng. Ngay tại như thế hoàn cảnh dưới, Tiêu Phàm liên tục làm không biết mệnh liền đi tàng thư các 7 cái ban đêm. Ban ngày, hắn chính trong động phủ tu luyện ban đêm sở học công pháp. Cái này 7 ngày thời gian bên trong, hắn đã linh hoạt nắm giữ hai loại thương pháp, một loại đao pháp, một loại kiếm pháp. Tuy nhiên đều là huyền giai trung phẩm võ kỹ, bất quá đối với hắn tự thân để thằng còn là rất lớn. Hắn biết rõ tự thân thiếu cái gì, tu luyện công pháp là hắn thứ không thiếu nhất đồ vật, mà những võ kỹ này mới là hắn thiếu thốn nhất. Mà lúc này, hắn màu vàng kim lệnh bài lại phát sáng lên. Có người đến động phủ tìm hắn. Đến ngoài động phủ xem xét, lại thấy được để Tiêu Phàm nằm mơ đều đoán không được người. Nam Cung Linh Huyên. Chương 155, đây chính là lý do. Chương 155, đây chính là lý do. Nữ nhân này làm sao lại tìm đến mình? Đây là Tiêu Phàm ra động phủ, nhìn đến Nam Cung Linh Huyên sau phản ứng đầu tiên. Gặp động phủ cửa đá mở ra, Nam Cung Linh Huyên ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Cái gì cũng không nói lời nào, cứ như vậy đứng đấy. Tiêu Phàm, ngươi đến chỗ của ta. Lời gì đều không nói à, cuối cùng vẫn là Tiêu Phàm đội ho một tiếng, đánh vỡ trầm tĩnh, hỏi, Nam Cung, ngươi tới nơi này chuyện gì? Dâm tặc. Ngoa tạo. Tiêu Phàm giờ khắc này kém chút bạo tẩu, có dạng này sao? Đến động phủ mình, mở cửa câu nói đầu tiên là chửi mình dâm tặc. Hắn cố nén chính mình cầm kiếm chặt đối phương xúc động, thở hắt ra. Mà lúc này hắn liền nghe Nam Cung Linh Huyên lạnh lùng nói ra, ta tới nơi này là muốn cho ngươi cùng ta tổ đội, cùng đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người, hắn đối nhiệm vụ sự kiện này hoàn toàn không có khái niệm a, bởi vì hắn nhập Cực Tiên Tông đến bây giờ nhiệm vụ các hắn liền không có đi qua. Cực Tiên Tông xung quanh có một tòa quản hạt thành trì, gần nhất phát sinh đại lượng tu sĩ mất tích sự kiện, làm phát hiện thi thể về sau, đều đã biến thành tro khô, hoài nghi có người tu luyện tà công. Nhiệm vụ này cho cống hiến điểm rất cao, bất quá nguy hiểm độ khó khăn cũng rất lớn, cần ít nhất 3 người trở lên tổ đội hành động mới có thể. 3 người? Vậy ngươi kêu ta, cũng không đủ a. Tiêu Phàm im lặng, hắn đối chấp hành nhiệm vụ loại này sự tình, hoàn toàn chính xác không có hứng thú gì. Có công phu kia đi tàng thư các quét dọn vệ sinh không tâm sao? Ta trước đó kêu Trần Phi Tinh, hắn đã đồng ý. Nam Cung Linh Huyên trước khi tới trước hết đi tìm Trần Phi Tinh. Tại Cực Tiên Tông ngoại môn, nàng người quen biết không nhiều, mà có thể bị nàng thấy vừa mắt, cũng liền Trần Phi Tinh cùng Tiêu Phàm hai người mà thôi. A, không hứng thú. Tiêu Phàm trực tiếp thì muốn tự tuyệt, ra đi hoàn thành nhiệm vụ có chỗ tốt gì? Có công phu kia hắn thà rằng tu luyện mạnh lên, huống chi hắn cũng không cần những cái kia cống hiến điểm. Ngươi? Nam Cung Linh Huyên sững sờ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà trực tiếp một miệng thì cự tuyệt nàng. Dâm tặc, đáng giận. Ngươi nói cho ta biết, ngươi vì sao lão gọi ta dâm tặc, ngươi cho ta cái lý do. Tiêu Phàm thật sự là có chút nhịn không được, lôi đài thời điểm còn chưa tính. Lần thứ nhất đi tàng thư các nhìn thấy đối phương, cái kia một miệng dâm tặc cho hắn kêu xấu hổ. Hắn thì nghĩ mãi mà không rõ, chính mình chỗ nào dâm đối phương. Ngươi bây giờ không chỉ là dâm tặc. Nam Cung Linh Huyên băng lãnh khuôn mặt, có chút nộ khí nhìn về phía Tiêu Phàm, vẫn là người nhát gan quỷ, kẻ bất lực. Ta. Tiêu Phàm muốn nhảy sông tâm đều có. Hắn liền muốn không hiểu, mình rốt cuộc chỗ nào đắc tội đối phương, muốn mở miệng một tiếng dâm tặc gọi mình. Nói xong, Nam Cung Linh Huyền quay người muốn đi. Chậm rãi. Mà lúc này Tiêu Phàm lại gọi lại nàng. Dâm tặc, ngươi gọi ta chuyện gì? Ta nói, ngươi có thể hay không đừng mở miệng một tiếng dâm tặc, ta đến cùng làm gì ngươi? Tiêu Phàm im lặng, như vậy đi, ngươi nói cho ta biết ngươi vì cái gì gọi ta dâm tặc, ta theo ngươi đi chấp hành nhiệm vụ này. Lời ấy thật chứ?
Thật.
Tốt, một lời đã định. Nam Cung Linh Huyên băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện ra vui mừng, nàng rất thiếu cống hiến điểm, bởi vì nàng coi trọng một bộ tàng thư các bên trong địa giai công pháp, là thông thiên cảnh sử dụng. Tu vi của nàng đã hóa khí cảnh cửu trọng, hắn lập tức liền có thể nếm thử đột phá đến thông thiên cảnh. Nàng đem tự thân linh thạch đều đổi thành cống hiến điểm, có thể là căn bản không đầy đủ. Tuy nhiên Nam Cung gia tộc thế lực cường đại, bất quá cũng không có khả năng tùy tiện thì cho nàng khổng lồ như vậy một món linh thạch. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng điên cuồng làm nhiệm vụ, tích lũy cống hiến điểm. Mà nhiệm vụ lần này, cho ra cống hiến điểm so bình thường nhiều hơn nhiều. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Nam Cung Linh Huyên, muốn nghe đối phương đoạn dưới. Chỉ thấy Nam Cung Linh Huyên túi đầu suy tư một lát, sau đó mười phân nói nghiêm túc, cũng là bởi vì ngươi mắt nhìn thẳng nhìn chúng ta. Nhìn chúng ngươi. Tiêu Phàm sửng sốt, chính mình cái gì thời điểm nhìn trộm đối phương? Không sai. Cái gì thời điểm? Trận đầu chắc thí cốt linh trước. Khi đó ngươi ánh mắt vẫn luôn tại ta trên thân. Cái gì? Nghe nói những thứ này, Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người, hắn ngu ngơ ngay tại chỗ, phi thường nỗ lực trở về nghĩ, trận đầu chắc thí lúc chẳng cảnh. Khi đó, hắn giống như đích thật là một mực nhìn lấy Nam Cung Linh Huyên. Ta, cũng bởi vì ta nhìn ngươi, ta liền thành trong miệng ngươi dâm tặc rồi. Tiêu Phàm hồi tưởng dưới, giống như hoàn toàn chính xác có sự kiện này. Nam Cung Linh Huyên hết sức chăm chú gật đầu, không sai, khi đó ta quan sát rất cẩn thận, chỉ có một mình ngươi ánh mắt một mực tại ta trên thân nhìn không chớp mắt, trên dưới đảo quanh. Cho nên ngươi chính là dâm tặc. Đây là cái gì logic? Tiêu Phàm có chút đau đầu, lúc này hắn cũng coi như suy nghĩ minh bạch. Bởi vì Nam Cung Linh Huyên thực lực cao cường, đương thời truyền ngôn là lần này tối cường giả. Cho nên hắn mới có thể hiếu kỳ, từ đó nhiều đánh giá đối phương vài lần. Mà cái khác không nhìn người, cũng không đại biểu bọn hắn không muốn xem, mà chính là không dám nhìn a. Ngươi có thể nói cho ta biết, loại này phán đoán dâm tặc logic là ai nói cho ngươi sao? Tiêu Phàm đã bỏ đi cùng đối phương tranh luận. Ta đương, từ nhỏ nàng thì nói cho ta biết, nam nhân nếu như tại ngươi trên thân một lúc nhìn, vậy hắn cũng là dâm tặc. Giờ khắc này, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, tâm lý không nói ra tư vị gì. Một lát sau, hắn hỏi, nhiệm vụ thời gian là lúc nào? Ngày mai, buổi trưa, chúng ta ba người tại nhiệm vụ các gặp. Nói xong, Nam Cung Linh Huyên thân ảnh lóe lên thì biến mất không thấy gì nữa. Chương 156, nhận nhiệm vụ chương 156, nhận nhiệm vụ đối đãi Nam Cung Linh Huyên nữ nhân này, Tiêu Phàm thủy chung có một loại cảm giác bất lực. Tâm lý không nói ra là tư vị gì. Vào lúc ban đêm, Tiêu Phàm liền đi tàng thư các, cùng Hà lão, An lão hai người xin phép nghỉ. Lý do là muốn ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ. Đối với Tiêu Phàm muốn ra ngoài, để hai vị lão giả mười phần im lặng. Tại tàng thư các quét dọn vệ sinh không tâm sao, còn không phải muốn đi ra ngoài liều sống liều chết. Bất quá hai người chỉ là nghĩ nghĩ, sẽ đồng ý xuống tới. Trước đó đối với về sau an bài như thế nào Tiêu Phàm, Hứa Vĩnh Niên bọn hắn thảo luận qua một lần. Lần kia tất cả mọi người cho rằng sẽ dành cho bảo hộ, bất quá tận khả năng để Tiêu Phàm cùng bình thường đệ tử một dạng, không thể thể hiện ra cái gì quá phận chỗ đặc thù. Đây cũng là vì Tiêu Phàm tốt. Tiêu Phàm thỉnh hết giả, tại tàng thư các quét dọn một đêm vệ sinh, sáng sớm mới đi về nghỉ. Cùng Nam Cung Linh Huyên ước định cẩn thận thời gian là buổi trưa, hắn lần này ban ngày không có luyện tập công pháp, mà chính là thần hồn tiến nhập tinh đấu đồ bên trong, bắt đầu đại lượng luyện chế đan dược. Gần nhất mấy ngày nay, tuy nhiên mỗi ngày đều muốn đi tàng thư các, nhưng hắn ban ngày lúc vẫn là sẽ quất ra 2 canh giờ tại luyện chế đan dược phía trên. Trước mắt hắn tiến bộ đã rất lớn, thậm chí đã ngẫu nhiên có thể luyện chế ra nhất phẩm thượng trở đan dược tới. Đồng thời ngẫu nhiên làm thể nội ngộ đạo trùng muốn một thuộc tính cực phẩm linh thạch lúc, hắn cũng sẽ nắm ở lòng bàn tay, cho ngộ đạo trùng hấp thu. Mà những sự tình này hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì việc quan hệ tinh đấu đồ tồn tại. Nếu như Khổng Bình, Thương Ngọc Sơn biết Tiêu Phàm đã có thể luyện ra nhất phẩm thượng trở đan dược, có thể sẽ mang theo đan đỉnh phong sở hữu đệ tử tiến về cầu Cực Tiên Tông lão tổ, lần nữa chịu cầu muốn thu Tiêu Phàm. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt liền tới buổi trưa. Nhiệm vụ các vị trí ngay tại Vạn Bảo lâu phụ cận. Tiêu Phàm tại buổi trưa nửa trước khắc chạy tới nhiệm vụ các. Làm hắn đến thời điểm, cho là mình rất chính xác lúc, kết quả phát hiện hai người khác đều đã đến, chính đứng chung một chỗ chờ hắn. Trần Phi Tinh nhìn đến Tiêu Phàm sau cười cười, ôn bình nói, "Tiêu huynh, đã lâu không gặp." "Trần huynh." Tiêu Phàm cũng là khách khí đáp lễ, trong lúc đó hắn còn bụng trộm dò xét Trần Phi Tinh thân thể tình huống. Lần trước hai người bọn hắn chiến đấu kịch liệt như vậy, đối phương thương thế cần phải rất nặng mới đúng, làm sao cảm giác cùng người không việc gì một dạng, còn có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Sự kiện này kỳ thật hắn hôm qua liền muốn hỏi Nam Cung Linh Huyên tới, nhưng là bị nàng thần lý luận, làm quên. Tựa hồ là xem thấu Tiêu Phàm ý nghĩ, Trần Phi Tinh mở miệng giải thích, "Ta thương không sao, Cực Tiên Tông bên trong đan dược rất nhiều, ta dùng cống hiến điểm mua một chút, tại ta trước khi đến trong gia tộc cũng chuẩn bị một số." Tiêu Phàm gật gật đầu. "Tốt, ôn chuyện mà nói trước hết đến nơi đây đi, chúng ta đi trước nhận nhiệm vụ." Nam Cung Linh Huyên phủi hai người liếc một chút, lần này nàng không có mở miệng gọi Tiêu Phàm dâm tặc. Nàng không đốc, vạn nhất đem Tiêu Phàm gọi chạy làm sao bây giờ? Nàng còn muốn cống hiến điểm đây. Hai người gật gật đầu, ba người tiến nhập nhiệm vụ các. Nam Cung Linh Huyên trực tiếp đi nhận lấy nhiệm vụ, Trần Phi Tinh cùng Tiêu Phàm đứng chung một chỗ. Đây là Tiêu Phàm là lần đầu tiên đến nhiệm vụ các, trong này rất lớn, bốn phía có đại lượng thân mặc lam bào ngoại môn đệ tử, tạp dịch phục sức đệ tử đối lập rất ít. Tại bốn phía trên vách tường treo đầy thẻ tre, phía trên ghi chép các loại nhiệm vụ. Tiêu Phàm ngắm nhìn bốn phía, đại khái nhìn một chút trên thẻ chúc nội dung. Săn giết yêu thú, thu hoạch linh dược, linh thảo, hộ tống, bảo hộ một ít người bật, thậm chí còn có ám sát, điều tra một loại nhiệm vụ. Đối với Cực Tiên Tông nhiệm vụ các, Tiêu Phàm lại lần nữa có nhận biết, cùng hắn trong tưởng tượng có khác biệt rất lớn. Ha ha, Tiêu Minh có chỗ không biết, kỳ thật nhiệm vụ các bên trong nhiệm vụ, có rất nhiều bên ngoài người tiêu tốn rất nhiều linh thạch tìm kiếm tông môn trợ giúp, mà tông môn lấy điểm cống hiến hình thức đem khen thưởng phát xuống nhiệm vụ. Kỳ thật nếu như Tiêu Minh ngươi cống hiến điểm đầy đủ, kỳ thật cũng có thể chính mình tới nơi này tuyên bố nhiệm vụ. Trần Phi Tinh ở một bên cho Tiêu Phàm làm giải thích. Nghe được Trần Phi Tinh, Tiêu Phàm cũng minh bạch nhiệm vụ các vận hành nguyên lý. Kỳ thật trước đó hắn cũng có chút hiếu kỳ nhiệm vụ các là từ đâu tới nhiều như vậy nhiệm vụ phát xuống. "Đa tạ, Trần huynh." Tiêu Phàm khách khí nói. "Chỗ nào, kỳ thật chúng ta lần này chấp hành nhiệm vụ cũng là phụ cận Tây La thành phát xuống, bởi vì bên trong thành đại lượng mất tích tử vong tu sĩ, cho nên thành chủ khẩn trương, bỏ ra đại đại giới, hướng chúng ta Cực Tiên Tông ban bố nhiệm vụ." Ngay tại hai người nói chuyện phiếm ở giữa, Nam Cung Linh Huyền đã nhận lấy hết nhiệm vụ, đi trở về, cầm trong tay của nàng một cái ngọc giản. Trong này in dấu lên các ngươi thần thức. Nàng đem ngọc giản ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần thức tiến nhập, kiểm tra một hồi bên trong nội dung, cũng là một số cùng nhiệm vụ tương quan giới thiệu. Nhiệm vụ: điều tra Tây La thành tu sĩ mất tích. Mục tiêu: tìm tới tương quan manh mối, khen thưởng 100 điểm cống hiến điểm. Giải quyết sự kiện, khen thưởng 300 cống hiến điểm. Nhiệm vụ yêu cầu: ngoại môn đệ tử ít nhất 3 người trở lên đồng hành. 300 điểm. Cái kia tương đương với 1.5 vạn linh thạch. Nhất thời Tiêu Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, hắn có thể nhìn ra Tây La thành thật sự là bỏ ra giá tiền rất lớn. Không do dự, đem chính mình thần thức lạc ấn vào nhập, hắn đem ngọc giản lại cho Trần Phi Tinh. Cái sau cũng là như thế. Nam Cung Linh Huyên một lần nữa đem ngọc giản giao cho nhiệm vụ các trước hai gã chấp sự, hai người kiểm tra một hồi, lẫn nhau gật gật đầu. Chứng minh nhiệm vụ này đã có hiệu lực. Ba người nhanh chân rời đi nhiệm vụ các, trực tiếp xuất phát, đi đến Tây La Thành. Đây cũng là Tiêu Phàm đến Cực Tiên Tông về sau, lần thứ nhất rời đi nơi này. Chương 157, Tây La Thành, Thây Khô. Chương 157, Tây La Thành, Thây Khô. Tiêu Phàm ba người bước ra tông môn về sau, ngoại môn tông chủ Hứa Vĩnh Niên trước tiên liền biết việc này. Kỳ thật tại trước một ngày, Tiêu Phàm tìm Hà lão, An lão lúc, hắn liền đã biết được. Hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì không có ý nghĩa. Tại che chở cho trưởng thành mầm non, tuy nhiên có thể khỏe mạnh trưởng thành, bất quá một khi mất đi che chở, đã định trước chết yểu. Thế mà, hắn cũng không có đại ý, làm những an bài khác. Tại Tiêu Phàm ba người sau khi rời đi, tại bọn hắn phía sau cách đó không xa, có hai đạo hắc ảnh, yên lặng đi theo. Phiếu Miểu Tiên Cung. Tiêu Thiên đã đi mời hắn sư tôn, đồng thời cáo chi Tiêu Phàm sự tình. Tiêu Thiên sư tôn thọ nguyên trung chính là Phiếu Miểu Tiên Cung ngoại môn trưởng lão, tu vi huyền đan cảnh đại viên mãn. Tại Phiếu Miểu Tiên Cung ngoại môn địa vị rất cao. Hắn đối Tiêu Thiên cái này đồ đệ mười phân yêu thương, đối phương thiên tư kinh người. 16 tuổi tuổi tác liền có thể đạt tới thông thiên cảnh yêu nghiệt thiên tài. Thậm chí hắn đã xin để Tiêu Thiên trực tiếp gia nhập Phiếu Miểu Tiên Cung nội môn. Thọ Nguyên Trung nghe nói Tiêu Thiên giảng thuật chuyện đã xảy ra, hắn cũng không có ngăn cản, ngược lại một miệng sẽ đồng ý xuống tới. Đáp ứng Tiêu Thiên đi Tĩnh Xuyên Thành giúp hắn lực trận, chân bảo các bắc các chủ tuy nhiên địa vị rất cao, có điều hắn chính là Phiếu Miểu Tiên Cung trưởng lão, tự nhiên cũng không sợ hãi. Đồng thời Tiêu Thiên là dự định lôi đài phía trên Quang Minh chính đại đánh bại đối phương, chỉ phải bảo đảm làm Tiêu Thiên đem Tiêu Phàm đánh gần chết lúc, không có người ngăn cản quấy rối là được rồi. Sư tôn, vậy chúng ta cái gì thời điểm lên đường? Tiêu Thiên hưng phấn không thôi, hắn không thể lập tức cho Tiêu Phàm giẫm tại dưới lòng bàn chân. Ngày mai buổi trưa, chúng ta thì xuất phát. Thọ Nguyên Trung cười nói, nhìn Tiêu Thiên ánh mắt hết sức hài lòng. Tuy nhiên Tĩnh Xuyên Thành khoảng cách Phiếu Miểu Tiên cũng rất xa, nhưng bằng hắn huyền đàn cảnh đại viên mãn tu vi, mang theo hai người phi hành, không bao lâu nữa có thể đuổi tới. Một bên khác, Tiêu Phàm ba người rời đi Cực Tiên Tông đã có một ngày thời gian. Tây La Thành là nằm ở Cực Tiên Tông phía bắc 800 dặm bên ngoài một tòa thành thị. Dựa theo cước lực của bọn hắn, cần 2 ngày thời gian mới có thể đuổi tới. Ba người đồng đều không có tọa kỵ yêu thú, đi bộ đi đường. Giờ khắc này Tiêu Phàm tâm lý có chút hối hận, trong động phủ dưỡng cái lông vàng sư tử, mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi. Kết quả cần phải dùng nó thời điểm, chính mình vậy mà quên mang theo. Tiêu Phàm cam đoan, về sau bên ngoài đi xa nhà, khẳng định mang lên cái này sư tử. Trạm vào tối, phía trước còn có 10 dặm cũng là Tây La Thành. Nam Cung Linh Huyên khuôn mặt hàn nhược băng sương, đi ra ngoài một ngày thời gian, Tiêu Phàm chỉ có cùng Trần Phi Tinh hai người ngẫu nhiên tâm sự. Nam Cung Linh Huyên cơ bản không lên tiếng, một bức người lạ đường vào bộ dáng. Hai người gật gật đầu, không có mở miệng. Kỳ thật Tiêu Phàm lần này đi ra, cống hiến điểm đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu, sở dĩ như vậy nhẹ nhõm đáp ứng Nam Cung Linh Huyên, là bởi vì hắn muốn ra ngoài đi một chút, tu vi đạt tới hóa khí cảnh bắt trọng hậu kỳ, hắn một mực không có nếm thử đột phá, mà là tại ma luyện tự thân. Tang Thư Các nhìn võ kỹ tuy nhiên rất đã, bất quá mượn từ nhiệm vụ cơ hội, ra ngoài đi một chút cũng không tệ. Dù sao đến Cực Tiên Tông về sau, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ ra ngoài qua. Ba người tiếp tục hướng phía trước đi đường, nửa canh giờ về sau, ba người đồng thời cước bộ dừng lại, mỗi người trong tay xuất ra pháp khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì lúc này bọn hắn nhìn đến, phía trước hơn 30m bên ngoài, đang có một cô thây khô nằm ở nơi đó. Cẩn thận. Tiêu Phàm nhắc nhở một chút hai người. Nam Cung Linh Huyên, Trần Phi Tinh gật gật đầu, ba người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Ở chỗ này, bọn hắn lúc nào cũng có thể bị đột nhiên tập kích, cái kia thây khô có thể là mồi nhử. Ba người cẩn thận từng ly từng tí, đến thây khô bên cạnh. Tiêu Phàm túi đầu xem xét, phát hiện thây khô đã không có sinh cơ, thi thể còn không có lạnh đấu. Là vừa mới chết không lâu, ước chừng 2 canh giờ trước. Không đợi đến Tây La Thành lại đụng phải nhiệm vụ bên trong ghi chép thây khô, để ba người tâm tình trầm trọng. Không có rõ ràng giao thủ dấu vết, xem ra đối phương tu vi rất cao. Người này chữ vật túi cái gì đều không thấy. Trong thi thể, liền một giọt máu cũng không có. Mấy người quan sát một hồi thây khô, sau cùng cũng không có phát hiện cái gì. Duy nhất có thể được biết rõ chính là, người hạ thủ thực lực rất mạnh, tối thiểu nhất cũng phải là thông thiên cảnh tồn tại. Mà lại không biết dùng công pháp gì, đem thân thể người này bên trong huyết dịch hút khô. Ba người quan sát một lát, sau cùng quyết định lúc trước hướng Tây La Thành. Thây khô bọn hắn cũng không có động, dự định đến Tây La Thành về sau, thông báo Tây La Thành thành chủ, để bọn hắn phái người đi xử lý. Ba người không phải cái gì kẻ bá phải, tu chân giới tử vong là trạng thái bình thường. Thì liền Nam Cung Linh Huyên cũng không có lòng dạ đàn bà, cho rằng nhất định muốn mang bên trên thi thể, đem đối phương dàn xếp ý nghĩ. Ba người tiếp tục tiến lên, không bao lâu sau đạt tới Tây La Thành. Tòa thành thị này bởi vì gần nhất nhiều lần phát sinh tu sĩ mất tích, tử vong nguyên nhân, cho nên canh phòng nghiêm ngặt, ba người lấy ra thân phận về sau, cửa tu sĩ mới cho đi. Tây La Thành bên trong, đường đi quận cũng é, những thứ này đều cùng mất tích sự kiện có quan hệ. Ba người lẫn nhau, trực tiếp đi đến Tây La Thành thành chủ phủ. Bọn hắn là Cực Tiên Tông người, là tiếp nhận nhiệm vụ tới. Đến thành chủ phủ, quang minh thân phận. Mười phân khách khí thì có người đem ba người tiếp dẫn đi vào. Chương 158, Tây La Thành chủ Triệu Xuân Dương. Chương 158, Tây La Thành chủ Triệu Xuân Dương. Thành chủ phủ bên trong, rộng rãi xa hoa, bốn phía tràn đầy tôi tớ hạ nhân tại bận trước bận sau. Đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất tiến nhập thành chủ phủ, vừa đi vừa về nhiều đánh giá tầm vài vòng. Bốn phía trang sức tuy nhiên cùng Cực Tiên Tông không cách nào đánh đồng, bất quá so Long Gia lại muốn xa hoa rất nhiều. Tại tăng thêm một đường lên đi tới, đối trong thành trì quy mô để phán đoán, cái này Tây La thành so Tĩnh Xuyên thành lớn rất nhiều. So sánh những thứ này thành trì mà nói, Tĩnh Xuyên thành chỉ có thể coi là xa xôi tiểu thành một loại. Mà Nam Cung Linh Huyên cùng Trần Phi Tinh, hai người này hiển nhiên sẽ không đông nhìn tây xem. Mặc kệ là Trần gia, vẫn là Nam Cung gia, tại Võ Hoàng Châu đều có địa vị vô cùng quan trọng. Ba người bị hạ nhân dẫn tới thành chủ phủ đại điện, mỗi người ngồi xuống tới. Không bao lâu về sau, Tây La thành thành chủ liền đội vàng chạy tới, trung niên nhân bộ dáng, thân hình cao lớn, bất quá có thể nhìn ra sắc mặt hắn lại có chút tái nhợt. Hoan nên mấy vị tiểu hữu đường xa mà đến. Cái này người đến về sau, liền đội vàng ổn quyền, Hàn Huyên khách khí. Ba người đứng dậy, còn thi lễ. Thành chủ, khách khí. Đối phương tu vi rất cao, theo khí tức phía trên để phán đoán, tối thiểu nhất hẳn là huyền đăng cảnh. Lão phu Triệu Xuân Dương, đa tạ mấy vị tiểu hữu đến đây ta Tây La thành giúp đỡ. Triệu Xuân Dương lại một lần ổn quyền, mười phân khách khí. Tiêu Phàm cùng Trần Phi Tinh vừa muốn mở miệng khách khí một hai, kết quả là nghe một bên Nam Cung Linh Huyên lạnh lùng mở miệng, không cần phải khách khí, chúng ta là vì nhiệm vụ mà đến. Lời nói một chút thì trò chuyện chết rồi. Triệu Xuân Dương cũng là sững sờ, nhìn nhiều Nam Cung Linh Huyên vài lần, không thể không nói nữ tử này dài đến lanh diễm rung động lòng người, tuyệt đối tính cả tốt mỹ nhân. Bất quá miệng cũng quá sẽ không nói chuyện. Khủ. Triệu Tiên Bối không cần để ý, ta vị này sư muội cũng là như thế. Tiêu Phàm đội ho một tiếng giải vây, không muốn làm cho tất cả mọi người xấu hổ. Một bên Trần Phi Tinh cũng đối Tiêu Phàm ném khâm phục ánh mắt. Triệu Xuân Dương cứng đờ trên mặt hiện lên nụ cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Kết quả là nghe một bên Nam Cung Linh Huyên nói ra, ai là người sư muội? Người cái dâm tặc. Nhất thời, trang diện lại lúng túng, lần này không chỉ là thành chủ Triệu Xuân Dương, thì liền Tiêu Phàm sắc mặt đều cứng đờ. Trần Phi Tinh ánh mắt khâm phục ngược lại biến thành đồng tình. Hắn muốn nói tiếp, bất quá phủi liếc một chút Nam Cung Linh Huyên, hắn từ bỏ ý nghĩ này. Tiêu Phàm quay đầu nhìn hướng Nam Cung Linh Huyên, hắn tức giận đến không nhẹ, đến đoạn đường này Nam Cung Linh Huyên đều không gọi hắn dâm tặc. Kết quả mới vừa đến cái này thành chủ phủ liền trực tiếp xưng hô như vậy lên. Ha ha, mấy vị tiểu hữu thật thích nói giỡn, đều là Cực Tiên Tông thanh niên tài tuấn làm sao có thể sẽ là dâm tặc đây. Triệu Xuân Dương không hổ là thành chủ, lúc này đứng ra hòa giải nói chuyện. Tiêu Phàm cũng nín một hơi, lạnh hừ một tiếng, không có tiếp tục mở miệng. Tâm lý sớm đã thầm mắng Nam Cung Linh Huyên 800 lần. Không có người địa phương gọi hắn dâm tặc còn chưa tính, làm nhiều người như vậy mặt cũng dám nói lung tung. Ngươi một cái hoàng hoa đại khuê nữ đều không muốn mặt. Làm tức giận, ta Tiêu Phàm cũng không cần. Mấy vị tiểu hữu, cái này đuổi đến một ngày đường cũng mệt mỏi, ta đã sai người chuẩn bị thực rượu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Triệu Xuân Dương làm một cái thủ hiệu mời. Ba người đi theo hắn rời đi, đặt tới dùng cơm thiên điện. Bốn người vào chỗ, không bao lâu một bàn phong phú mỹ thực thì bày tràn đầy. Các loại linh thú thịt chế thành món ngon, tản mát ra để người thèm nhỏ dãi tại răng hương thơm. Ba người người nào cũng không có động trước, Trần Phi Tinh mở miệng nói, Triệu Tiên Bối, chúng ta tới trên đường đụng phải một cỗ thây khô, ngay tại. Trần Phi Tinh trước đem trên đường gặp phải thây khô sự tình nói ra. Triệu Xuân Dương gật gật đầu đồng ý, sắc mặt có chút khó coi. Mấy vị tiểu hữu, trước dùng cơm đi. Triệu Xuân Dương khách khí một chút. Ba người gật gật đầu, bắt đầu đập bữa. Một ngày đi đường, bọn họ đích xác không có thật tốt ăn. Trần Phi Tinh ăn rất lễ phép, trong bữa tiệc còn cùng Triệu Xuân Dương hàn huyên rất nhiều cùng thây khô sự kiện tương quan sự tình. Nam Cung Linh Huyên không nói lời nào, có điều nàng nghe được ngược lại là rất nghiêm túc, mà lại nàng lượng cơm ăn cũng không lớn. Chỉ có Tiêu Phàm, bắt đầu ăn không có nửa điểm khách khí. Đầy miệng đầy mỡ. Tiêu Phàm tuy nhiên tại ăn, bất quá vẫn là phân ra một bộ phận tinh lực đang nghe Trần Phi Tinh cùng Triệu Xuân Dương trò chuyện. Triệu Xuân Dương thực lực rất mạnh, bất quá đối với việc này hắn biểu thị cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối, toàn bộ Tây La thành bên trong các đại gia tộc cũng không có điều tra ra đầu mối gì. Mà sự kiện lần này bên trong, mất tích nhiều nhất người cũng là bên trong thành các đại gia tộc người. Tây La thành bên trong đại gia tộc, địa vị cũng không tính quá cao, nguyên nhân là trong gia tộc không có tối cao chiến lược nguyên nhân, cùng Tĩnh Xuyên thành không sai biệt lắm, lao tổ tối cao đều là thông thiên cảnh. Mà cùng Tĩnh Xuyên khác biệt chính là, Tĩnh Xuyên thành thành chủ tu vi cũng không cao. Bữa tiệc đằng sau, Triệu Xuân Dương thở dài, sự kiện này để cho ta rất đau đầu, ta thân phận đặc thù, cho nên không thể loạn rời đi Tây La thành, sợ hãi bên trong thành xảy ra bất trắc. Mà trong khoảng thời gian này, làm toàn bộ bên trong thành đều lòng người bàng hoàng, dân chúng lầm than. Căn cứ Triệu Xuân Dương thuật, tại Tây La thành bên trong chỉ phát sinh mất tích án kiện, nhưng không có người có thể xác nhận người là trong thành mất tích, mà tất cả thây khô đều là ở ngoài thành phát hiện. Hắn không cách nào rời đi Tây La thành, mà các đại gia tộc bên trong đã chết đi rất nhiều người, bọn hắn cũng không muốn phái người điều tra. Sau đó các đại gia tộc cùng thành chủ phủ cùng một chỗ, tiếp cận một số lớn linh thạch, thỉnh cầu gần nhất Cực Tiên Tông xuất thủ tương trợ. Đối với Triệu Xuân Dương không thể tùy tiện rời đi Tây La thành, Tiêu Phàm không có nghi vấn gì. Chương 159, kế hoạch chương 159, kế hoạch thông qua lần này bữa tiệc, Tiêu Phàm theo Triệu Xuân Dương trong miệng biết được rất nhiều, thế mà hắn lại nghĩ đến một vấn đề khác. Triệu thành chủ, các ngươi Tây La thành các đại gia tộc bọn hắn người tổn thất nặng nề, cái kia ta muốn hỏi một chút, các ngươi thành chủ phủ phương diện như thế nào? Có bao nhiêu người mất tích? Trên bàn cơm ba người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Xuân Dương. Nam Cung Linh Huyên nhíu mày, không có lên tiếng, không biết suy nghĩ gì. Trần Phi Tinh trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hiếu kỳ đánh giá Triệu Xuân Dương. Triệu Xuân Dương sắc mặt âm trầm một cái chớp mắt, bất quá ngược lại thì khôi phục bình thường, cười nhạt nói, ta thành chủ phủ người ngày bình thường sẽ không ra thành, đại đa số thời gian đều tại Tây La thành bên trong, cho nên cũng không người mất tích. Tiêu Phàm gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi thăm cái gì. Vừa mới theo Triệu Xuân Dương trong lời nói, hắn nghe được một số không thích hợp. Tây La thành bên trong các đại gia tộc tổn thất nặng nề, dẫn đến các đại gia tộc nguyện ý cùng một chỗ tiếp cận một bút to lớn linh thạch đến thỉnh Cực Tiên Tông phái người điều tra. Mà vừa mới tiến thành chủ phủ về sau, hắn phát hiện thành chủ phủ bên trong người tới lui rất nhiều, mà Triệu Xuân Dương cũng không muốn bộ dáng rất lo lắng. Bốn người tiếp tục chuyện phiếm, dùng qua dạ tiệc, Triệu Xuân Dương sai người cho Tiêu Phàm ba người chuẩn bị phòng trọ nghỉ ngơi. Tiêu Phàm ba người ôm quyền nói tạ, theo hạ nhân rời đi, đi đến phòng trọ. Bọn hắn ba người phòng trọ rất gần, lẫn nhau liền nhau. Đưa đến phòng trọ về sau, hạ nhân liền bị ba người đánh ra rời đi. Tiêu Phàm ba người mỗi người trở về phòng, không có động tĩnh. Sau hai canh giờ, Tiêu Phàm ba người phòng trọ bên ngoài hư không bên trong, một bóng người chậm rãi nổi lên. Trong miệng hắn thì thào nói nhỏ, không có phản ứng gì, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Sau đó bóng người lóe lên thì biến mất không thấy gì nữa, người này chính là Tây La Thành thành chủ Triệu Xuân Dương. Sau khi hắn thân ảnh biến mất không bao lâu về sau, Tiêu Phàm cùng Trần Phi Tinh hai người đều theo trong phòng khách cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Hai người tại hành lang chạm thẳng vào nhau, liếc nhìn nhau. Sau đó cùng một chỗ đi đến Nam Cung Linh Huyên phòng trọ gõ cửa. Nam Cung Linh Huyên không ngủ, mở cửa phòng về sau, mặc dù hiếu kỳ, bất quá cũng không nói gì. Ba người đi vào phòng, cũng không có đốt đèn. Đen nhánh trong phòng khách, chỉ có yếu ớt ánh trăng thông qua cửa sổ chiếu xạ tiến một tia quang minh. Các ngươi có phát hiện hay không, nơi này rất khả nghi. Tiêu Phàm đệ nhất cái mở miệng, thanh âm ép tới rất thấp. Hai người khác đều gật gật đầu, Trần Phi Tinh mở miệng nói, Triệu Xuân Dương cái này thành chủ vừa mới rời đi, chúng ta ba người tiến phòng trọ về sau, hắn vẫn tại bên ngoài. Hai người cùng nhau nhìn về phía hắn, hiếu kỳ Trần Phi Tinh là làm sao phát hiện. Đừng nhìn ta như vậy. Trần Phi Tinh có chút xấu hổ, sau đó giải thích nói, ta từ nhỏ đối mùi máu tươi mất cảm, Triệu Xuân Dương trên người có một cỗ mùi máu tươi, tuy nhiên người bình thường ngửi không ra, có thể ta lại có thể ngửi ra tới. Nghe vậy hai người không có tiếp tục hỏi thăm. Trần Phi Tinh cái kia trạng thái, Tiêu Phàm là thân có trải nghiệm, đương thời toàn thân bị huyết khí quấn quanh, chắc hẳn hắn cũng có chính mình bí mật. Cái kia, Tiêu Minh ngươi thì sao? Ta là cảm giác phía ngoài mùi máu tươi không có, mới ra ngoài, ngươi. Trần Phi Tinh dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu nói, ta mặc dù không có nghe thấy được mùi máu tươi, có điều hắn cảm giác được bên ngoài có một cỗ rất mạnh sát khí lúc gần lúc hiện, chờ sát khí không thấy, ta mới ra ngoài. Ngươi đã nhận ra sát khí của hắn? Nam Cung Linh Huyên cùng Trần Phi Tinh cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật gật đầu. Thật sự là hắn cảm thấy bên ngoài có một cỗ rất mạnh sát khí. Đối phương tu vi rất cao, tuy nhiên không rõ ràng, nhưng hắn vẫn là cảm giác được yêu ớt khí tức ba động. Nam Cung Linh Huyên phủi Tiêu Phàm liếc một chút, tức giận nói, khoe khoang cái gì? Trần Phi Tinh lắc đầu cười khổ. Tiêu Phàm, lão tử bằng thực lực cảm giác được, cùng các ngươi có quan hệ gì? Thế mà ba người cũng biết hiện tại sự tình ra khẩn cấp, không có tiếp tục cãi lộn. Sự kiện này, các ngươi thấy thế nào? Trần Phi Tinh đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cùng Nam Cung Linh Huyên. Nam Cung Linh Huyên đại mi hơi nhíu, băng lãnh khuôn mặt ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Trần Phi Tinh cũng cùng Nam Cung Linh Huyên cùng một chỗ, đem ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên thân. Trong ba người, Tiêu Phàm thực lực không thể nghi ngờ là tối cường, hóa khí cảnh thất trọng lúc bọn hắn hai người thì không phải là đối thủ. Hiện tại hắn đến hóa khí cảnh bắt trọng, hồi trước càng là đánh bại Thông Thiên nhị trọng chấp sự. Bị ánh mắt hai người nhìn có chút mất tự nhiên, Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đầu tiên, cái này thành chủ khẳng định có vấn đề, hắn thực lực kém cỏi nhất cũng là huyền đan cảnh, thế nhưng là từ bên ngoài nhìn vào, không chỉ trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, mà hắn trên thân khí tức ba động biên độ rất lộn xộn, rất không ổn định. Tiêu Phàm mở miệng, nói ra phân tích của mình, mặc dù không cách nào xác định, những thứ này người đã chết là hắn giết chết, nhưng hắn nhất định biết một số nội tình. Huyền đan cảnh cao Tiêu Phàm hai cái đại cảnh giới, dưới tình huống bình thường, coi như Tiêu Phàm thực lực cường hãn, cũng vô pháp dò xét ra đối phương khí tức ba động. Ta hoài nghi, Triệu Xuân Dương trên thân tựa hồ có tổn thương. Hai người cùng nhau gật đầu, ánh mắt vẫn luôn khóa chặt tại Tiêu Phàm trên thân, để cái sau toàn thân không được tự nhiên. Cái kia sự kiện này, đến đón lấy làm sao bây giờ? Dâm tặc, ngươi nói sự kiện này đến đón lấy làm sao bây giờ? Hai người lại cùng nhau mở miệng, lại một lần đem tất cả mọi chuyện đều đẩy đến Tiêu Phàm trên thân. Tiêu Phàm im lặng. Là các ngươi gọi để ta làm nhiệm vụ, làm sao làm hắn giống đội giống nhau? Bất quá cũng chính là tâm lý hoán giận một chút, ngoài miệng nói ra, đầu tiên, cái này thành chủ phụ chúng ta là không thể lưu lại, mà lại tiếp tục ở chỗ này cũng tra không đến bất luận cái gì manh mối, không bằng. Chương 160, đáng sợ bộ dáng chương 160, đáng sợ bộ dáng hôm sau. Tiêu Phàm ba người sáng sớm ăn rồi thành chủ phụ cho chuẩn bị điểm tâm liền rời đi. Ba người lấy điều tra danh nghĩa đến Tây La thành bốn phía đi lại, thuận tiện nghe ngóng có quan hệ mất tích cùng thầy khô tin tức. Trong lúc đó Triệu Xuân Dương phái ba tên thành chủ phụ tôi tớ cho mấy người làm dẫn đường. Ba người không có cự tuyệt. Ngày đầu tiên không thu hoạch được gì. Hai ngày sau, ba người ngoại trừ tại Tây La thành bên trong nhiều mặt điều tra, thậm chí còn đi Tây La thành bên ngoài điều tra. Nhưng đều là không thu hoạch được gì, đồng thời tại mấy ngày gần đây nhất bên trong, Tây La thành cũng chưa từng xuất hiện nhân khẩu mất tích hiện tượng. Trong ngày thường, trong khoảng thời gian này Tây La thành ba ngày hai đầu liền sẽ mất tích mấy người, nhưng gần nhất một lần phát hiện thây khô, cũng là ba người trên đường tới phát hiện cái kia một cỗ thi thể. Rốt cục tại ngày thứ tư, ba người đạt tới thành chủ phủ, cùng Triệu Xuân Dương biểu thị muốn đi. Ở chỗ này điều tra không được đầu mối gì, cho nên bọn hắn dự định rời đi, về tông môn giao nhận nhiệm vụ, có lẽ sẽ có cái khác người tới. Mấy vị tiểu hữu cái này liền muốn rời khỏi sao, không tại nhiều ở một thời gian ngắn, để tại hạ nhiều tận chút chủ nhà tình nghĩa. Triệu Xuân Dương khách khí hàn huyên nói, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Nam Cung Linh Huyên không nói chuyện, Tiêu Phàm cùng Trần Phi Tinh ảo ảo ô quyền, biểu thị mười phân tiếc nuối. Sau cùng Triệu Xuân Dương cho ba người mỗi người một cái chữ vật túi, bên trong đều có 500 khối linh thạch, xem như khổ cực phí. Ba người khách khí một phen, sau cùng không có cự tuyệt nhận. Triệu Xuân Dương phái người đi đưa ba người rời đi. Làm Tiêu Phàm ba người rời đi thành chủ phủ đại điện về sau, Triệu Xuân Dương trên mặt lộ ra giữ tợn âm tàn đủ cười, sau đó hắn ho ra một ngụm máu. Mấy tiểu tử kia, cuối cùng đã đi a. Nếu như không phải sợ bị phát hiện, ta như thế nào lại đồng ý các ngươi Cực Tiên Tông người tới đâu, nếu như các ngươi không đi nữa, ta đều sắp không nhịn nổi muốn giết các ngươi. Triệu Xuân Dương nụ cười rất âm, lẻ lưỡi đem khỏe miệng vừa ho ra huyết cho liếm lấy cái lại bên trong. Một bên khác, Tiêu Phàm ba người rời đi Tây La thành. Tại thành chủ phủ hạ nhân dưới ánh mắt, thân ảnh dần dần biến mất. Cái này người lập tức thì trở lại thành chủ phủ đối Triệu Xuân Dương báo cáo tin tức này. Ban đêm, Tây La thành bên trong, đen nhánh trên đường phố, ánh trăng như vung, không nhìn thấy nửa cái bóng người, tất cả cửa hàng sớm thì đóng cửa vẽ mâu thiết kế. Một cái hắc ảnh giống như quỷ mị tại đầu đường du tẩu. Hắn nhìn chung quanh, rốt cục tại một chỗ góc ngõ chỗ, thấy được hai tên mặc hoa phục thanh niên, chính là thần sắc khẩn trương vội vàng tiến lên. Đáng chết, đều quái Lý Nhị, làm hại chúng ta muộn như vậy mới rời khỏi. Gần nhất bên trong thành mất tích sự kiện ít đi rất nhiều, cần phải an toàn, chúng ta chớ tự chính mình hoảng sợ chính mình. Hai tên thanh niên vừa đi vừa nói, hơn 20 tuổi bộ dáng, vừa mới mở miệng an ủi thanh niên, tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, bất quá trên mặt lại không có nửa điểm huyết sắc. Theo khí tức nhìn lại, hai người có đoán thể cảnh bốn, ngũ trọng dáng vẻ. Đây cũng là ở độ tuổi này, phần lớn người bình thường thực lực. Ngay tại hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên lúc, một đạo hắc ảnh như quỷ mị xuất hiện tại phía sau hai người. Thế mà bằng hai người tu vi cũng không có bất kỳ cái gì phát giác, chỉ là cảm giác sau lưng thổi tới một cơn gió lạnh. Khi bọn hắn quay đầu nhìn lại lúc, lại đã chậm, hai người cảm giác cái hốt bị một cỗ cự lực đánh trúng, cả người hôn mê đi. Hắc ảnh nắm lên hai người, bay lên không trung bật lên, biến mất tại yên tĩnh trên đường phố. Từ đầu đến cuối, đều không truyền ra nửa điểm tiếng vang. Sát trời đen nhánh, Tây La thành chỗ cửa thành, ngày đêm canh phòng nghiêm ngặt. Cửa có một tên hóa khí cảnh đại viên mãn tu sĩ lĩnh đội đứng gác, sau khi đen nhánh bóng người lướt lấy một tên thanh niên từ giữa không trung lúc rời đi. Bọn hắn lại không có chút nào phát giác. Lẫn nhau ở giữa thực lực chênh lệch quá cách xa, bọn hắn chỉ cảm thấy có một đạo liệt gió thổi qua, ngẩng đầu lại cái gì cũng nhìn không thấy. Trăng tròn nô lên cao, bóng người lướt qua chân trời, đứng tại Tây La thành bên ngoài 20 dặm một chỗ hoang địa. Hắn mặt chậm rãi tại ánh trăng chiếu rọi xuống hiện lộ ra, trắng bệnh một mảnh, không có nửa điểm huyết sắc. Bóng người ho khan một tiếng, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi. Đáng chết, 4 ngày không có hốc máu, đã nhanh không chịu nổi ạ. Bóng người thì thảo, sắc mặt tái nhợt, hắn chính là Triệu Xuân Dương. Triệu Xuân Dương thả ra trong tay thanh niên, hắn mặt dần dần biến hóa, chậm rãi dài ra tốc độ, hai viên răng nanh cũng biến thành bén nhọn răng nanh. Thế mà hắn cũng không có dùng răng nanh đi cắn về phía cái này thanh niên, mà chính là một cái tay đè xuống thanh niên đầu. Thanh niên trên thân phát ra huyết quang, bắp thịt cả người bắt đầu khô quắt đi xuống, vốn là hồng nhuận phơn phất da thịt cũng mất đi lộng lẫy, biến thành hoàn toàn trắng bệnh bộ dáng. Triệu Xuân Dương lộ ra một bức mười phân hưởng thụ thần sắc, biểu lộ ngây mất. Mà lúc này, ngay tại Triệu Xuân Dương cùng thanh niên 500m bên ngoài trong rừng cây, ba bóng người một mực núp trong bóng tối. Quả nhiên là hắn. Nam Cung Linh Huyên sắc mặt khó coi, thấp giọng lối ra. Hoàng Bét, Tiêu Phàm cùng Trần Phi Tinh đồng thời ám đạo không tốt. Quả nhiên, một tay chính nắm lấy thanh niên Triệu Xuân Dương đống nhiên quay đầu nhìn lại, trên mặt hắn tóc đỏ dần dần rút đi, khôi phục thành bình thường bộ dáng. Hắn buông lòng tay ra, thân ảnh lóe lên, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại 300m bên ngoài địa phương rừng rậm phụ cận. Khoảng cách Tiêu Phàm ba người chỉ có không đến 300m. Ba vị tiểu hữu, không bằng đi ra tụ họp một chút, ta nghĩ chúng ta ở giữa có thể có chút hiểu lầm. Triệu Xuân Dương lộ ra tà mị nụ cười, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Nam Cung Linh Huyên đại mi nhíu chặt, nàng biết mình gặp rắc rối.